Chương 389, thượng phẩm chân đan, 1, chương 389, thượng phẩm chân đan, 1, Từ Ngọc sắc mặt khẽ nhúc đích, lại không có đáp lại, mà là đầy mặt hoài nghi đánh giá người đến thân phận, hoài nghi đối phương là Hàn Vũ phái tới gian tế. Mãi đến tên kia Chấn Vũ Ti võ giả lộ ra Xích Dương Tông đặc thù Xích Dương lệnh bài, cùng với nói ra ám hiệu liên lạc, hắn lúc này mới tin tưởng thân phận của đối phương. Tông chủ bọn hắn có gì an bài? Từ Ngọc tiếp nhận bức thư, thấp giọng hỏi thăm câu. Tên kia Chấn Vũ Ti võ giả lắc đầu, không rõ ràng, phía trên chỉ yêu cầu ta đem bức thư cho ngươi. Từ Ngọc không để ý, chăm chú nhìn hướng bức thư. Bức thư là bị kín, bên trong văn tự toàn bộ đều lộn xộn sắp xếp, chỉ có biết trong đó quy luật người mới có thể xem hiểu nội dung. Từ Ngọc thân là Xích Dương Tông tứ đại nội môn trưởng lão một trong, tự nhiên sẽ hiểu. Rất nhanh, hắn liền xem hiểu mật tín, lông mày xít sao nhăn. Từ trưởng lão, đây là phía trên muốn ta giao cho ngươi đồ vật. Tên địa Chấn Vũ Ti võ giả tiếp theo từ trong ngực lấy ra một cái lớn chừng bàn tay hộp. Trong hộp có cơ quan, cần linh khí mới có thể mở ra. Từ Ngọc từ trong thư biết trong hộp trang cái gì, im lặng tiếp nhận hộp. Từ trưởng lão, phía trên còn để cho ta cho ngài mang câu nói. Tên địa Chấn Vũ Ti võ giả tiếp tục nói. Từ Ngọc lông mày khẽ hất, lời gì? Việc này nếu có thể thành, người nhà của ngài tông chủ sẽ dàn xếp thỏa đáng. Tên địa Chấn Vũ Ti võ giả dậm khuôn nguyên thoại. Từ Ngọc xua tay, ta đã biết, ngươi lui ra đi. Chấn Vũ Ti võ giả ứng thanh cáo lui. Chờ đi rồi. Từ Ngọc đưa lưng về phía cửa tù ngồi xuống, chuyển vận linh khí, mở hộp ra. Trong hộp trang là một cái màu đỏ đan dược. Nhiên Chân Đan. Từ Ngọc nhận ra đan dược, sắc mặt hơi có chút khó coi. Nhiên Chân Đan mặc dù danh tự mang thật, bản thân cũng là cực phẩm chân đan, trên thực tế dược hiệu lại so sánh linh đan, đủ để xưng là bán linh đan. Đan này duy nhất hạn chế là giới hạn luyện được linh khí bán bộ tông sư thậm chí tông sư dùng, nhưng cái này hạn chế đối với hắn mà nói thùng rỗng kêu to. Hắn càng để ý là Nhiên Chân Đan hiệu lực và tác dụng. Dùng Nhiên Chân Đan, võ giả có thể bộc phát vượt qua tự thân cảnh giới cường hãn thực lực. Nếu là bán bộ tông sư, có thể bộc phát ra gần như tông sư thực lực. Nếu là tông sư cảnh nhập môn, thì có thể bộc phát ra tông sư cảnh tiểu thành thực lực. Cứ thế mà suy ra, hạn mức cao nhất là tông sư cảnh đại thành, bởi vì đến cảnh giới này, tự thân chân khí cơ bản toàn bộ đều chuyển hóa thành linh khí. Thân thể hoàn toàn tràn ngập linh khí dưới tình huống, Nhiên Chân Đan đem không có tác dụng. Dùng cho sinh tử quyết giết, Nhiên Chân Đan có thể nói là cần thiết thuốc. Nhưng mà hiệu quả rõ rệt, hậu quả cũng có chút nghiêm trọng. Võ giả phục dùng về sau, sẽ đối với thân thể tạo thành mãi mãi tổn thương, đến đây hoàn cảnh trên cơ bản liền đoạn tuyệt về sau con đường võ đạo, làm hắn xoắn suýt chỗ liền ở tại đây. Hắn thật vất vả đột phá đến tông sư cảnh, bằng cái này gõ mở võ đạo chi lộ mới đường. Ngày sau hoàn toàn có hy vọng tu luyện tới tông sư cảnh viên mãn. Nếu là vận khí tốt chút, không chừng có thể lại lần nữa đột phá, đạt tới đại tông sư cảnh giới. Tuy nói cái sau độ khó không thể coi thường, hắn cũng không ôm hy vọng, nhưng cái trước hoàn toàn có thể dựa vào thời gian mài nước đạt tới. Nhưng nếu là dùng Nhiên Chân Đan, như vậy hắn đem cả đời dừng bước tại tông sư cảnh nhập môn. Ngoài ra, còn có một điểm làm hắn kháng cự là tông chủ bức thư nội dung. Nội dung lời ít mà ý nhiều, chính là muốn hắn tối nay vượt ngục, tìm cơ hội động thủ diện trừ Hàn Vũ. Hiển nhiên là Hàn Vũ gần nhất khoảng thời gian này làm trầm trọng thêm hãm hại Xích Dương Tông đệ tử, đưa tới tông môn tức giận. Tông môn cũng bởi vậy làm ra phản kích. Sở dĩ tuyển chọn hắn, một mặt là bởi vì hắn thực lực đầy đủ, tăng thêm Nhiên Chân Đan, Hàn Vũ chưa chắc là đối thủ. Một mặt khác là hắn thích hợp nhất, bởi vì hắn bị Hàn Vũ giam giữ, cho nên lòng sinh trả thù, cho nên xuất thủ diện trừ Hàn Vũ. Dù cho sau đó quấy rầy triều đình cùng Trấn Vũ Vương, cũng sẽ không bởi vậy liên lụy những người khác. Từ Ngọc đem đan dược thu hồi, nhắm mắt dưỡng thần, trong đầu lại không ngừng quyền sở hữu ruộng đất hoành lợi và hại. Hắn biết tông chủ cố ý truyền lời báo cho hắn người nhà tình huống hàng nghĩa, đã làm miễn đi nỗi lo về sau của hắn, cũng là uy hiếp. Nếu là mình không chịu, không những phải đối mặt Hàn Vũ cùng Xích Dương Tông hai tầm trả thù, người nhà cũng sẽ bởi vậy bị liên lụy. Suy tư thật lâu, hắn cuối cùng có chủ ý. Hàn Vũ, ngươi đã có lấy tử chi đạo. Trong gian phòng, ánh nến sáng tỏ. Hàn Vũ lật xem Chấn Vũ Ti kho vũ khí bên trong võ học, nhai kỹ nuốt chậm, nghiêm túc xem xét. Những thứ này võ học bí tịch mặc dù cấp thấp, lại tại xem duyệt ở giữa vô hình bên trong tăng trưởng tầm mắt của hắn, làm hắn đối với võ đạo lý giải làm sâu sắc. Hơn nữa bởi vì võ học cấp thấp duyên cớ, hắn cũng không cần mượn nhờ vay mượn hệ thống tu luyện, liền có thể nhẹ nhõm minh ngộ ảo diệu trong đó, từ đó chuyển hóa thành tự thân nội tình. Lật xem trong đó, hắn nhất tâm nhị dụng, không quên tu luyện ngưng đan pháp. Ngưng đan pháp tu luyện tới hiện tại, hắn cơ bản quen thuộc. Cho dù là tại nhất tâm nhị dụng dưới tình huống, cũng có thể làm đến chuẩn xác không sai vận chuyển. Chỉ là tu luyện thời gian dài như vậy, đối nó cũng nhớ kỹ trong lòng, nhưng vẫn là chậm chạp không thể luyện thành. Cũng không biết khi nào mới có thể khắc vào bảng. Hàn Vũ không xác định, chỉ có thể mỗi ngày không lay chuyển tu luyện. Liếc nhìn sắc trời, phát hiện đã là nửa đêm canh ba, hắn thả xuống võ học, duỗi lưng một cái, liền dự định lên giường nghỉ ngơi. Đột nhiên, thân thể truyền đến một trận dị thường, trong nháy mắt gây nên Hàn Vũ chú ý ngưng đan pháp khắc vào bảng. Không chờ Hàn Vũ có chỗ suy đoán, ngay sau đó bảng cũng phát sinh biến hóa, hiện ra ngưng đan pháp chữ. Kinh hỉ tới quá nhanh, thế cho nên Hàn Vũ sửng sốt nửa sát, lúc này mới phản ứng lại. Nhất thời, hắn mừng tít mắt, tỉnh cả ngủ, đội vàng câu thông bảng bay mượn võ học. Trải qua kiểm tra, cự kình vô lượng công, ngưng đan pháp đã khắc vào bảng, bất nhập môn, có thể trước dùng sau trả, có hay không may? Là đem cự kình vô lượng công, ngưng đan pháp, bất nhập môn để thăng đến nhập môn, cần 2.000 điểm vận đạo, tiền đặt cọc 1.000 điểm liền có thể bay ra, xin xác nhận. Xác định. Bay ra thành công, cự kình vô lượng công, ngưng đan pháp, để thăng đến nhập môn, mời tại trong 3 năm trả lại thiếu bay, quá hạn đem thu hồi. Xem xét. mời tại một nén hương bên trong lựa chọn trả lại phương thức, 1, thanh toán 4,000 điểm vận đạo. 2, hữu hiệu luyện công 40 vạn lần. 3, thanh toán 4 vạn lượng vàng. Tuyển chọn loại thứ nhất. Đã trả hết. Hàn Vũ sớm đã dưỡng thành chức còn sử dụng sau này thói quen. Trả lại rơi thiếu vay về sau, Hàn Vũ lúc này mới đem lực chú ý chuyển hướng thân thể biến hóa. Thân thể biến hóa đặc biệt kịch liệt. Đang mượn vay thành công trong nháy mắt, Hàn Vũ chân khí trong cơ thể trong nháy mắt sôi trào, quần quật ở giữa, không ngừng trở nên sền sệt. Như quần quật hoàng hà hướng về phần bụng khí hải vị trí sóng chiều mà đi. Chân khí hiện ra vận đủ thái độ, linh khí hiện ra thanh minh thái độ, hai cơ thể khí một trong một đục tại khí hải bên trong bằng tốc độ kinh người xoay tròn lấy. Như vậy xoay tròn tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó huyền diệu, không phải là địa vị ngang nhau, ngược lại giống như là giảm, càng giống là một loại dung hợp. Tại giảm bên trong dung hợp, tại dung hợp bên trong ngưng kết chân đan. Khí huyết, chân khí, linh khí, gần như tiềm ẩn trong thân thể tất cả lực lượng, toàn bộ đều đang chờ đợi giờ khắc này bộc phát. Nhao nhao trợ lực kết thành chân đan. Toàn bộ quá trình không cần Hàn Vũ can thiệp, một cách tự nhiên, theo thời gian chuyển rời, liền sẽ thuận lý thành chương. Chương 389, thượng phẩm chân đan 2, chương 389, thượng phẩm chân đan 2, không bao lâu, Hàn Vũ liền phát hiện hai cơ thể khí chỗ giao hội, hiện ra một hạt gạo hạt lớn nhỏ chân đan. Chân đan hấp thu bát phương chân khí cùng linh khí, không ngừng lớn mạnh bản thân, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng. Từ chừng hạt gạo biến thành như hạt đậu nành, cho đến lớn chừng quả trứng gà, tốc độ mới chậm lại xuống. Cũng chính là đến một bước này, Hàn Vũ trong cơ thể chân đan sơ bộ thành hình. Đây là vô hạ chân đan. Hàn Vũ nhắm mắt cảm thụ được trong cơ thể chậm chạp vận chuyển chân đan, trong đầu hiện lên liên quan tới chân đan các loại nội dung. Khác biệt võ giả kết thành chân đan, nắm giữ khác biệt phẩm cấp, đại thể chia làm hạ phẩm, trung phẩm cùng thượng phẩm, cái này ba loại tầng cấp. Tầng cấp chủ yếu cùng khí mạch liên quan. Bình thường mà nói, 60 đầu khí mạch phía dưới võ giả kết thành chính là hạ phẩm chân đan, xen vào 60 đầu khí mạch đến 75 đầu khí mạch võ giả kết thành trung phẩm chân đan, 75 đầu khí mạch trở lên kết thành thì là thượng phẩm chân đan. Tại cái này ba loại bên trên, còn có một loại chân đan xưng là vô hạ chân đan. Vô hạ chân đan không cách nào từ khí mạch số lượng phân rõ, nhất trực quan phân rõ chính là chân đan bản thân. Hoàn mỹ hai chữ đủ để khái quát. Một khi kết thành vô hạ chân đan toàn thân trong suốt, vô cấu vô trần, không có tì vết. Không chỉ có thể điều động chân khí, còn có thể sử dụng linh khí. Có thể khiến Hàn Vũ kỳ quái là, hắn chân đan cũng không phải là trong suốt, màu sắc mặc dù sung mãn, hình thể cũng đầy đủ lớn, nhưng nhìn kỹ phía dưới, nội bộ vẫn có không ít tạp chất. Hiện ra vẫn đủ thái độ. Đây không phải là cảm giác được kết quả, mà là thông qua nội thị trực tiếp quan sát được. Đạt tới ngưng đan cảnh về sau, cảm giác tăng thêm một bước, võ giả có nội thị năng lực. Toàn thân cao thấp khí quan, hơi chút cảm giác, tựa như xem vân tay trên bàn tay, rõ mồn một trước mắt, thông minh thấu triệt. Như vậy dưới tình huống, căn bản không có khả năng phán đoán sai lầm. Cho nên, ta chỉ là kết thành thượng phẩm chân đan. Hàn Vũ có chút khó có thể tin. Lấy hắn như vậy thâm hậu nội tình, vậy mà không thể kết thành vô hạ chân đan, vậy cái này vô hạ chân đan, đến cùng nên là cỡ nào điều kiện mới có thể kết thành? Chẳng lẽ còn có cái gì khác kèm theo điều kiện? Nhưng nếu thật sự có những điều kiện khác lời nói, Trịnh Hồi Xuân sẽ không tận lực che giấu. Chỉ có thể nói, hắn tự nhận là nội tình thâm hậu, đối với kết thành vô hạ chân đan mà nói, kỳ thật cũng không sâu dày. Cái này khiến Hàn Vũ không khỏi có chút thất vọng. Đột phá phía trước, hắn là ôm ngưng kết vô hạ chân đan đi, kết quả đột phá sau mới phát hiện, chính mình theo cái này còn kém xa lắm đây. Mà thôi, thượng phẩm chân đan liền thượng phẩm chân đan, như thường không ảnh hưởng ta ngưng đan cảnh con đường vô địch. Hàn Vũ không có quá nhiều xoắn xuýt việc này, ngược lại tinh tế thể ngộ thân thể biến hóa. Trong cơ thể linh khí hàm lượng rõ ràng tăng nhanh, cũng tại khí hải chiếm cứ một khối nhỏ vị trí. Thân thể cũng thỉnh thoảng sẽ hướng bốn phía không khí thu lấy linh khí, thoải mái khí mạch đồng thời vận chuyển đến khí hải vị trí, tạo thành sơ bộ tuần hoàn. Dấu ở cự kình chân khí chủng tử bên trong vệ tâm cổ bởi vậy được lợi, an cấp không ít linh khí, lớn mạnh bản thân. Nhưng điểm này lớn mạnh, đối với Hàn Vũ cơ hồ có thể không cần tính. Dù cho hắn phát hiện, cũng không có tận lực ngăn cản. Nhưng cùng lúc, nó cũng tại Hàn Vũ đột phá lúc, thừa cơ chui vào chỗ càng sâu cự tình chân khí chủng tử bên trong. Co giúp ở trong đó, run lẩy bẩy, ủy khuất như cái nam nhân. Nhìn ra, tiểu gia hỏa là đã khát vọng linh khí, vừa sợ linh khí. Linh khí tăng nhanh, chân khí từ không cần nhiều lời. So với khí hải cảnh, Hàn Vũ thời khắc này chân khí lập ít nhất 3 lần. Khí mạch bên trong chân khí đã trở nên sền sệt vô cùng, để cho Hàn Vũ có chút bận tâm, có thể hay không tạo thành ngăn chặn. Cũng may hắn rất nhanh phát hiện, lo lắng như vậy là dư thừa. Kết thành chân đan về sau, khí hải ngược lại đưa ra khá nhiều không gian, dùng cho chân đan nghỉ lại. Thân thể phương diện khác cũng hoặc nhiều hoặc ít được lợi, nhưng biến hóa chỉnh thể mà nói không quá lớn. Dù sao hắn tấm này thân thể, thể phách đã sớm quá mạnh hóa, để thằng cảnh giới mang tới những biến hóa kia, như giọt nước vào biển, thực sự không đáng giá được nhắc tới. Thoáng thể ngộ chân đan mang tới biến hóa sau khi, Hàn Vũ tập trung ý chí, đang chuẩn bị lại lần nữa để thằng cảnh giới, đột nhiên hơi biến sắc mặt. Người nào? Hắn bắt được lạ lẫm khí tức tới gần. Là ta. Cố Tú Tú âm thanh từ bên ngoài đỉnh viện truyền đến, mang theo một ít kinh ngạc. Nàng mới rơi vào đỉnh viện, không nghĩ tới liền bị Hàn Vũ phát hiện. Vào đi. Phát hiện là Cố Tú Tú, Hàn Vũ đứng dậy mở cửa, nào có thể đoán được gia hỏa này hoàn toàn không đi đường thường, trực tiếp nhảy cửa sổ tiến vào. Hắn nhìn hướng Cố Tú Tú, hỏi, ngươi đến là cha đến cái gì sao? Cha được. Cố Tú Tú quả nhiên mang đến tin tức tốt, không có gì bất ngờ xảy ra, ta hẳn là cha được một tòa mỏ vàng chứa đựng địa điểm, nhưng cụ thể như thế nào, còn cần ngươi cùng ta đi tra xét một phen. Đó lấy, nàng đem điều tra quá trình đơn giản báo cho. đáp ứng hỗ trợ Hàn Vũ về sau, nàng liền hạ lệnh giáo chúng thực lực trọng điểm lưu ý các lộ áp vận khoáng thạch đội ngũ. Trải qua mấy ngày quan sát, cuối cùng là bị bọn hắn tìm tới mánh khoẻ, phát hiện một chi đêm khuya áp giải, hành tung lén lút, lại không biết lai lịch đội áp vận ngũ. Theo dõi phía dưới, tìm tới một chỗ 10 phần ẩn nấp sơn động vị trí. Xác định vị trí về sau, người này liền ngay cả đêm báo cáo trong giáo, rất nhanh tin tức liền chuyển đến trong hai nàng. Nàng vốn là muốn tự mình đi kiểm tra, nhưng nghĩ lại, cảm thấy lấy thực lực của mình có thể không phải là đối thủ, cho nên ngựa không dừng vó đến tìm Hàn Vũ. Mang ta đi xem một chút. Hàn Vũ nghe xong Cố Tú Tú giải thích, vội vàng nói: "Tốt." Cùng lúc đó, trong nhà giam, Từ Ngọc liếc nhìn ngoài cửa sổ, phán đoán thời gian, xác định đã là đêm khuya, hắn chậm rãi đứng dậy, nhẹ nhõm giải khai quòng tay chân quòng tay. Chợt thi triển xúc cốt công nghiêng người đi ra phòng giam, bước chân như gió, ven đường kích choáng nha sai, lặng yên không tiếng động rời đi nhà giam. Sau đó phân rõ phương hướng, hướng về Trấn Vũ Ti phương hướng tiến đến. Một lát sau đến, tiến vào Trấn Vũ Ti về sau, hắn tiến về Hàn Vũ chỗ chỗ ở phát hiện Hàn Vũ trong gian phòng vẫn sáng ánh đến, nhíu mày, không khỏi chậm lại bước chân, yên tĩnh chờ. Không đợi được Hàn Vũ chìm vào giấc ngủ, ngược lại là đợi đến một tên người áo đen. Trong chớp nhoáng này gây nên chú ý của hắn, còn tưởng rằng có thế lực khác muốn đối phó Hàn Vũ, không khỏi lòng sinh mong đợi. Cũng không có đợi bao lâu, hắn liền phát hiện Hàn Vũ tùy tùng tên này người áo đen rời đi Trấn Vũ Ti. Bọn hắn muốn đi đâu? Từ Ngọc lông mày ngưng lại, đối với Hàn Vũ hai người lén lén lút lút hành động sinh nghi. Hắn thêm chút suy tư sau liền lặng lẽ đuổi theo hai người. Một đường đi xuyên, ba người rất nhanh liền ra khỏi thành, hướng về Thần Thiết Sơn Tràng chỗ phương hướng đội ba đi. Từ Hàn Vũ hai người chạy vội tốc độ đến xem, Từ Ngọc suy đoán trong lòng hai người sớm có chỗ cần đến, chỉ là hắn không rõ ràng mà thôi. Hắn cũng không có để ý, từ đầu tới cuối duy trì khoảng cách nhất định đi theo, để tránh bị phát hiện. Nhưng làm hắn phát hiện hai người tiến lên phương hướng cùng mình trong lòng một chỗ đường đi trùng hợp lúc, chẳng biết tại sao, trong lòng đột nhiên dâng lên từng tia bất an. Nhất là, hai người trên đường không có chút nào thay đổi phương hướng. Cho đến đi tới hắn quen thuộc con đường kia online lúc, trong lòng hắn run lên, bọn hắn đây là tìm tới mỏ vàng chứa đựng địa điểm. Suy nghĩ lên, đột nhiên Từ Ngọc sắc mặt đại biến. Hắn ngước mắt nhìn lại, phía trước nơi nào còn có Hàn Vũ cùng Cố Tú Tú thân ảnh. Chương 390, ngươi mạnh lên, nhưng ta trở nên càng mạnh, 1, chương 390, ngươi mạnh lên, nhưng ta trở nên càng mạnh, 1, trong màn đêm. Gió mát phất phơ. Từ Ngọc trong lòng run rẩy, lập tức dự liệu được chính mình vô cùng có khả năng bị Hàn Vũ phát hiện. Hắn tỏa ra thoái ý, nhưng mà còn chưa hành động, liền phát hiện chính mình bị hai đạo khí tức khóa chặt. Chính là Hàn Vũ cùng Cố Tú Tú. Hai người một trái một phải tản ra, có vây quanh thái độ, giờ phút này mang theo trêu tức, nhìn chăm chú lên Từ Ngọc. Từ trưởng lão, ngươi thật đúng là gan to bằng trời nha. Phát hiện người truy đuổi là Từ Ngọc về sau, Hàn Vũ không nóng nảy động thủ, ngược lại cùng đối phương tự lên cũ. Hắn ngược lại không ngoài ý muốn đối phương có thể chạy ra nhà giam, dù sao lại không có cầm cố lại Từ Ngọc chân khí. Bằng Từ Ngọc thực lực, muốn thoát khốn dễ như trở bàn tay. Hắn thậm chí ước gì Từ Ngọc vượt ngục, như vậy không có tội cũng thành có tội, càng dễ tại hắn tiếp xuống hành động. Chưa từng nghĩ Từ Ngọc hiện tại không những vượt ngục, hơn nữa còn để mắt tới hắn, xem ra tựa hồ là dự định xuống tay với hắn. Ha ha, ta to gan, nào có Hàn đại nhân ngươi lá gan lớn. Từ Ngọc nghe vậy tỉnh táo lại, liếc nhìn bên cạnh Cố Tú Tú, ngựa khí mỉa mai, ngươi thân là Trấn Vũ Ti giám sát sứ, chính là mệnh quan triều đình, lại trong bóng tối cấu kết thăng tiên giáo. Ngươi nói, việc này nếu như bị triều đình biết, phải bị tội gì? Hàn Vũ không chút nào chấp nhận trả lời, chu diệt cả nhà tội. Nếu biết, cái kia Hàn đại nhân không ngại cùng ta làm cái giao dịch như thế nào? Giao dịch gì? Từ Ngọc trên mặt tươi cười, là bày tỏ thành ý, lão phu có thể không đem Hàn đại nhân tối nay cùng thăng tiên giáo gặp mặt đem ra công khai, lại sẽ thể với trời miệng kín như bưng, tối nay sự tình cũng sẽ không có người thứ tư biết. Nhưng Từ Ngọc lời nói xoay chuyển, nhưng chính là không biết Hàn đại nhân có thể lấy ra cái gì thành ý. Thả Xích Dương Tông không đủ, từ đây không còn liền mỏ vàng sự tình nhằm vào Xích Dương Tông, còn chưa đủ. Hàn Vũ híp híp mắt, cái kia không biết như thế nào mới đủ. Mỏ vàng sự tình vốn là cùng chúng ta Xích Dương Tông không liên hệ chút nào, Hàn đại nhân lúc trước sở tác sở vi đơn giản là nhằm vào chúng ta Xích Dương Tông mà thôi, bây giờ cầm cái này làm giao dịch, Hàn đại nhân không cảm thấy có chút không thể nào nói nổi sao? Không đợi Hàn Vũ mở miệng, Từ Ngọc chủ động nói ra ý đồ, bất quá lão phu ngược lại là biết, mỏ vàng sự tình cùng phương nào thế lực có quan hệ. Hàn Vũ cười nói, Từ trưởng lão cứ nói đừng ngại. Theo lão phu biết, mỏ vàng sự tình phía sau liên lụy đến Thất Tinh hội, Hàn đại nhân nếu là điều tra, không ngại từ đây vào tay. Từ Ngọc chỉ ra yếu hại, nếu không chúng ta đấu lưỡng bại cầu thường, há không vô cớ làm lợi Thất Tinh hội, để ngư ông đắc lợi. Hàn Vũ không nói, giống như trầm tư. Từ Ngọc thấy thế đúng lúc nhắc nhở, Hàn đại nhân tuyệt thế phong thái, có thể lấy ngưng đan cảnh chiến tông sư cảnh, thế gian hiếm thấy. Từ Mộ tuy là tông sư, nhưng không thể không thừa nhận, luận thực lực, Từ Mộ chưa chắc là Hàn đại nhân người đối thủ. Nhưng Từ Mộ dù sao cũng là tông sư, đánh không lại, vẫn là chạy đi được. Điểm này, Từ Ngọc rất là tự tin. Thân là tông sư, như hắn thuần tâm muốn chạy, chớ nói Hàn Vũ, chính là cùng cảnh giới võ giả, đều chưa hẳn có thể giết. Mà chỉ cần hắn chạy mất, cái kia Hàn Vũ tối nay sự tình sẽ bị bại lộ. Chờ Xích Dương Tông thoáng vận hành, Hàn Vũ có thể hay không bảo vệ thân gia tính mệnh các nói, nhưng giám sát sứ thân phận nhất định bị tước đoạt. Không còn giám sát sứ thân phận bảo vệ, đến lúc đó bọn hắn muốn đối phó Hàn Vũ, còn không phải dễ như trở bàn tay. Liền hắn cũng không nghĩ tới, nguyên bản chuyện phức tạp, thế mà bởi vì tông chủ kế hoạch, phát sinh chuyện. Tối nay sau đó, ưu thế đem triệt để thoát ly Hàn Vũ, bay về bọn hắn Xích Dương Tông trên thân. Hàn Vũ giám sát sứ thân phận, đối với bọn họ mà nói cũng đem thùng rông kêu to. Thậm chí đảo ngược khống chế Hàn Vũ cũng chưa hẳn không thể. Ví dụ như hiện tại, hắn liền hữu ý vô ý đem mỏ vàng sự tình hướng Thất Tinh hội trên thân liên lụy. Đã là cho Hàn Vũ bậc thang bên dưới, cũng là giúp hắn bảy mưu tính kế. Hàn Vũ nếu là đồng ý, vậy bọn hắn Xích Dương Tông liền có thể mượn Chấn Vũ Ti chi thủ thừa cơ diệt trừ Thất Tinh hội, độc chiếm Lạc Sơn quận. Một lát sau, Hàn Vũ nhìn hướng Từ Ngọc, ngữ khí bừng lòng, ta làm sao biết ngươi không có lựa gạt ta. Được nghe lời này, Từ Ngọc sắc mặt vui mừng, biết mình kế hoạch thành công một nửa. Nhưng mà không chờ hắn cao hứng nửa hơi, Hàn Vũ một câu nói tiếp theo, làm hắn nụ cười trên mặt triệt để ngưng kết, cho nên biện pháp tốt nhất, đó chính là để cho người ngậm miệng. Không tốt. Từ Ngọc sửng sốt nửa sát, lập tức đoán được Hàn Vũ ý đồ. Hắn phản ứng cực nhanh, quyết định thật nhanh liền bước ra rút lui, căn bản không có ý định cùng Hàn Vũ giao thủ. Tông chủ kế hoạch mặc dù đáng tin, lại là lấy hy sinh hắn làm đại giá. Mà bây giờ biết Hàn Vũ cấu kết Thăng Tiên giáo về sau, hoàn toàn không cần mạo hiểm, hắn chỉ cần chạy trốn Hàn Vũ ma trảo, sống qua tối nay liền có thể. Một thoáng sát ở giữa, Từ Ngọc quanh thân linh khí bộc phát, gần như bắn ra cuộc đời tốc độ nhanh nhất, lướt ầm ầm ra. Bành! Cùng Từ Ngọc lời nói không kém bao nhiêu, tông sư cảnh võ giả muốn chạy trốn, thật là nhanh như thiểm điện. Hàn Vũ tự nghĩ đối với xuất thủ thời cơ nắm tinh diệu, nhưng vẫn là chậm nửa sát, bị Từ Ngọc thành công chạy trốn. Lần theo Từ Ngọc rời đi phương hướng, Hàn Vũ nhanh như điện chớp đuổi theo mà đi. Trong chớp mắt, sân bãi chỉ còn lại Cố Tú Tú. Cố Tú Tú đầy mắt mờ mịt nhìn cách đó không xa hai đạo bóng đen, cắn răng, cuối cùng vẫn là dậm chân đuổi theo. Cũng không có cùng bao lâu, nàng liền từ bỏ. Tốc độ của hai người này thực sự quá nhanh, nàng hoàn toàn theo không kịp. Tiểu tử này tốc độ làm sao nhanh như vậy? Nghe lấy sau lưng truyền đến tiếng rít, Từ Ngọc không khỏi trong lòng run lên. Hắn ỉ vào linh khí gia trì, bao đủ kình, lúc này mới bộc phát ra tốc độ kinh người. Nguyên lai tưởng rằng có thể nhanh chóng thoát khỏi Hàn Vũ, chưa từng nghĩ vẫn là bị theo đuổi không bỏ. Nhìn qua Hàn Vũ không ngừng tới gần thân ảnh, Từ Ngọc sắc mặt hơi có chút khó coi, hắn sờ lên trong ngực nhiên chân đan, cuối cùng vẫn là thả xuống, tiếp tục thôi động linh khí. Không nghĩ tới, cự kình vô lượng công còn có thể có diệu dụng như vậy. Cảm thụ được chính mình cái kia không kém gì võ giả cấp tông sư khinh công, Hàn Vũ vừa mừng vừa sợ, đối với cự kình vô lượng công nhận biết lại lên cái bậc thang. Vừa rồi hắn nguyên bản định mượn nhờ cự kình vô lượng công đem Từ Ngọc cho hút tới. Bất quá bởi vì khoảng cách quá xa, hắn cũng không xác định có thể hay không hút tới đối phương, cho nên chỉ là ôm thử nghiệm thái độ thi triển công pháp. Nghĩ đến dù cho không thể thành công đem đối phương hút tới, cũng có thể thoáng chậm lại tốc độ kia, tránh cho kéo ra quá lớn chênh lệch. Nếu không chỉ bằng vào hắn hiện tại khinh công, khoảng cách của hai người sẽ chỉ tùy thời ở giữa chuyển rời càng lúc càng lớn. Nhưng mà thi triển công pháp sau đó kết quả hoàn toàn vượt quá hắn dự liệu. Bởi vì khoảng cách duyên cớ, hắn đã không thể đem Từ Ngọc thành công hút tới, cũng không thể chậm lại đối phương tốc độ, lại trong lúc vô tình phát hiện, chỉ cần mình hướng về phía trước thi triển ra cự kình chân khí, liền có thể tăng lên tốc độ của mình. Nguyên lý kỳ thật không khó lý giải, chính là mượn nhờ cự kình chân khí kích phát cố kia hấp lực, từ đó để hấp lực không ngừng lôi kéo chính mình hướng về phía trước. Hấp lực càng lớn, hắn hướng về phía trước tốc độ liền càng nhanh, giống như là tại phía trước thả khối nam châm, hơn nữa còn là có thể thay đổi phương hướng nam châm mặc hắn khống chế. Cùng lúc đó, hắn còn có thể đẩy mạnh cự kình chân khí hướng về phía trước, như vậy đạt tới tuần hoàn, làm cho tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh. Chương 390, ngươi mạnh lên, nhưng ta trở nên càng mạnh. 2. Chương 390, ngươi mạnh lên, nhưng ta trở nên càng mạnh. 2. Duy nhất thiếu hụt chính là đối với cự kình chân khí tiêu hao quá lớn, lại cần hắn mỗi giờ mỗi khắc duy trì trạng thái như vậy, nếu không sẽ khôi phục bình thường tốc độ. Mà chính là bằng vào như vậy cùng loại gian lận phương pháp, hắn mới có thể không ngừng tới gần Từ Ngọc, thậm chí tại phương diện tốc độ hơi thắng đối phương một bậc. Nhìn xem song phương càng ngày càng gần khoảng cách, Hàn Vũ tâm niệm vừa động, đột nhiên tăng lớn cự kình chân khí, tiến một bước rút ngắn khoảng cách song phương. Chờ khoảng cách xa nhau không đủ 10 chỗ lúc, Hàn Vũ nhất tâm nhị dụng, đồng thời thi triển ra hai cỗ cự kình chân khí. Một cỗ để dùng cho chính mình tăng tốc, một cỗ để dùng cho Từ Ngọc giảm tốc. Ngắn như thế khoảng cách, Từ Ngọc không thể ngăn chặn chịu ảnh hưởng. Phát sinh cái gì? Từ Ngọc không hiểu phát giác được tốc độ của mình trở nên chậm, đột nhiên biến sắc. Nhưng rất nhanh, hắn lại phát hiện mình chân khí tựa hồ không bị khống chế, tựa như muốn rời khỏi thân thể, hướng phía sau tiến đến. Những thứ này không bị khống chế chân khí rất nhanh lại ảnh hưởng đến linh khí sử dụng, làm cho trong lòng đại loạn. Còn chưa chờ hắn kịp thời điều chỉnh, hắn dư quang liền thoáng nhìn, Hàn Vũ cái kia đã tới gần thân ảnh. Bành! Đội vàng không kịp chuẩn bị bên dưới, Từ Ngọc như gặp phải trọng kích, bị Hàn Vũ đánh thổ huyết bay loạn, thân hình như đống cát, hung hăng nện vào mấy trượng có hơn. Hàn Vũ thừa thắng xông lên, chân khí như hồng bắn ra, gào thét hướng Từ Ngọc. Từ Ngọc thấy thế hoàn mỹ cô kỵ tự thân tương thế, đột nhiên đưa tay hướng mặt đất chụp lại một trường, mượn nhờ phản lực đằng không mà lên. Hiểm mà lại hiểm tránh đi công kích, nhưng không làm nên chuyện gì. Ngay sau đó hắn liền cảm giác thân thể của mình mất đi khống chế, bị Hàn Vũ chân khí cưỡng ép trói buộc chặt. Không được, lại như vậy đi xuống, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Từ Ngọc biết rõ chính mình biết được Hàn Vũ bí mật, đối phương vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ qua chính mình. Dù sao cũng là một lần chết, trong lòng hắn lại không do dự, cuối cùng vẫn là quyết định nuốt nhiên chân đan. Hắn điên cuồng vận chuyển chân khí cùng linh khí, vì chính mình tranh thủ ngắn ngủi quyền khống chế, sau đó đưa tay từ trong ngực lấy ra nhiên chân đan, bỏ vào trong miệng. A! Nhiên chân đan vào cổ họng, Từ Ngọc lập tức phát ra trận trận gào thét, quanh thân linh khí cùng chân khí trong nháy mắt trở nên rối loạn. Da của hắn bắt đầu phiếm hồng, hai mắt bên trong càng là thẩm thấu ra nhàn nhạt huyết sắc. Theo nhiên chân đan không ngừng tiêu hao, quanh thân khí thế như núi lửa bộc phát mà lên. Chân khí trong cơ thể, tại nhiên chân đan tác dụng dưới, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chuyển hóa thành linh khí. Bàng bạc linh khí ra chỉ bên dưới, phiến từ ngọc nhẹ nhõm chống đỡ làm lộ Hàn Vũ chân khí. Đây là? Hàn Vũ có chút kinh ngạc nhìn hướng rơi vào cuồng bạo trạng thái từ ngọc, trong lòng lập tức có chỗ suy đoán. Biết đối phương tất nhiên là dùng tăng cường thực lực đan dược, cho nên mới sẽ thực lực tăng gọn. Hàn Vũ, tử kỳ của ngươi đến. Nhiên chân đan dược hiệu cực nhanh, mấy hơi thở không đến, từ ngọc liền hoàn thành thủy biến, thực lực đạt tới tông sư cảnh tiểu thành. Cảm thụ được trong cơ thể cái kiếp như vực sâu linh khí, hắn chỉ cảm thấy trước nay chưa từng có thoải mái. Nhìn về phía Hàn Vũ trong ánh mắt, không thêm che giấu toát ra nồng đậm sát ý, nhìn hắn như nhìn người chết. Hưu. Tiên hạ thủ vi cường, từ ngọc không nói hai lời xuất thủ. Cùng Hàn Vũ giao thủ về sau, hắn quá rõ ràng đối phương vị dị thực lực. Dù cho giờ phút này đến tông sư cảnh tiểu thành, hắn cũng không dám có chút lơ là cảnh giác. Hắn giơ cao cánh tay, lập tức giống như là giấy lên lửa nóng hừng hực, chợt bàn tay như lao nghiêng bổ xuống, rơi xuống trong nháy mắt, cái kia quần quần liệt diễm nô lên mà ra. Đón gió ở giữa, tựa như hóa thành một thanh hỏa diễm trường đao, quán triệt trời cao, xé rách không khí, cắt chém hướng Hàn Vũ. Hòa nhận chưa đến, không khí liền bị nhiệt độ cao thiêu đốt từ từ tỏa kỵ, gần như bặm mèo. Hàn Vũ thấy thế ánh mắt ngưng lại, đồng thời xuất thủ. Chiêu thức của hắn không có từ ngọc như vậy thanh thế to lớn, lộ ra qua quýt bình bình, chân khí cũng chỉ là tùy ý thi triển, nhưng trong đó khuấy động đi ra cố kia hấp lực, lại trở thành không thể bỏ qua tồn tại. Vừa mới sử dụng ra, liền hiện ra không phải tầm thường tác dụng, lại thay đổi hỏa nhận hình thái, cứ thế mà đem chính giữa bộ vị cho cắt đứt. Cái gì? Thấy tình cảnh này, Từ Ngọc lập tức mắt trợn tròn, hoàn toàn không có biết rõ ràng đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà tiếp xuống một màn, càng làm hắn hơn trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy nguyên bản còn nhắm vào Hàn Vũ hỏa nhận, giây lát ở giữa thay đổi phương hướng, lại hướng về hắn đánh tới. Một cái tới gần dài trăm thước hỏa nhận, lượn vòng thời khắc, lập tức hóa thành hai thanh khoảng 50 mét hỏa nhận, một trái một phải hướng về hắn bay vụt mà đến. Bành! Từ Ngọc đầy mắt hoảng sợ, động tác lại không chậm, thả người nhảy lên, tránh đi hỏa nhận tiến công. Còn chưa chờ hắn ổn định thân hình, trong hư không đột ngột xuất hiện một cái to lớn bàn tay tựa như núi cao hướng về hắn đánh tới. 3. Vội vàng không kịp chuẩn bị bên dưới, Từ Ngọc bị to lớn bàn tay chụp về phía mặt đất, chỉ nghe bịch một tiếng, mặt đất bị đập ra một cái hố sâu. Hố sâu bên trong là Từ Ngọc cái kia quấn đầy vũng bùn thân thể. Vì cái gì? Từ Ngọc ngạc nhiên nhìn qua trên bầu trời Hàn Vũ, đầy mặt không cam lòng, chân khí của ngươi rõ ràng còn chưa ổn định, làm sao lợi hại như thế? Đây là mới vừa đột phá ngưng đan cảnh lúc chân khí mới sẽ hiện rõ trạng thái, tại sao lại xuất hiện sau lưng ngươi? Chẳng lẽ ngươi mới vừa đột phá ngưng đan cảnh? Không có khả năng, cái này sao có thể? Từ Ngọc bị chính mình suy đoán giật nảy mình. Hắn hoàn toàn không thể tin được Hàn Vũ mới đột phá ngưng đan cảnh, càng không cách nào tiếp thu chính mình lúc trước vậy mà bại bởi một tên khí hải cảnh võ giả. Nhưng giờ phút này Hàn Vũ chỗ hiện ra chân khí, rõ ràng là mới vào ngưng đan cảnh lúc trạng thái. Xên xệt như trạng thái cố định, chân khí không ổn định, lại ẩn chứa chân đan lực lượng. Những thứ này tất cả đều là mới vào ngưng đan cảnh mới có đặc thù. Có gì không thể có thể? Hàn Vũ hỏi ngược lại câu. Trước mắt hắn mới vừa đi vào ngưng đan cảnh nhập môn, còn chưa kịp vay mượn, tự nhiên sẽ xuất hiện chân khí bất ổn tình huống. Bị Từ Ngọc phát hiện đúng là bình thường, hắn cũng không có giải thích cần phải. Từ Ngọc mạnh lên, liền không cho phép hắn mạnh lên. Không có để ý tâm thần thất thủ Từ Ngọc, Hàn Vũ vươn tay, đem cho hút đi lên, cách không trói buộc chặt. Sau đó liền mang Từ Ngọc tiến đến cùng Cố Tú Tú tụ lại. Hắn đây là dùng nhiên chân đan. Cố Tú Tú nhìn thấy Từ Ngọc dáng dấp, rất nhanh phán đoán ra Từ Ngọc dùng loại đan dược nào, sau đó hướng Hàn Vũ giới thiệu nhiên chân đan tác dụng. Nhiên chân đan có chút khó luyện, tuy là cực phẩm chân đan, giá trị lại so sánh bán linh đan. Tác dụng là trợ giúp tông sư để thăng một đến hai cái cảnh giới, bất quá đại giới là đoạn tuyệt võ đạo chi lộ, không tiến thêm tốc nào nữa có thể. Không nghĩ tới Xích Dương Tông vì sao đối phó ngươi, vậy mà cam lòng vận dụng bực này đan dược. Cố Tú Tú đầy mặt phức tạp nhìn chằm chằm Hàn Vũ, luôn cảm thấy gia hỏa này thực lực tựa hồ lại mạnh lên, liền uống dùng nhiên chân đan Từ Ngọc đều không phải đối thủ của hắn. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói, nhiên chân đan cần phương pháp đặc thù giữ gìn, cực ít có người tùy thân mang theo, xem ra là có người trước thời hạn đưa tới cho hắn đan dược. Hàn Vũ khẽ gật đầu, đoán được Trấn Vũ Ti bên trong có không ít Xích Dương Tông nội ứng. Hắn không để ý việc này, mà là hỏi, Cố cô nương, thuốc mê có thể hay không đối với mất đi võ công tông sư có hiệu quả? Ân. Chương 391, rèn luyện chân đan, thuế biến vô hạ chân đan hy vọng. 1. Chương 391, rèn luyện chân đan, thuế biến vô hạ chân đan hy vọng. 1. Ngươi là nghĩ? Cố Tú Tú kinh ngạc liếc nhìn Hàn Vũ, lập tức minh bạch hắn ý tứ. Hàn Vũ đây là muốn mượn cự kình vô lượng công hút đi Từ Ngọc chân khí, sau đó tại suy yếu lúc dùng mê hồn hương thẩm vấn. Nàng thêm chút suy tư sau trả lời, ta không xác định, bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai như thế thử qua. Mê hồn hương thẩm vấn hiệu quả tuy mạnh, nhưng dược hiệu có hạn. Chớ nói tông sư, chính là ngưng đan cảnh võ giả, cơ bản đều có thể kháng trụ. Nhưng dựa theo Hàn Vũ mạch suy nghĩ, bị hấp thu rơi một thân thực lực tông sư, còn có thể kháng trụ mê hồn hương dược hiệu sao? Cố Tú Tú không cách nào phán đoán. Nàng tu luyện cự kình vô lượng công đến nay, chưa hề tại cái khác võ giả trên thân thử qua như vậy đường đi. Không nói đến trực tiếp nhằm vào tông sư sử dụng, ngoài ra chính là nàng muốn nếm thử, cũng không có cái này bản lĩnh. Dù sao hiện nay mà nói, cũng liền Hàn Vũ đem cự kình vô lượng công tu luyện đến tầng thứ 3, có tư cách hấp thu võ giả cấp tông sư chân khí. Thử xem đi. Hàn Vũ rất nhanh có quyết định, hắn cũng là ý tưởng đột phát. Từ hôm nay muộn Từ Ngọc biểu hiện đến xem, hắn hoài nghi đối phương có thể là biết núi mỏ vàng địa điểm. Nhưng muốn Từ Ngọc mở miệng không có đơn giản như vậy. Hơn nữa dù cho đối phương báo cho, hắn cũng vô pháp phán đoán lời nói là thật là giả. Vạn nhất Từ Ngọc báo ra giả tạo địa điểm, dẫn hắn đi qua, vừa lúc Xích Dương Tông lại mai phục tại nơi đây, vậy hắn chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Trên lý luận mà nói, tầng thứ 3 cự kình vô lượng công có thể hấp thu ngưng đan nhà võ giả chân khí. Nhưng tình huống thực tế bên trên, hắn có thể nhờ vào đó hấp thu linh khí, đơn giản là hiệu suất cùng chuyển hóa sẽ chậm chạp chút. Chờ Tư Ngọc đánh mất thực lực, lại sử dụng mê hồn hương. Nếu là hữu hiệu, hắn liền có thể từ Tư Ngọc trong miệng moi ra rất nhiều tình báo. Bất quá cụ thể có được hay không, còn phải chờ hắn thử qua sau mới biết được. Dù sao võ giả cấp tông sư thân thể tiếp thụ qua linh khí cải thiện, thể chất hơn xa võ giả tầm thường, cho dù là mất đi một thân nội khí, mê hồn hương cũng chưa chắc hữu hiệu. Ngươi muốn làm cái gì? Tư Ngọc từ hai người trong lúc nói chuyện với nhau nghe ra không ổn. Nhưng mà vừa dứt lời, hắn liền thần sắc đại biến, lập tức phát giác được thân thể chuyển đến khác thường. Hắn nội khí tại sói mòn. Sói mòn phương hướng, lại là Hàn Vũ. Ngươi, đối với ta làm cái gì? Tư Ngọc trừng lớn hai mắt, đầy mặt hoảng sợ nhìn qua Hàn Vũ. Hắn chưa hề trải qua tình huống như vậy, cũng không có nghĩ đến, lại có người có thể hấp thu người khác nội khí. Dừng tay, ngươi hắn mẹ nó nhanh ngừng tay cho ta. Cảm thụ được sói mòn tốc độ càng lúc càng nhanh nội khí, Tư Ngọc gần như thất thố, gào thét liên tục. Nhưng mà hắn đã sớm bị Hàn Vũ một mực khống chế lại. Đỉnh phong thời kỳ hắn đều không thể thoát khỏi Hàn Vũ gò bó, không nói đến thực lực bây giờ càng ngày càng yếu. Hắn bất lực cuồng nộ. Cái gì đều không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hàn Vũ liên tục không ngừng hấp thu hết chân khí trong cơ thể hắn cùng linh khí. Vẹn vẹn không đến nửa khắc đồng hồ thời gian, chân khí trong cơ thể hắn liền bị hút khô. Chân khí bị hút khô trong nháy mắt, Tư Ngọc cả người khí thế đều suy yếu rất nhiều. Cảnh giới cũng từ tông sư cảnh ngã xuống ngưng đan cảnh, thậm chí đơn thuần chân khí mà nói, liền khí hải cảnh đều có chỗ không bằng. Cũng liền còn lại một viên chân đan cùng linh khí khó khăn lắm duy trì được hiện có thực lực. Nhưng mà tình huống như vậy cũng không duy trì liên tục quá lâu, bởi vì Hàn Vũ hấp thu còn tại tiến hành. Hàn Vũ, dừng tay, nhanh dừng tay a. Tư Ngọc âm thanh đều kêu khàn khàn, Hàn Vũ lại thở ơ, ngược lại tăng nhanh tốc độ. Thấy tình cảnh này, Tư Ngọc rốt cuộc ngăn chặn không được trong lòng bối rối. Chân khí không còn liền không còn, chỉ cần linh khí vẫn còn, hắn vẫn có thể duy trì được tông sư thể diện. Chỉ khi nào linh khí không còn, vậy hắn tính là cái gì tông sư a? Tư Ngọc liều mạng muốn ngăn cản Hàn Vũ hấp thu linh khí, nhưng đối mặt cự kình vô lực công, hắn cũng không có thể ra sức, chỉ có thể mặc cho Hàn Vũ tiếp tục cướp đoạt hắn linh khí. Không bao lâu, trong cơ thể hắn linh khí cũng bị Hàn Vũ thuận thế hút khô. Linh khí bị cướp đoạt về sau, Tư Ngọc khí thế trên người lại lần nữa yếu bớt 3 phần. Hắn hiện tại, trong cơ thể đã không có chân khí, cũng không có linh khí, chỉ còn lại cái chân đang cuộn mình tại trong khí hải. Luận cảnh giới, hắn đã bị loại bỏ tông sư cảnh, liền hóa chân cấp võ giả cũng không sánh nổi. Luận thực lực, chớ nói Hàn Vũ, chính là Cố Tú Tú đều có thể nhẹ nhõm nghiền ép. Hàn Vũ, ngươi thật là thật ác độc dụng tâm. Tư Ngọc căm tức nhìn Hàn Vũ, trong mắt nhảy lên quần quần lửa giận. Hắn tâm tư lại giống như là biển gầm linh hoạt. Nếu là ta có thể đem Hàn Vũ tu luyện tà công tin tức truyền đi, hắn đâu có đường sống. Tu luyện như thế tà công, người người có thể chu diệt. Đến lúc đó chớ nói là sơn quận, chính là đại ly giang hồ, thậm chí triều đình trấn vũ thi đều dùng không được hắn. Cấu kết thăng thiên giáo vốn là tội chết, hiện tại Hàn Vũ lại tu luyện tà công, một khi truyền đi, thiên hạ đều không có hắn đất dung thân. Nhưng bây giờ bày ở trước mặt hắn vấn đề là như thế nào đem hai cái này tin tức truyền đi. Hàn Vũ tất nhiên dám ngay trước hắn mặt sử dụng, thế tất làm tốt giết người diệt khẩu, hủy thi diện tích chuẩn bị. Hắn chết không quan trọng, nhưng sau khi chết nếu là tùy ý Hàn Vũ tiêu dao, hắn chết không nhắm mắt. Trước hư là huy di, đem chứa được mỏ vàng địa điểm để lộ, thu hoạch tín nhiệm của hắn, sau đó lại nghĩ biện pháp truyền ra tin tức. Các loại suy nghĩ truyền qua, Tư Ngọc rất nhanh có chủ ý, hắn nhìn hướng Hàn Vũ, đang muốn mở miệng, đống nhiên phát giác được thân thể truyền đến khác thường. Ân, ta chân đan. Tư Ngọc trong lòng cuồng loạn, khuôn mặt nổi lên nồng đậm kinh hãi, còn có từng tia sợ hãi. Hắn bất ngờ phát hiện, Hàn Vũ tại hấp thu xong hắn nội khí, còn chưa đình chỉ, lại ngược lại hấp thu hắn chân đan. Cái này khiến hắn toàn bộ triệt để trở nên sợ hãi. Hắn sợ hãi, triệt để sợ hãi Hàn Vũ hành vi. Đến cảnh giới tông sư, chân khí, linh khí, thậm chí khí hải đều là thứ yếu. Không còn chân khí cùng linh khí, có thể tu luyện, đả thương khí hải, có thể khôi phục. Vô luận là loại nào, đơn giản là cần tiêu phí đầy đủ thời gian cùng đại giới. Chủ yếu là chân đan. Chân đan là tông sư cảnh võ giả căn bản. Không còn chân đan, hắn lại không khôi phục có thể. Cũng đúng như đây, tại phát hiện Hàn Vũ thậm chí ngay cả chân đan đều có thể hấp thu, Tư Ngọc tất cả tâm tư toàn bộ đều nổ tung, chỉ còn lại nồng đậm sợ hãi. Hắn trong lòng đại loạn, liên tục cầu khẩn, không, không cần. Van cầu ngươi, đừng hút, đừng hút. Hàn Vũ mắt điếc hai ngơ, tiếp tục hấp thu. Nếm đến ngon ngọt hắn, căn bản không có ý định tùy tiện buông tha Tư Ngọc. Ngay tại vừa rồi, hấp thu Tư Ngọc nội khí trong đó, thân thể của hắn phát sinh một chút biến hóa vi diệu. Tư Ngọc tuy là tông sư cảnh nhập môn võ giả, nhưng bởi vì dùng nhiên chân đan, trong cơ thể dược hiệu còn chưa hoàn toàn tàn đi, cho nên trong cơ thể chiếm cứ đại lượng linh khí. Những linh khí này bị hắn toàn bộ đều hấp thu đến trong cơ thể, đã vượt ra khỏi thân thể của hắn phạm vi chịu đựng, liền tầng thứ 3 cự kình vô lượng công đều không thể trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn luyện hóa. Cho nên hắn không thể không tạm dừng luyện hóa chân khí, ngược lại toàn lực ứng đối linh khí. Mà luyện hóa linh khí trong đó, trong cơ thể chân đan lại bởi vậy phát sinh làm hắn không tưởng tượng được biến hóa. Trải qua hắn quan sát cùng kiểm tra, rất nhanh phát hiện, loại này biến hóa lại là rèn luyện chân đan. Hắn chân đan tại từ ngọc linh khí rèn luyện bên dưới, chậm rãi loại bỏ tạp chất, lại hướng về trong sáng không một hạt bụi thái độ chuyển biến. Cái này khiến Hàn Vũ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Kinh ngạc chính là, không nghĩ tới chân đan còn có thể bị linh khí rèn luyện. Chương 391, rèn luyện chân đan, thuế biến vô hà chân đan hy vọng 2, chương 391, rèn luyện chân đan, thuế biến vô hà chân đan hy vọng 2, vui sướng chính là, hắn nhìn thấy cô đọng vô hà chân đan hy vọng. Niềm vui ngoài ý muốn a. Hàn Vũ cảm xúc bành trướng. Lúc đầu chỉ là muốn nhờ vào đó kinh hỉ thử nghiệm thẩm vấn Từ Ngọc, nào có thể đoán được còn có như vậy thiên đại thu hoạch. Tâm tình của hắn lập tức trở nên kích động lên, trọng tâm từ hấp thu Từ Ngọc chân đan chuyển rời đến tự thân biến hóa bên trên. Chỉ có linh khí mới có thể rèn luyện chân đan, nhưng loại này rèn luyện cực kỳ chậm chạp, cần rộng lượng linh khí. Bởi vì dùng nhiên chân đan, Từ Ngọc trên thân linh khí kỳ thật không hề so với tông sư cảnh tiểu thành nhỏ, nhưng mà rèn luyện chân đan phía sau hiệu quả lại bèn bèn 100 không đến. Như thế nói đến, ta nhất định phải làm nhiều chút linh khí tới rèn luyện chân đan. Chính là không biết, như vậy rèn luyện là giới hạn tại tông sư cảnh võ giả linh khí, vẫn là tất cả linh khí cũng được. Nếu là cái trước, có chút không dễ làm, ý vị này ta muốn hấp thu hơn 100 tên tông sư. Nếu là cái sau, ngược lại là có thể dựa vào chính mình hấp thu linh khí tới rèn luyện chân đan. Ngoài ra còn có một vấn đề là, nếu ta đạt tới tông sư cảnh, thuế biến khí mạch, có thể đại lượng hấp thu linh khí, đến lúc đó còn có thể tiếp tục rèn luyện chân đan sao? Hàn Vũ như có điều suy nghĩ. Hắn đã xác định rèn luyện chân đan phương thức, sử dụng linh khí là đủ. Nhưng sử dụng chính là loại nào linh khí, còn cần thử nghiệm, một khi xác định, hắn liền có thể sơ bộ định ra rèn luyện chân đan con đường. Hắn nội tâm càng khuynh hướng cái sau, bởi vì như vậy rèn luyện chân đan nguy hiểm so ra mà nói muốn nhỏ rất nhiều. Hấp thu 100 tên tông sư phía sau ẩn chứa nguy hiểm quá lớn, lại không đề cập tới hắn có thể hay không làm đến, riêng là hơn 100 tên tông sư chính là cái không ít chữ số, hắn chưa hẳn có thể góp đủ, cho dù góp đủ, chuyện này phía sau ảnh hưởng nên như thế nào xóa đi. Ngoài ra chính là hắn tự thân chưa hẳn có thể chịu nổi trên 100 cái cự kình chân khí chủng tử. Thực lực võ giả càng mạnh, ngưng tụ cự kình chân khí chủng tử liền càng lớn, nói không chừng hắn vẫn chưa hoàn thành bách nhân trạm, liền no bạo chính mình. Từ từ sẽ đến à, trước đem trước mắt sự tình xử lý, khảo nghiệm lại bên dưới hai loại phương pháp loại nào có thể được. Hàn Vũ rất nhanh tập trung ý chí, nhất cổ tác khí đem Từ Ngọc chân đan nội khí toàn bộ hấp thu. Không, mất đi chân đan trong nháy mắt, Từ Ngọc phát ra cuồng loạn gầm thét. Giờ phút này cả người hắn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bề ngoài cùng trước kia so sánh, già nua hơn 10 tuổi, hai bên tóc mai đều trở nên có chút trắng bệnh, khóe mắt càng là chứa đầy nhăn nheo. Trạng thái tinh thần của hắn, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được suy bại. Trên thân không còn có võ giả nên có khí chất, ngược lại như cái gần đất xa trời lão giả, toàn thân trên dưới tản ra xa suốt tinh thần khí tức. Cũng liền cặp mắt kia, mặc dù vẫn đủ, lại tràn đầy ra gần như thực chất hận ý cùng sát ý chừng chừng nhìn chằm chằm Hàn Vũ, phảng phất muốn đem nuốt sống. Mê Hồn Hương. Hàn Vũ làm như không thấy, hỏi Cố Tú Tú muốn tới Mê Hồn Hương, sau đó đối với Từ Ngọc thi triển. Trong đó Từ Ngọc còn muốn cắn đầu lưỡi độc dược tự sát, lại bị Hàn Vũ phát hiện, kịp thời ngăn cản. Uống vào Mê Hồn Hương về sau, hai người liền quan sát Từ Ngọc trạng thái, phát hiện hắn ánh mắt mê ly, thần sắc ngốc trệ, hiển nhiên lâm vào mê hồn trạng thái. Hữu hiệu. Sắc mặt hai người vui mừng. Tiếp lấy từ Hàn Vũ bắt đầu thẩm vấn, đầu tiên là chứng thực Từ Ngọc là có hay không trúng chiêu. Xác nhận không có vấn đề về sau, hắn hỏi tới chính sự, Xích Dương Tông núi mỏ vàng vị trí ở đâu? Tại Xích Dương Sơn mạch phía tây đệ cửu trọng sơn vị trí. Xích Dương Tông đào ra mỏ vàng đều lưu tại chỗ nào? Phân biệt lưu tại Thần Thiết Sơn Trang, Bách Tuế Sơn. Tối nay là người nào sai khiến ngươi động thủ? Tông chủ. Hàn Vũ hỏi rất kỹ càng, Từ Ngọc trả lời đồng dạng kỹ càng, biết gì nói nấy. Không bao lâu, hắn liền đem Xích Dương Tông hiện có mỏ vàng chứa đựng vị trí cùng núi mỏ vàng vị trí toàn bộ đều cho hỏi lên. Hàn Vũ, hắn nhanh tỉnh, ngươi còn có cái gì muốn hỏi nắm chặt? Cố Tú Tú cơ bản không có hỏi, toàn bộ hành trình đang yên lặng nghe lấy, đồng thời quan sát Từ Ngọc tình huống. Gặp nó biểu tình cảm biến hóa, vội vàng nhắc nhở Hàn Vũ. Hàn Vũ nghe xong gật đầu, ngươi bây giờ tu luyện chính là cái gì công pháp? Ngũ Hẩn Chu Thiên Hôn Nguyên Công. Quả nhiên. Nghe nói như thế, Hàn Vũ lộ ra vẻ chợt hiểu. Hắn lúc trước cùng Từ Ngọc lúc giao thủ liền phát hiện đối phương chân khí giống như đã từng quen biết, cùng lúc trước Đỗ Thuần Dương rất là tương tự. Không khỏi hoài nghi lên đối phương có hay không tu luyện Ngũ Hẩn Chu Thiên Hôn Nguyên Công. Hỏi thăm về sau phát hiện, xác thực như hắn đoán. Hàn Vũ vội vàng, cái kia công pháp ở đâu? Công pháp tại Xích Dương Tông ta ngày thường bế quan luyện công phòng bổ đoàn trong khe hẹp. A a. Nói xong, Từ Ngọc thoát ly mê hồn trạng thái. Hắn không có khôi phục lý trí, mà là cả người trở nên điên điên cùng cùng. Hàn Vũ gặp hắn bộ dáng như vậy, dứt khoát liền cho hắn một cái thông khoái. Tiếp lấy hắn chuyển hướng Cô Tú Tú, ta cần ngươi giúp làm chuyện. Chuyện gì? Đi lúc trước Từ Ngọc trong miệng những cái kia chứa đựng kim quáng thạch địa điểm tra xét tình huống, nhìn Xích Dương Tông có hay không rời đi vị trí. Từ Ngọc nói địa điểm đều là hắn không vào ngục phía trước địa điểm, ai cũng không biết Xích Dương Tông biết được Từ Ngọc vào tù sau có hay không đem kim quáng thạch chuyển rời đến vùng đất mới điểm. Cố Tú Tú nghe xong cười nói, ngươi cứ như vậy tin tưởng ta. Nếu là bên trong có mỏ vàng, không sợ ta trong đêm dẫn người toàn bộ đều dọn đi. Hàn Vũ cười không nói, trầm mặc chính là đáp án. Tốt ta sẽ mau chóng thẩm tra rõ ràng. Cố Tú Tú mím môi một cái, để lại một câu nói về sau, quay người rời đi. Nàng mơ hồ đoán đến Hàn Vũ sau đó muốn đi chỗ nào, cho nên cũng không tính cùng hắn cùng nhau. Hàn Vũ đưa mắt nhìn Cố Tú Tú rời đi về sau, đơn giản xử lý Từ Ngọc thi thể, liền tiến về Xích Dương Sơn, tìm kiếm núi mỏ vàng. Xích Dương Sơn mạch cùng loại cùng Vạn Thú Sơn mạch, bởi vì tọa lạc tại Xích Dương Tông, cho nên gọi tên. Nhưng cho dù là Xích Dương Tông đều không thể bao quát toàn bộ Xích Dương Sơn mạch, ngược lại càng giống là Xích Dương Sơn mạch bao gồm Xích Dương Tông. Nơi đây khoảng cách Xích Dương Sơn mạch cách nhau có 50 dặm đường đồ, Hàn Vũ toàn lực ứng phó bên dưới, nửa ngày không đến liền đuổi đến Xích Dương Sơn mạch. Dựa theo Từ Ngọc cho ra vị trí, Hàn Vũ chạy tới Xích Dương Sơn mạch phía tây, mượn nhờ hơi sáng sắc trời tìm kiếm. rất nhanh liền phát hiện Từ Ngọc trong miệng đệ cửu trọng sơn, ngọn núi này rất lớn, xem như là phải thâm nhập Xích Dương sơn mạch cần phải trải qua đại sơn. Cho nên hắn không có phí quá nhiều công phu liền tìm được. Đệ cửu trọng sơn cũng rất vắng vẻ, ngoại vi hiểu vô nhân tích, thậm chí còn có dị thú cùng thật thú. Chính là những thứ này dị thú cùng thật thú cản trở võ giả hướng bên trong thăm dò khả năng tính. Vượt qua ngoại vi khu vực, Hàn Vũ hướng về nội vi đi đến. Đến nơi này, ngược lại là nhìn thấy không ít vết tích, có dấu chân, dấu vó ngựa, còn có bánh xe ấn, những thứ này ấn ký cộng đồng tạo thành, mở ra thông hướng thế giới bên ngoài con đường. Ẩn nấp lại không người biết được. Nếu không phải Hàn Vũ từ Từ Ngọc trong miệng thăm dò những thứ này, đoán chừng cũng sẽ không biết núi này có vấn đề. Dọc theo những thứ này vết tích, Hàn Vũ ra roi thúc ngựa, rất nhanh tìm tới một cái to lớn sơn động. Sơn động cũng không mở ra, mà là bị một cái cửa đá cho đóng chặt ở, thấy không rõ tình huống bên trong. Khiến Hàn Vũ ngoại ý muốn chính là, ngoại trừ cửa đá đạo này ngăn cản vào sơn động thủ đoạn bên ngoài, Xích Dương Tông tựa hồ cũng không bố trí thủ đoạn khác. Thậm chí, liền nhìn trông coi người đều không có. Chương 392, núi vàng, ngưng đan viên mãn, 1, chương 392, núi vàng, ngưng đan viên mãn, 1, Hàn Vũ lặp đi lặp lại tra xét, xác định xung quanh không người trông coi, đi tới to lớn cửa đá trước mặt. Cái này phiến cửa đá cao chừng 2 trượng, rộng 3 trượng, dùng chính là Hàn Vũ không biết đặc thù nào đó chất liệu, cùng ngọn núi nhan sắc rõ ràng khác biệt. Bất quá cùng ngọn núi ngược lại là kín kẽ, chỉ từ ngoại bộ nhìn không ra bất luận cái gì sơ hở. Hàn Vũ không có gấp mở ra cửa đá, mà là trước dùng chân khí thăm dò bên trong là có phải có cơ quan. Xác định không có cơ quan về sau, hắn lúc này mới hai tay cắm vào mặt đất khe hở chỗ, điều động khí lực, dự định cưỡng ép đem cửa đá mở ra. Ầm ầm. Trăm vạn cân khí lực bộc phát trong nháy mắt, toàn bộ cửa đá chỗ đều mơ hồ rung động. Cửa đá phía dưới tựa hồ bị thứ gì tại cưỡng ép giữ chặt, thế cho nên Hàn Vũ đều không có ngay lập tức đem mở ra. Bất quá tình huống như vậy cũng không duy trì liên tục quá lâu, theo Hàn Vũ dùng sức lôi kéo mấy cái về sau, cửa đá cuối cùng chậm rãi bị giơ lên. Ôi. Hàn Vũ đem cửa đá nâng đến đỉnh đầu liền dừng lại động tác, sau đó đột nhiên buông tay, xoay người vào sân động. Đập vào mi mắt là đầu rộng lớn thông đạo, thông hướng chỗ càng sâu. Hai bên lối đi thắp sáng đèn dầu, chiếu rọi ra ngắn ngủi quang minh. Hàn Vũ chân khí hộ thể, đồng thời nâng lên thân thể, ngắn ngủi lăng không mà đi. Rất nhanh liền đi tới cuối thông đạo, phần cuối tia sáng sáng tỏ, phóng xuống mảng lớn vàng óng ánh tia sáng. Riêng là nhìn thấy cái này gần như thực chất kỳ quang, Hàn Vũ trong lòng liền không thể ức chế ra tốc nhảy lên. Hắn khẽ hít một cái khí, cất bước ra thông đạo. Một bước này bước ra, liền đổi cái thiên địa, thế giới trong khoảnh khắc tràn ngập ở khắp mọi nơi màu vàng. Ánh vàng rực rỡ, sáng trưng, lóng lánh óng ánh lại ánh sáng lóa mắt tiếng hò reo khen ngợi. Thật là nhiều mỏ vàng. Cho dù có tâm lý chuẩn bị, Hàn Vũ vẫn là bị trước mắt tràn đầy mỏ vàng cho kinh sợ. Phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phương tám hướng toàn bộ đều đầy hoặc sâu hoặc cạn kim quan thạch. Trung kim khoáng thạch những thứ này, có rất nhiều bị khai thác đi ra trồng chất như núi, gần như chiếm hơn nửa sơn động. Có rất nhiều còn chưa khai thác, vẫn khảm nạm tại sơn động bốn phía thậm chí đỉnh chót, tại yếu ớt dưới ánh nến chiếu sáng rạng rỡ. Chỉ dùng mắt thường, Hàn Vũ đã không cách nào phân biệt ra, nơi này đến cùng có bao nhiêu kim quan thạch. Hắn giờ phút này trong lòng chỉ có một ý nghĩ, đó chính là phát đạt. Nhiều như vậy mỏ vàng, đủ để chính mình đem Kim Cương Bất Hoại Thần Công bên trong 13 bộ võ học tu luyện đến cực hạn. Nha, Kim Cương Bất Hoại Thần Công còn không có phiên dịch hoàn thành a. Vậy liền trước để thăng tự thân cảnh giới, trước mắt hắn nhưng vẫn là ngưng đan cảnh nhập môn đây. Vốn là dự định mượn nhờ vận đạo để thăng, làm sao vận đạo trải qua lúc trước mấy vòng tiêu hao, đã giật gấu ba bay. Hắn cũng không xác định có thể hay không đem tự thân cảnh giới vay mượn đến ngưng đan cực hạn. Hiện tại có nhiều như vậy hoàng kim tại, hoàn toàn không cần xoắn xuýt vấn đề này. Đi tới đống kia kim quáng thạch phía trước, thô sơ giản lược quét qua, những thứ này kim quáng thạch tựa hồ tiến hành qua phân loại, phẩm chất hơi kém. Đối với Hàn Vũ mà nói không quan trọng, hắn thử nghiệm câu thông hệ thống vay mượn công pháp. Trải qua kiểm tra, cự kình vô lượng công, ngưng đan pháp đã khắc vào nhập môn, có thể trước dùng sau trả, có hay không bay? Là đem cự kình vô lượng công, ngưng đan pháp nhập môn để thăng đến tiểu thành, cần 2.200 điểm vận đạo, tiền đặt cọc 1.100 điểm liền có thể bay ra, xin xác nhận. Đến ngưng đan cảnh về sau, liền tiền đặt cọc vận đạo đều phá ngàn. Cũng đua thiệt tìm tới mỏ vàng, bằng không đơn thuần dựa vào vận đạo để thăng, hắn thật đúng là không thể vay mượn đến cực hạn. Hàn Vũ truyền đạt chỉ lệnh, xác định vay ra thành công, cự kình vô lượng công, ngưng đan pháp đến tiểu thành, mời tại trong 3 năm trả lại thiếu bay, quá hạn đem thu hồi. Xem xét, mời tại một nén hương bên trong lựa chọn trả lại phương thức, 1, thanh toán 4.400 điểm vận đạo, 2, hữu hiệu luyện công 44 vạn lần, 3, thanh toán 4 vạn lượng vàng, tuyển chọn loại thứ 3. Đã trả hết. Hệ thống âm thanh rơi xuống trong nháy mắt, trước mặt kim quáng thạch liền tiêu hao hơn phân nửa. Còn lại đống kia đoán chừng không đủ, Hàn Vũ chỉ có thể đem chủ ý đánh tới trên vách tường mỏ vàng bên trên. So ra mà nói, những thứ này mỏ vàng phẩm chất liền đều rất nhiều, không giống như là trên mặt đất đống kia kim quáng thạch như vậy, đều là thấp kém mỏ vàng. Tiếp tục bay mượn. Lại lần nữa câu thông hệ thống về sau, Hàn Vũ tiến hành xuống một vòng bay mượn. Tiền đặt cọc vận đạo 1.200, trả lại hoàng kim 6 vạn, ngưng đan cảnh đại thành. Tiền đặt cọc vận đạo 1.300, trả lại hoàng kim 8 vạn, ngưng đan cảnh viên mãn. Tiền đặt cọc vận đạo 1.400, trả lại hoàng kim 10 vạn, ngưng đan cảnh cực hạn. Vâng. Cảnh giới đạt tới ngưng đan cảnh cực hạn trong nháy mắt, Hàn Vũ thân thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, giống như là biến thành lỗ đen, bắt đầu không khác biệt thôn vệ bốn phía rời rạc linh khí, phạm vi chậm rãi từ nửa trượng mở rộng 1 trượng, 2 trượng, 3 trượng, càng lúc càng lớn, cho đến bao phủ đến toàn bộ sơn động. Sơn động bên trong vô số rời rạc linh khí một thoáng sát ở giữa giống như nhận đến triệu hoán, từ bốn phương tám hướng liên tục không ngừng tràn vào Hàn Vũ trong cơ thể. Hàn Vũ thân thể lập tức tại linh khí cọ rửa bên dưới rung động kịch liệt, biến hóa trong cơ thể càng là kinh người. Nguyên bản chiếm cứ khí mạch bên trong sền sệt chân khí, giờ phút này chính cao nhanh vận chuyển, đi tới đi lui tại khí mạch, khí hải cùng chân đan ở giữa. Vận chuyển thời khắc, cũng tham lam nhận lấy linh khí tẩy lễ. Không biết vận chuyển bao nhiêu lần, những thứ này chân khí dần dần rút đi sền sệt, trở nên làm sáng tỏ. Cuối cùng dần dần hướng về linh khí phương hướng chuyển biến. Từ sền sệt thể lỏng trở về trạng thái khí, hàm lượng gần như giảm bớt đến nguyên lai 100, nhưng chất phương diện lại phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Mà tại như vậy chuyển biến bên trong, vô luận là khí mạch vẫn là khí hải, hoặc là chân đan đều được đến trước nay chưa từng có rèn luyện. Khí mạch trở nên càng thêm vững chắc, từ mới đầu chỉ có thể gánh chịu chân khí, đến bây giờ từng bước thích ứng linh khí. Khí hải dù chưa mở rộng, nhưng chứa đựng linh khí không còn là lấy sợi tính toán, mà là lấy cố tính toán, trong đó có gần tới gần một nửa tất cả đều là linh khí. Chân đan biến hóa nhất khiến Hàn Vũ cảm thấy vui mừng. Cũng không phải nó tại linh khí rèn luyện bên dưới lấy được cường hóa, mà là chứng thực hắn lúc trước suy đoán. Đó chính là dùng tự thân linh khí đồng dạng có thể đạt tới rèn luyện chân đan hiệu quả, mang ý nghĩa hắn dựa vào chính mình có thể rèn luyện ra vô hạ chân đan. Cái này có thể so với dùng người khác rèn luyện dễ dàng hơn nhiều. Hơn 100 tên tông sư khó tìm, nhưng tự thân linh khí thế nhưng là có thể quần quần không ngừng tạo ra. Rèn luyện tốc độ cũng so với trước đây hấp thu từ ngọc toàn thân linh khí rèn luyện nhanh hơn nhiều. Chiếu cái này đi xuống, Hàn Vũ dự đoán không bao lâu, chân đan liền có thể lộ sắc thành vô hạ chân đan. Ngoại trừ những biến hóa này bên ngoài, còn có một loại biến hóa đưa tới Hàn Vũ đặc biệt coi trọng, đó chính là cự kình chân khí chủng tử. Hấp thu quá nhiều cự kình chân khí chủng tử hai hại tại lúc này hiện ra. Hàn Vũ phát hiện, những thứ này cự kình chân khí chủng tử đang trộm sờ hấp thu linh khí, không ngừng lớn mạnh bản thân. Thậm chí tại hắn không chú ý nơi nhỏ lánh, còn cùng chân đan cướp đoạt linh khí, ngang ngược muốn đem rèn luyện chân đan linh khí chiếm thành của mình. Những thứ này đủ loại hành vi, tất cả đều là tự phát hành động. Tại Hàn Vũ tận lực áp chế dưới tình huống còn tốt, hơi có buông lỏng, bọn họ liền sẽ chủ động tiến hành, khiến người ta khó mà phòng bị. Ngoài ra, những thứ này cự kình chủng tử hấp thu trong cơ thể linh khí lúc, sẽ đối với hắn vận chuyển linh khí sinh ra một chút ngăn cản tác dụng. Điểm này tác dụng bé nhỏ không đáng kể, nếu không phải Hàn Vũ quan sát nhạy cảm, thật đúng là không cách nào phát hiện. Chương 392, núi vàng, ngưng đan viên mãn, 2, chương 392, núi vàng, ngưng đan viên mãn, 2, nhưng nó thâm thụ cự kình chân khí chủng tử tự thân tình huống ảnh hưởng, cự kình chân khí chủng tử càng mạnh, ngăn cản lại càng lớn, số lượng càng nhiều, ngăn cản cũng tương tự càng lớn. Như hấp thu từ ngọc nội khí lúc ngưng tụ cự kình chân khí chủng tử, hấp lực liền hơn xa khác cự kình chân khí chủng tử. Điều này cũng làm cho Hàn Vũ sơ bộ kiến thức đến cự kình chân khí chủng tử chỗ đáng sợ. Bọn họ không cách nào bị tiêu diệt, theo thực lực võ giả tăng cường mà lớn mạnh bản thân, lúc đạt tới cảnh giới nhất định lúc, chính là võ giả nhận đến phản phệ thời khắc. Như hắn hiện tại đồng dạng, chỉ là sơ bộ ngăn cản chân khí, liền đối với hàng ngày tu luyện tạo thành ảnh hưởng. Nếu là cự kình chân khí chủng tử con số lại nhiều chút, tự thân cường đại hơn nữa chút, vậy ngày khác sau căn bản không bắt buộc luyện, mỗi ngày chỉ là duy trì những thứ này cự kình chân khí chủng tử là được rồi. Nhưng những này cự kình chân khí chủng tử nói rõ là hang không đáy, vĩnh viễn cũng lấp không đầy. Càng là ký sinh trùng, mỗi giờ mỗi khắc không hút huyết vũ giả. Ý thức được điểm này về sau, dù cho là Hàn Vũ cũng không khỏi lòng sinh nôi khiếp sợ bất còn, cấp thiết muốn xóa đi những thứ này cự kình chân khí chủng tử. Nếu không đợi chúng nó trưởng thành, vậy coi như thật sự thói quen khó sửa. Sư phụ cùng Trấn Vũ Vương đều nói ngũ ẩn chu thiên hỗn nguyên công có thể loại bỏ cự kình vô lượng công ảnh hướng trái chiều. Hiện tại ta không những biết được môn công pháp này vị trí, còn từ trên thân từ ngọc hấp thu ẩn chứa môn công pháp này phẩm chất riêng linh khí, có lẽ có thể thử nghiệm bên dưới môn công pháp này là có hay không có thể được. Hàn Vũ ý tưởng đột phát. Tuy nói Trịnh Hồi Xuân cùng Trấn Vũ Vương đều biểu lộ rõ ràng ngũ ẩn chu thiên hôn nguyên công tại bao dung chân khí phương diện có hiệu quả, có thể cuối cùng không có đích thân thử qua, càng khuynh hướng là lý luận. Tình huống cụ thể như thế nào, hai người đoán chừng cũng vô pháp 100% khẳng định. Đừng đến lúc đó, hắn hao tổn tâm cơ tìm tới ngũ ẩn chu thiên hôn nguyên công, kết quả phát hiện hoàn toàn vô hiệu, vậy liền lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Trước mắt trong cơ thể còn vẫn còn tồn tại từ ngọc linh khí, ngược lại là có thể thử nghiệm một phen. Từ ngọc là mượn nhờ ngũ ẩn chu thiên hôn nguyên công đột phá đến tông sư, linh khí tự nhiên ẩn chứa môn công pháp này đặc tính, nếu là hữu hiệu. Hắn lại đi chuyến Xích Dương Tông tìm kiếm công pháp. Nghĩ đến liền làm, Hàn Vũ điều động trong cơ thể số lượng không nhiều ngũ ẩn chu thiên hỗn nguyên linh khí, thử nghiệm dung hợp tại cự kình chân khí chủng tử cùng chân đan ở giữa xây dựng cầu. Thất bại. Vừa mới thử nghiệm liền thất bại triệt triệt để, căn bản không có khả năng thành công. Cái này khiến Hàn Vũ lạnh cả tim, thất bại chẳng phải là mang ý nghĩa môn công pháp này căn bản vô dụng. Hàn Vũ có chút không cam tâm, tiếp theo thử nghiệm khác cự kình chân khí chủng tử. Thất bại, thất bại. Thành công. Tại liên tiếp không biết bao nhiêu lần thất bại về sau, Hàn Vũ đều phải từ bỏ. Đột nhiên phong hồi lộ chuyện, ngũ ẩn chu thiên hỗn nguyên linh khí thế mà ở trong đó một cái cự kình chân khí chủng tử bên trên thành công. Cái này cái chân khí tựa hồ là Xích Dương Tông đệ tử, chẳng lẽ? Hàn Vũ rất nhanh nhận ra cái này cái cự kình chân khí chủng tử nơi phát ra, tâm niệm vừa động. Hắn tiếp lấy chuyên môn chọn lựa Xích Dương Tông đệ tử trước đến thử nghiệm, tin chiến thắng liên tiếp báo về. Chỉ cần là Xích Dương Tông đệ tử hoặc tu luyện hỏa thuộc tính chân vũ cự kình chân khí chủng tử, cơ bản đều có thể mượn nhờ từ ngọc linh khí chuyển hóa thành tinh thuần chân khí, dung nhập chân đan bên trong. Cũng chính là nói, môn công pháp này vẫn có hiệu quả, nhưng tồn tại giới hạn. Hàn Vũ như có điều suy nghĩ, đối với công pháp chỉ có thể dung hợp hỏa thuộc tính chân khí hơi có chút thất vọng. Hàn muốn chính là có thể dung hợp các loại cự kình chân khí chủng tử. Lời tuy như vậy, Hàn Vũ vẫn là quyết định tìm kiếm ngũ ẩn Chu Thiên Hỗn Nguyên Công, nhìn thấy thời điểm có thể hay không từ trong thu hoạch linh cảm, tìm tới dung hợp khác cự kình chân khí chủng tử phương pháp. Bất quá trải qua từ ngọc linh khí như vậy dung hợp về sau, trong cơ thể ta cự kình chân khí chủng tử ngược lại là giảm bớt hơn phân nửa. Hàn Vũ nội thị tình huống thân thể, phát hiện hấp thu linh khí, ngăn cản linh khí vận chuyển tình huống mặc dù còn thì có phát sinh, lại yếu ớt đến cơ hồ có thể không cần tính. Trong thời gian ngắn, hắn hẳn là tạm thời không cần bởi vậy cảm thấy phiền não. Duy chỉ có chịu ảnh hưởng chính là phệ tâm cổ. Tiểu gia hỏa lúc trước liền có giúp ở trong đó một cái hỏa thuộc tính cự kình chân khí chủng tử bên trên, bị Hàn Vũ như thế một dung hợp về sau, lập tức không còn chỗ. Nếu không phải Hàn Vũ lòng từ bi đem đưa đến khác cự kình chân khí chủng tử chỗ, đoán chừng không bao lâu, tiểu gia hỏa liền sẽ bị hủ chết. Dù là như vậy, tiểu gia hỏa vẫn không dám hấp thu mang theo cự kình thuộc tính linh khí, còn cần Hàn Vũ đích thân ném uy. Cái này khiến Hàn Vũ cảm thấy im lặng, làm sao cảm giác tại bên trong thân thể của mình nuôi con sủng vật. Cố Tú Tú không phải nói vệ tâm cổ tại Thăng Tiên giáo bên trong khiến người nghe tin đã sợ mất mặt sao, làm sao đến trong cơ thể hắn nhát gan như vậy? Liền ăn cơm đều phải người uy. Đoán thầm bên dưới vệ tâm cổ, Hàn Vũ chậm rãi mở mắt ra. Vừa rồi biến hóa nhìn như duy trì liên tục hơn nửa ngày, thực tế tổng cộng đi qua mới không đến nửa khắc đồng hồ. Đáng tiếc hiện nay ta nên tăng lên võ học cơ bản đều tăng lên, không cách nào tiếp tục bay mượn. Hàn Vũ nhìn qua mảng lớn mỏ vàng, trong lòng tiếc hận. Dù cho trải qua hắn mấy lần bay mượn, tiêu hao mấy trăm vạn mỏ vàng, cũng liền khó khăn lắm khiến sơn động làm lớn ra gấp 3-4 lần, bốn phía mỏ vàng vẫn không thấy đáy. Nhưng hiện nay Long Hổ Kình Thiên Công cùng Cự Kình Vô Lượng Công toàn bộ đều đạt tới bình cảnh, cái trước thiếu đến tiếp sau công pháp, cái sau không có đến tiếp sau công pháp, cũng không thể tiếp tục bay mượn. Ngược lại là Kim Cương Bất Hoại Thần Công có thể, nhưng vấn đề là hắn còn không có luyện thành. Đi về trước đi. Dù sao núi mỏ vàng vẫn còn, hắn sau đó liền có thể lại đến để thăng. Ngoài ra bây giờ tìm tới núi mỏ vàng, hắn cũng nên suy nghĩ nên như thế nào đối phó Xích Dương Tông. Ầm ầm. Đem cửa đá thả xuống, Hàn Vũ đi suốt đêm về trấn Vũ Ti, chờ đến lúc chân trời có chút trắng bệ. Hàn Vũ trở lại gian phòng, nằm ở trên giường, nhắm mắt dưỡng thần ở giữa, suy tư đối sách. Hàn đại nhân. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến linh khí âm thanh. Đi vào. Hàn Vũ thêm chút sửa sang lấy trang, gặp mặt Linh Khí. Linh Khí đi vào gian phòng, chắp tay nói, "Hàn đại nhân, thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo." "Chuyện gì?" "Thuộc hạ phát hiện, Từ Ngọc trong đêm thoát đi địa lao, không rõ tung tích, thuộc hạ hoài nghi." "Hoài nghi gì?" "Thuộc hạ hoài nghi Từ Ngọc là bị Xích Dương Tông mệnh lệnh, cố ý thoát đi địa lao, sợ là sẽ phải đối với đại nhân ngài hạ thủ." Hàn Vũ ra vẻ kinh ngạc hỏi, "Cớ gì nói ra lời ấy?" "Bởi vì đại nhân thân phận đặc thù, Xích Dương Tông tự nhiên không dám xuống tay với ngươi, chỉ có thể mượn nhờ những người khác, mà Từ Ngọc vừa lúc bị đại nhân ngươi giam giữ, hắn hoàn toàn có lý do xuống tay với ngài, một khi ngài xảy ra chuyện, dù cho sau đó triều đình truy cứu tới, cũng sẽ chỉ nhằm vào Từ Ngọc, mà sẽ không nhằm vào Xích Dương Tông." Linh Khí phân tích nói. Hàn Vũ không nói chuyện, nhìn chằm chằm Linh Khí, dò hỏi, "Cái kia Linh Thiên Hộ có thể biết Từ Ngọc tối hôm qua đi đâu không?" "Cái này thuộc hạ không được rõ lắm, thuộc hạ lần này là trước đến nhắc nhở đại nhân cẩn thận Từ Ngọc." Linh Khí muốn nói lại thôi. Hàn Vũ thấy thế cười cười, "Linh Thiên Hộ có lòng, việc này bạn có biết." Hắn phất phất tay, đứng dậy tiễn khách. Linh Khí không đi, mím môi một cái nói ra, "Ngoài ra thuộc hạ còn có sự kiện muốn hướng đại nhân hồi báo." "Ồ, tin tưởng đại nhân cũng rõ ràng thuộc hạ lương tựa Thất Tinh Hội, Thất Tinh Hội bên kia nâng thuộc hạ cho ngươi truyền một lời, xưng là muốn cùng ngài liên thủ." "Làm cái gì?" "Diệt trừ Xích Dương Tông." Chương 393, Thất Tinh Hội thành ý, 1, chương 393, Thất Tinh Hội thành ý, 1. "Ồ." Hàn Vũ nhíu mày, đối với Linh Khí lời nói biểu thị kinh ngạc. Nhưng đối với Thất Tinh Hội muốn đối phó Xích Dương Tông chẳng có gì lạ, dù sao hai phe thế lực mình tranh ám đấu đến nay, ân oán từ xưa đến nay. Hiện tại Xích Dương Tông gặp nạn, Thất Tinh Hội tới dính líu một chân đánh chó mù đường cũng tỉnh có thể hiểu. Hàn Vũ nhìn chằm chằm Linh Khí, hỏi, "Ngươi có thể đại biểu Thất Tinh Hội?" "Không cách nào hoàn toàn đại biểu, nhưng ở việc này bên trên, có thể." Linh Khí ánh mắt sáng rực, ngữ khí chắc chắn. Như chưa qua Thất Tinh Hội cho phép, hắn sáng nay cũng sẽ không trước đến tìm Hàn Vũ. Gặp Hàn Vũ không nói, Linh Khí rõ ràng mạch lạc phân tích ra, "Hàn đại nhân, cùng Thất Tinh Hội liên thủ, đối với ngài mà nói, trăm lợi mà không có một hại. Chắc hẳn Trịnh Thiên Hộ tại giữa ngài phía trước, liền hướng ngài giải thích qua trấn Vũ đi tình huống a." Hàn Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Linh Khí thấy thế tiếp tục mở miệng, "Cái kia Trịnh Thiên Hộ có thể từng báo cho đại nhân, trấn Vũ Ti bên trong đến tột cùng có bao nhiêu người cùng Xích Dương Tông có liên quan?" "Không có." Hàn Vũ thản nhiên lắc đầu, yên tĩnh chờ đợi Linh Khí mở miệng. "Quân trấn Vũ Ti phụ trách toàn bộ Lạc Sơn quận chuyện giang hồ, đơn vị khổng lồ tính cùng tính chất phức tạp có thể nghĩ. Riêng là nội bộ phân ra to to nhỏ nhỏ đỉnh núi liền nhiều vô số kể, còn có cùng loại triều đình lục bộ cơ cấu. Quyền lợi đan vào rắc rối phức tạp, làm cho trấn Vũ Ti xa không phải biểu lộ rõ ràng nhìn qua đơn giản như vậy. Đừng nói là Trịnh Thi Duyệt, chính là trấn phủ sứ Thôi Thiên Tứ cũng vô pháp nói tận trấn Vũ Ti tình huống nội bộ. Hơn nữa lòng người khó dò, thời cuộc cũng thay đổi trong nháy mắt, dù ai cũng không cách nào cam đoan trấn Vũ Ti bên trong võ giả cùng Xích Dương Tông đến tột cùng có bao nhiêu liên quan. Hàn Vũ mới đến, đối với mấy cái này dâu dịa không đáng kể tất nhiên là hoàn mỹ chiếu cố, hắn trọng tâm cũng không ở chỗ này. Nhưng nghe Linh Khí lời nói này, tựa hồ đối phương biết trấn Vũ Ti bên trong đến tột cùng có bao nhiêu Xích Dương Tông người. Linh Khí rất nhanh nói ra, "Không dối gạt đại nhân, trên thực tế, trấn Vũ Ti bên trong tất cả võ giả tổng cộng có thể chia làm 3 cái phe phái: Xích Dương Tông phe phái, Thất Tinh Hội phe phái, cùng với phái Trung Gian Hệ. Cái này 3 cái phe phái bên trong, Xích Dương Tông phe phái số lượng số 1, thuộc hạ tuy vô pháp xác định chuẩn xác nhân số, nhưng dám cam đoan, trấn Vũ Ti bên trong chí ít có một nửa võ giả toàn bộ đều cùng Xích Dương Tông có hoặc nhiều hoặc ít liên quan, ở trong đó còn không bao gồm những cái kia phái trung gian hệ, bọn hắn lúc nào cũng có thể đảo hướng Xích Dương Tông. Mà những thứ này Xích Dương Tông phe phái người, chú định cùng Xích Dương Tông khó phân thắng bại, bọn hắn cũng sẽ không bởi vì đại nhân đắc tội Xích Dương Tông. Đại nhân nếu là nhất định muốn nhằm vào Xích Dương Tông, những người này chắc chắn sẽ trở thành đại nhân ngăn cản. Có lẽ bọn hắn trên mặt nổi sẽ không chống lại đại nhân ý chỉ, nhưng sau lưng lá mặt lá trái cũng chưa hẳn không thể. Kể từ đó, đại nhân dù cho có bản lĩnh thông thiên, cũng không có người có thể dùng đối với Xích Dương Tông thúc thủ vô sách. Điểm này, chắc hẳn đại nhân đã từ mấy ngày nay hành động bên trong mới gặp đầu mối. Hàn Vũ không nói chuyện, nhưng ấy lòng đã công nhận linh khí lời nói. Hai lần hành động bắt giữ bên trong, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được đại bộ phận Chấn Vũ Ti võ giả chống cự cảm xúc. Đó chính là không muốn dính líu hắn cùng Xích Dương Tông sự tình. Nếu không phải hắn bắt đầu cứng rắn bắt được Hoàng Ngọc Thành, cho những người này không nhỏ kinh sợ, lại tự mình dẫn đội, chỉ sợ mệnh lệnh có thể hay không ra Chấn Vũ Ti đều khó nói. Đương nhiên, đừng nhìn linh khí nói quang minh chính đại, trên thực tế, lá mặt lá trái không chỉ những cái kia Xích Dương Tông người, còn có Thất Tinh hội người. Điểm này từ linh khí lúc trước cùng Thôi Thiên Tứ liên thủ vây công Chu Kỳ lại chậm chạp chưa bắt lại đối phương liền có thể nhìn ra. Bất quá hắn cũng rõ ràng linh khí vì sao đột nhiên thay đổi thái độ, muốn cùng hắn liên thủ đối phó Xích Dương Tông. Đơn giản là bởi vì từ mấy ngày nay tình thế biến hóa bên trong, nhìn đúng hắn cùng Xích Dương Tông không chết không thôi cục diện. Lại nói không chắc Thất Tinh hội cũng hoài nghi Xích Dương Tông cùng mỏ vàng vụ án có quan hệ, cho nên mới sẽ đang phán đoán ra tình thế, cùng với xác định hắn nói rõ muốn đối phó Xích Dương Tông về sau, phái linh khí trước đến cùng hắn hợp tác. Linh khí tiếp tục hướng dẫn từng bước, đại nhân nếu biết Chấn Vũ Ti bên trong khắp nơi đều là Xích Dương Tông hai mắt, cái kia cũng có lẽ rõ ràng muốn mượn nhờ Chấn Vũ Ti tra ra mỏ vàng vụ án nên là khó khăn bực nào. Lại không đề cập tới trình sẽ như thế nào quanh co, cho dù là đại nhân thật tra ra mỏ vàng vụ án cùng Xích Dương Tông có quan hệ, đại nhân chẳng lẽ liền có thể cam đoan chứng cứ vô cùng xác thực sao? Chính Thiên Hộ chắc hẳn từng nói cho đại nhân, nàng mới là ban đầu tiếp xúc mỏ vàng vụ án người, trong đó cũng tìm được không ít manh mối. Nhưng mà những đầu mối này, bây giờ tất cả đều bị người làm lao đi, cho đến hiện tại cũng không có tra đến tuột cùng là người phương nào cách làm. Liên Trịnh Thiên Hộ đều như vậy, đại nhân chẳng lẽ liền có thể cam đoan chính mình sẽ không gặp phải tình huống như vậy? Lời nói đến đây chỗ, linh khí thức thời đình chỉ, đem thời gian để lại cho Hàn Vũ. Hắn biết Hàn Vũ tất nhiên đã nghe rõ hắn ý tứ, cũng đã biết nên làm ra cỡ nào lựa chọn, tiếp tục nói nữa ngược lại hoàn toàn ngược lại. Linh Thiên Hộ nói cực phải. Quả nhiên, Hàn Vũ thêm chút suy tư sau mở miệng. Nhưng còn chưa chờ linh khí cao hứng, Hàn Vũ đột nhiên lời nói xoay chuyển, bất quá Xích Dương Tông không thể tin, chẳng lẽ Thất Tinh hội liền có thể tin? Nếu như các ngươi cùng Xích Dương Tông liên thủ, há không ngược lại đem ta một quân? Trước mắt còn không có bài trừ Thất Tinh hội cùng mỏ vàng vụ án không có quan hệ, hắn tự nhiên không có khả năng tùy tiện tin vào linh khí lời nói. Một vạn 1000 vạn 7,000 tinh sẽ cũng tham dự việc này, cái kia lần này hợp tác, chưa hẳn không phải đối phương ném ra bong khói. Nói không chừng là hai phe thế lực hợp mưu cho hắn thiết lập bán cục, sẽ chờ hắn chui vào bên trong đâu, hắn cũng không muốn đến lúc đó bị người bán còn thay đối phương đến tiền. Đại nhân nói không phải không có lý, nhưng Thất Tinh hội cùng Xích Dương Tông mấy chục năm ân đoán, làm sao có thể tùy tiện hóa giải. Linh khí trầm mặc sau một lúc lâu mở miệng, hơn nữa so với mỏ vàng, Thất Tinh hội càng muốn diệt trừ Xích Dương Tông. Hàn Vũ từ chối cho ý kiến. Ân đoán không có hóa giải, không đại biểu không cách nào hóa giải, lợi ích đầy đủ, cái gì ân đoán không thể hóa giải. Bất quá Hàn Vũ không có lập tức cự tuyệt, mà là nhả ra, trừ lại lượn vòng chỗ trống, muốn bản quan cùng các ngươi Thất Tinh hội hợp tác, vậy phải xem nhìn các ngươi cho bao nhiêu thành ý. Đại nhân mời nói. Linh khí vội vàng mở miệng. Hàn Vũ cười cười, truyền âm nói, là bày tỏ thành ý, trong vòng 3 ngày, hy vọng các ngươi Thất Tinh hội có thể đem Xích Dương Tông Vương Bình Chi bắt lấy trở về. Bắt lấy Vương Bình Chi? Linh khí có chút nhíu mày. Hắn nhìn hướng Hàn Vũ, không hiểu Hàn Vũ hồ lô bên trong muốn làm cái gì, nhưng thấy đối phương không giống như là tại nói đùa bộ dạng, hắn thêm chút trầm âm, việc này có thể cho thuộc hạ cân nhắc một phen. Cho ngươi một ngày thời gian cân nhắc đi. Hàn Vũ mím môi một cái, hơi không kiên nhẫn phất phất tay. Gia hỏa này mới vừa rồi còn nói có thể toàn quyền làm chủ, đảo mắt liền liên tục cân nhắc. Chờ Linh khí rời đi về sau, Hàn Vũ hơi chút nghỉ ngơi, liền tiến đến tìm Trịnh Thi Duyệt, hắn đem phát hiện núi mỏ vàng sự tình báo cho đối phương. Ngươi nói cái gì? Trịnh Thi Duyệt sơ nghe bối rối một hồi lâu mới kịp phản ứng, ngay lập tức truyền âm đều không có truyền âm, mà là trực tiếp bật thốt lên hỏi thăm, ngươi tìm tới núi mỏ vàng. Làm sao làm được? Chương 393, Thất Tinh hội thành ý, 2, chương 393, Thất Tinh hội thành ý, 2, nàng kinh ngạc nhìn qua Hàn Vũ, không thể tin được chính mình nghe được là thật. Hàn Vũ nhẹ gật đầu, nói ngắn gọn đem cả kiện chuyện giao cho Cố Tú Tú, phút cuối cùng nói bổ sung, chỉ là tìm tới núi mỏ vàng, hiện nay mà đến, cũng không phải là tìm tới những cái kia chứa đựng núi mỏ vàng động. Tin tức là trước đây không lâu từ Cố Tú Tú bên kia nhận đến. Cố Tú Tú bên kia truyền đến tin tức, tối hôm qua nàng trong đêm điều tra, đều không tìm được những cái kia sơn động chứa đựng mỏ vàng, nói rõ Xích Dương Tông lại đổi chỗ chứa đựng. Thăng Tiên giáo Cố Tú Tú. Trịnh Thi Duyệt thêm chút suy tư, hồi tưởng lại nữ tử này thân phận. Nàng là biết Hàn Vũ cùng đối phương nhận biết, chỉ là không ngờ tới Hàn Vũ sẽ đem việc này báo cho đối phương không những hỗ trợ, thật đúng là nghe được núi mỏ vàng vị trí. Bất quá nàng cũng tức thời không có hỏi nhiều, ngược lại tự hỏi. Khoảng khắc, Trịnh Thi Duyệt mở miệng, tìm tới núi mỏ vàng, vụ án điều tra tiến độ xem như là hoàn thành một nửa, nhưng việc này có hay không cùng Xích Dương Tông có quan hệ, hiện nay còn không có chứng cứ. Xích Dương Tông khẳng định cũng nghĩ đến điểm này, cho nên cũng không tại núi mỏ vàng trong ngoài lưu lại vết tích. Thậm chí liền những cái kia chứa đựng mỏ vàng địa điểm cũng liên tiếp thay đổi, dùng cái này bảo đảm sẽ không bị chúng ta phát hiện. Cho nên việc cấp bách là tìm tới Xích Dương Tông tư đào mỏ vàng hoặc trông coi mỏ vàng chứa đựng địa điểm chứng cứ. Hàn Vũ nhẹ gật đầu, đồng ý Trịnh Thi Duyệt lời nói. Cho nên, sư đệ ngươi bây giờ có tính toán gì? Trịnh Thi Duyệt vô ý thức nhìn hướng Hàn Vũ, do hỏi. Thông qua khoảng thời gian này ở chung, nàng đã phát hiện, Hàn Vũ mặc dù làm việc lỗ mãng rồi chút, nhưng thu bên trong có mảnh, khống chế toàn cục. Người bình thường có thể mấy năm tìm không được mỏ vàng, đến trên tay hắn, nửa tháng không đến liền tìm được. Cái này đổi lại là nàng đều chưa hẳn có thể làm đến, đủ để chứng minh năng lực. Hàn Vũ suy nghĩ một chút mở miệng, việc này tạm thời không gấp, trước mắt còn có sự kiện muốn cùng sư tỷ ngươi nói. Hắn tiếp lấy đem linh khí trước đến đại biểu thất tinh hội cầu hợp tác sự tình báo cho Trịnh Thi Duyệt. Trịnh Thi Duyệt nghe xong rất tán thành, linh khí lời nói có chút đạo lý, trên thực tế, hiện tại Trấn Vũ Ti bên trong không phải Xích Dương Tông người chính là thất tinh hội người, cái gọi là phái trung gian bèn bèn chiêm chiếm ấy. Mỏ vàng vụ án bên trong, chúng ta chắc chắn sẽ cùng Xích Dương Tông đối đầu, trước mắt càng là có 90 chắc chắn xác định đối phương cùng việc này có quan hệ. Cho nên có thể sớm tính toán tốt nhất, bây giờ thất tinh hội muốn hợp tác với chúng ta, đối chúng ta mà nói xem như là chuyện tốt. Nếu có thể lợi dụng thỏa đáng, chúng ta cũng có thể mượn nhờ thất tinh hội lực lượng đem Xích Dương Tông nổ tận gốc. Điều tra mỏ vàng vụ án, căn bản không có quay về chỗ trống. Chỉ cần Hàn Vũ tiếp tục điều tra đi, không sớm thì muộn sẽ cùng Xích Dương Tông đối đầu. Có thể nói, tại Hàn Vũ bắt lấy Xích Dương Tông người lúc, Song Vương liền đã đạt tới không chết không thôi cảnh giới. Đơn giản là hiện tại không có đem sự tình bày ở ngoài sáng, Song Vương đều không có vẻ mặt. Đã như vậy, vậy chuyện này tạm thời cứ giao cho sư tỷ xử lý đi. Hàn Vũ cũng ôm lấy giống nhau ý nghĩ, đem hắn cùng linh khí giao dịch nói ra, đồng thời đem việc này ủy thác Trịnh Thi Duyệt tới xử lý. Ngoài ra, mấy ngày nay liền làm phiền sư tỷ tạm thay ta chủ trì Trấn Vũ Ti. Trịnh Thi Duyệt nghe vậy sững sờ, sư đệ ngươi đây là? Ta chuẩn bị ra ngoài một chuyến, ngắn thì 3 ngày, lâu là 7 ngày. Hàn Vũ cũng không nói cho Trịnh Thi Duyệt rời đi mục đích. Trịnh Thi Duyệt thêm chút suy tư sau hỏi, có nguy hiểm sao? Hàn Vũ lắc đầu. Cái kia thành. Gặp Trịnh Thi Duyệt đáp ứng, Hàn Vũ liền lên đường rời đi, tiến về Xích Dương Tông. Xích Dương Tông bên trong, lại một vòng đàm phán tiến hành. Tông chủ Hạc Bắc Thượng cùng ba đại trưởng lão ngồi ngay thẳng. Trưởng lão Vương Bình Chi trước tiên mở miệng, Từ Ngọc bên kia còn không có truyền đến tin tức, Hàn Vũ vẫn sống thật tốt, chỉ sợ là hành động thất bại. Hành động thất bại? Chúng ta không phải đem Từ Thượng Tông mua sắm Nhiên Chân Đan giao cho hắn? Liên uống dùng Nhiên Chân Đan Từ Ngọc đều không phải Hàn Vũ đối thủ. Cái này sao có thể? Thu trưởng cung tràn đầy kinh ngạc, có chút không thể nào tiếp thu được như vậy kết quả. Hàn Vũ thực lực so sánh Thiên Phú vốn là hoang đường, hiện tại thế mà liền uống dùng Nhiên Chân Đan đạt tới tông sư cảnh tiểu thành Từ Ngọc đều không phải đối thủ của hắn. Phạm Vân Hiệp mở miệng phân tích nói, chưa chắc là Hàn Vũ cách làm, có lẽ một người khác hoàn toàn, đừng quên, sư phụ hắn Trịnh Hồi Xuân có thể lĩnh ngộ võ đạo chân ý. Phạm trưởng lão lời nói cũng là ta suy nghĩ. Vương Bình Chi biểu thị phụ họa, đồng thời đưa ra suy đoán của mình, có lẽ là Trịnh Hồi Xuân, có lẽ là những người khác, tóm lại Hàn Vũ phía sau, nhất định có cường giả che chở, nếu không từ trưởng lão không có khả năng vô thanh vô tức liền chết đi. Tối hôm qua tin tức truyền đến bên trong, Hàn Vũ chỗ ở phụ cận không có chút nào chiến đấu động tĩnh, cái này biểu lộ rõ ràng Từ Ngọc có thể liền xuất thủ cơ hội đều không có liền bị giải quyết. Có thể làm đến tình cảnh như vậy người, ít nhất cũng là tông sư cảnh viên mãn cảnh giới, không thể nào là Hàn Vũ. Thu trưởng cung ngược lại hỏi, vậy kế tiếp nên làm thế nào cho phải? Từ Ngọc bỏ mình, xác định Hàn Vũ phía sau màn có cao thủ, lại tiếp tục xuống tay với Hàn Vũ, tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Hơn nữa hắn hiện tại lo lắng, Từ Ngọc xuất thủ có thể hay không dẫn đến bọn hắn bại lộ. Phạm Vân Hiệp nhìn ra lo lắng Thu trưởng cung, an ủi, yên tâm đi, Từ trưởng lão biết phân tích. Vương Bình Chi không tại trên thân Từ Ngọc xoắn xuýt quá lâu, thêm chút suy tư sau cho ra đối sách, tất nhiên không có cách nào đối phó Hàn Vũ, vậy liền đối phó những người khác. Vương trưởng lão có ý tứ là? Hạc Bác Thượng truy hỏi. Vương Bình Chi cười lạnh nói, bắt hắn người bên cạnh hạ thủ, ta cũng không tin, hắn sẽ thờ ơ. Kế này rất hay. Thu trưởng cùng vỗ tay mà cười. Phạm Vân Hiệp khẽ gật đầu. Hạc Bác Thượng khẽ nhíu lông mày giãn ra. Vương Bình Chi tiếp tục nói, ta đã điều tra rõ ràng, Hàn Vũ ngoại trừ sư phụ Trịnh Hồi Xuân bên ngoài, còn có sư tỷ Trịnh Thi Duyệt, sư minh Diêm Tùng, sư điệt Diêm Thanh Sơn, Diêm Thanh Sơn nhân tình thái giai, những thứ này đều xem như là người trong sư môn, ngoài ra mẫu thân của hắn cùng đại bá người một nhà đều tại Dương Mộc huyện. Tông chủ, ý của ngươi là? Thu trưởng cung nhìn hướng Hạc Bác Thượng. Hạc Bác Thượng rất nhanh trả lời, đồng thời làm ra an bài, vậy liền dựa theo Vương trưởng lão lời nói, cũng là thời điểm cho Hàn Vũ điểm nhan sắc nhìn một chút. Vương trưởng lão, thái giai là thái thị người, cũng không cho cân nhắc, nhưng Trịnh Thi Duyệt, Diêm Tùng cùng Diêm Thanh Sơn cứ giao cho ngươi tới đối phó. Hàn Vũ là giám sát sứ, bọn hắn cũng không phải. Vương Bình Chi nghe vậy đứng dậy, phải. Hạc Bác Thượng tiếp lấy chuyển hướng Thu trưởng cung, Thu trưởng lão, làm phiền ngươi đi chuyến Dương Mộc thành, đem Hàn Vũ mẫu thân cùng đại bá một nhà mời đến chúng ta Xích Dương Tông làm khách. Ta lập tức đi làm. Thu trưởng cung lúc này lĩnh mệnh. Hạc Bác Thượng không có tiếp tục gan bài xuống, Xích Dương Tông bên trong còn cần người tới xử lý. Chờ Vương Bình Chi cùng Thu trưởng cung rời đi về sau, hắn hỏi hướng Phạm Vân Hiệp, Phạm trưởng lão, Từ Ngọc người nhà bây giờ an bài vào chỗ nào? Về tông chủ, tại Hôn Nguyên Thành bên kia. Phạm Vân Hiệp nghe ra Hạc Bác Thượng ý tứ, do hỏi, tông chủ là dự định đi Hôn Nguyên Thành sao? Hạc Bác Thượng không có che giấu, khẽ gật đầu, không sai, tuy nói Từ Ngọc chưa chắc sẽ phản bội, nhưng ta cũng muốn dự phòng hắn lần trốn. Nguyên nhân chân chính hắn cũng không có báo cho Phạm Vân Hiệp, Phạm Vân Hiệp cũng tức thời không có hỏi nhiều. Ban đêm, Xích Dương Tông địa giới phụ cận, một bóng người ngừng chân, chính là Hàn Vũ. Hàn Vũ ngắm nhìn nơi xa tọa lạc tại sườn núi tông môn, tự lẩm bẩm, hy vọng đừng để ta thất vọng. Chương 394, Ngũ Uẩn Chu Thiên Hỗn Nguyên Công, 1, chương 394, Ngũ Uẩn Chu Thiên Hỗn Nguyên Công, 1, trăng sáng sao thưa. Vương Bình Chi từ trong phòng đi ra, dự định tiến về Phong Lôi Cốc. Trải qua 3 ngày điều tra, hắn đã biết Diêm Tùng cùng Diêm Thanh Sơn vị trí, hai người chính là ở chỗ này. Trịnh Thi Duyệt thân là thiên hộ, trường kỳ ở tại trấn Vũ Ti, tùy thời có thể đối phó. Hai người lại khác, ai cũng không rõ ràng bọn hắn khi nào sẽ rời đi Phong Lôi Cốc, dứt khoát liền trước đem hai người mang về Xích Dương Tông. Hơn nữa so với Trịnh Thi Duyệt, hai người càng dễ dàng đối phó chút. Ân. Vương Bình Chi đang muốn hướng về sơn môn đi đến, đột nhiên bước chân hơi ngừng lại. Hắn ngước mắt nhìn hướng phương xa, đêm tối lờ mờ sắc cũng không ngăn cản hắn ánh mắt. Ngay tại vừa rồi, hắn mơ hồ trong đó hình như phát giác được có người tiến vào Xích Dương Tông. Ánh mắt liếc nhìn ở giữa, không thấy được bóng người, ngược lại là nhìn thấy cách đó không xa bay tới Linh Yến. Linh Yến nhanh chóng tới gần, nhìn thấy hắn về sau, chậm rãi rơi xuống, lưu lại tại Vương Bình Chi duỗi ra trên tay. Vương Bình Chi đem bức thư từ Linh Yến trên móng vuốt gỡ xuống, định thần nhìn lại, sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống. Người nhà hắn xảy ra chuyện. Bức thư là từ nhà hắn bên kia gửi tới, nội dung lời ít mà ý nhiều, là cầu cứu. Là ai? Trong lòng Vương Bình Chi tức giận, lại còn giữ lại lý trí. Hắn đã sớm đem người nhà hắn toàn bộ đều an bài đến Hỗn Nguyên Thành đi, mục đích đúng là vì phòng ngừa bị cựu địch để mắt tới. Hỗn Nguyên Thành chính là Hỗn Nguyên Tông chủ thành, có Hỗn Nguyên Tông cường giả tọa trấn, tính an toàn cực cao, không người dám làm cản. Không nghĩ tới mới an bài không bao lâu, người nhà mình liền xảy ra chuyện. Điều này không khỏi làm cho hắn hoài nghi là có người tận lực nhằm vào. Hắn cái thứ nhất nghĩ tới chính là Hàn Vũ, có thể nghĩ lại cảm thấy không có khả năng, Hàn Vũ còn không có bản sự này. Trong đầu vạch qua mấy cái danh tự, vẫn là không có đầu mối, Vương Bình Chi không có tiếp tục suy nghĩ lung tung đi xuống. Thêm chút do dự về sau, hắn cuối cùng vẫn là quyết định tạm thời buông tha Diêm Tùng phụ tử, thay đổi tuyến đường đi Hôn Nguyên Thành. Diêm Tùng phụ tử có thể chậm chút thời gian lại đi bắt lấy, hắn trước hết biết rõ ràng nhà mình tình huống. Nếu không đi trễ, hậu quả khó mà lường được. Hơn nữa lấy cước trình của hắn, trong vòng 2 ngày liền có thể tại Hôn Nguyên Thành cùng Lạc Sơn quận thành đuổi cái vừa đi vừa về. Chờ xử lý hoàn gia bên trong thủ tục lại đuổi trở về giải quyết Diêm Tùng phụ tử cũng không sao. Nghĩ như vậy, Vương Bình Chi không khỏi tăng thêm tốc độ, chạy tới Hôn Nguyên Thành. Cho đến hắn rời đi Xích Dương Tông, núp ở chỗ tối Hàn Vũ mới chậm rãi hiện thân. Hắn nhìn chăm chú lên Vương Bình Chi thân ảnh một lát sau, yên lặng thu hồi ánh mắt, đèn xi nhan hỏa thông minh Xích Dương Tông. Trong nháy mắt hóa thành đêm tối u linh, lặng yên không một tiếng động chui vào Xích Dương Tông. Dựa theo từ những cái kia bị bắt Xích Dương Tông đệ tử trên thân lấy được bản đồ đơn giản, Hàn Vũ rất nhanh liền tìm tới Từ Ngọc nơi ở. Từ Ngọc thân là nội môn bốn đại trưởng lão một trong, đãi ngộ phong phú, có được một tòa độc lập đình viện. Đình viện rộng rãi, giờ phút này lại có vẻ quẩn quẽ, từ Từ Ngọc bị bắt về sau, tòa này đình viện tạm thời liền hoang phế xuống, ngày bình thường cũng không có người lui tới. Này ngược lại là thuận tiện Hàn Vũ. Hàn Vũ thả người bật lên, dễ như trở bàn tay tránh đi Xích Dương Tông đội ngũ tuần tra, đến trong đình viện. Ánh mắt của hắn liếc nhìn một lát, tiếp lấy lần lượt gian phòng đi kiểm tra, tìm kiếm Từ Ngọc luyện công phòng. Tìm tới. Không bao lâu, Hàn Vũ liền tìm đến Từ Ngọc trong miệng luyện công phòng. Luyện công phòng có chút giản dị, không gian nhỏ hẹp, nhiều lắm là chỉ có 10 mét vuông tả hữu. Bày biện cũng 10 phần đơn giản, ngoại trừ một tấm bồ đoàn bên ngoài, không còn khác. Hàn Vũ muốn tìm chính là tấm này bồ đoàn, hắn dựa theo Từ Ngọc cung cấp manh mới bắt đầu tìm kiếm dấu ở bồ đoàn bên trong bí tịch. Hơi chút tìm đòi, liền mò tới giấy cảm nhận, đem lấy ra, mượn nhờ yếu ớt ánh đến xem xét. Quả nhiên là Ngũ Uẩn Chu Thiên Hỗn Nguyên Công. Hàn Vũ sắc mặt hơi thích, cứ việc có tâm lý chuẩn bị, không cho rằng mê hồn dưới trạng thái Từ Ngọc sẽ lừa gạt mình. Nhưng đợi đến hắn chân chính tìm tới môn này tâm tâm niệm niệm bí tịch lúc, một trái tim vẫn là không thể ngăn chặn cuồng loạn lên. Nhẹ hút mấy cái khí, Hàn Vũ nhanh chóng bình phục tâm tình, bây giờ không phải là cao hứng thời điểm. Thô sơ giản lược lật nhìn vài lần bí tịch, Hàn Vũ liền đem cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào trong túi, sau đó tại bộ đoàn bên trong tiếp tục lục lọi. Xác nhận bên trong không còn gì khác, Hàn Vũ đình chỉ, quay người ra khỏi phòng. Mới vừa vào đình viện, Hàn Vũ đang muốn rời đi, đột nhiên thân hình dừng lại. Chẳng biết lúc nào, trong đình viện lại xuất hiện một tên tóc trái đào lão giả. Lão giả đứng yên tĩnh, vô thanh vô tức, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Hàn Vũ căn bản sẽ không phát hiện đối phương. Tình huống như vậy trong nháy mắt gây nên Hàn Vũ cảnh giác. Có thể tránh thoát cảm giác của hắn, hoặc là biểu lộ rõ ràng lão giả ẩn nấp công phu rất cao, hoặc là nói rõ lão giả thực lực hơn xa tại hắn. Nhưng mặc kệ là loại nào, đều mang ý nghĩa trước mắt hắn bị phát hiện. Người là Từ Ngọc. Lão giả phát giác được Hàn Vũ xuất hiện, hắn kinh nghi hỏi một câu. Hàn Vũ nghe vậy sửng sở, không hiểu đối phương tại sao lại hỏi như vậy. Lại không đề cập tới tướng mạo, riêng là hắn thời khắc này hóa trang liền không khả năng là Xích Dương Tông người, không nói đến là Từ Ngọc. Nhưng rất nhanh hắn phát hiện nguyên nhân, chú ý tới lão giả một đôi mắt con ngươi tăng dã, mất đi tiêu cự, tựa hồ là mù. "Không, không đúng, ngươi không phải Từ Ngọc." Đang suy nghĩ nên như thế nào lừa dối quá quan, lão giả đột nhiên nghiêm nghị chất vấn, hắn từ Hàn Vũ dị thường bên trong bác bỏ đối phương là Từ Ngọc thân phận. "Đi." Hàn Vũ nghe xong co cẳng liền chạy, căn bản không có ý định cùng đối phương giao thủ. Nhưng mà hắn nhanh, lão giả tốc độ xuất thủ càng nhanh. Gần như tại Hàn Vũ bàn chân cách mặt đất trong nháy mắt, lão giả thân hình giống như cuồng phong gào thét mà đến. Hắn nâng lên cánh tay, đột nhiên hướng về phía trước giữa một cái, lập tức Hàn Vũ liền cảm giác được kình phong đập vào mặt, như kim châm lằn ra. Vội vàng phía dưới, Hàn Vũ không thể không ra tay ngăn cản. Trong chớp mắt, hai người chân khí va chạm, phát ra một đạo thanh âm trầm thấp, vang vọng tại trong đình viện. Đang đang, Hàn Vũ thân hình liền lùi mấy bước, cho đến bàn chân chống đỡ lâm một thang, mới khó khăn lắm ổn định bộ pháp. Hắn ngạc nhiên ngước mắt, nhìn về phía trước nửa bước đã lui lao giả, trong lòng nhấc lên từng trận gợn sóng, bị thực lực của đối phương sở kinh. Vừa rồi giao thủ, mặc dù ngắn gọn, lại làm cho hắn cảm nhận được lão giả thực lực khủng bố. Đây là cao thủ, mà là vẫn là thực lực thắng qua hắn cao thủ. Xích Dương Tông bên trong lại ẩn giấu đi bực này cường giả. Hàn Vũ trong lòng hơi rét, trên mặt hiện lên một vẻ ngưng sắc. Ngươi đến cùng là ai? Dám can đảm đêm khuya tự tiện xông vào Xích Dương Tông? Mắt mù lão giả nghiêm nghị chất vấn. Trong lòng hắn đồng dạng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Hàn Vũ thực lực như vậy rất cao, rõ ràng không phải tông sư võ giả, lại có được so sánh tông sư thực lực võ giả. Ta là. Hàn Vũ lạnh nhạt mở miệng, thừa cơ xuất thủ, vận chuyển chất khí, tập hợp trong tay phòng, đánh ra mà ra. Mắt mù lão giả nghe âm biện bị, cũng không xuất thủ, mà là lăng không bật lên, né tránh ra tới. Nhưng vào lúc này, một đạo nhẹ nhàng không khí lưu động âm thanh bạch qua bên hai, khiến mắt mù lão giả sắc mặt biến hóa. Chạy chỗ nào? Hàn Vũ tự biết không phải mắt mù lão giả đối thủ, đánh xong liền chạy. Trong cơ thể vận chuyển cự kình vô lượng công, điên cuồng cho mình điệp ra tốc độ, không bao lâu hắn liền chạy ra khỏi Xích Dương Tông. Nhưng mà tình huống cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Lão giả thực lực còn mạnh hơn hắn, tốc độ cũng là như vậy, cho dù hắn đem hết khả năng thôi động cự kình vô lượng công, vẫn không thể nào vứt bỏ lão giả, ngược lại bị đối phương không ngừng rút ngắn khoảng cách. Chương 394, Vũ Hận Chu Thiên Hỗn Nguyên Công 2, chương 394, Vũ Hận Chu Thiên Hỗn Nguyên Công 2, tình huống như vậy, để cho Hàn Vũ sắc mặt càng ngưng trọng thêm. Bất đắc dĩ dưới tình huống, hắn chỉ có thể vừa chạy vừa thi triển thủ đoạn quấy nhiều mắt mù lão giả tốc độ. Hiệu quả không lớn. Mắt mù lão giả mắt mù tâm không mù, đối mặt Hàn Vũ thủ đoạn, hoặc là tùy tiện mà nâng tránh đi, hoặc là trong lúc giơ tay nhấc chân nghiền ép. Mắt thấy mắt mù lão giả cách mình càng thêm tới gần, Hàn Vũ không khỏi cắn răng. Hắn đột nhiên dừng bước, quay người, đánh đòn phủ đầu xuất thủ, quanh thân chân khí cùng linh khí mãnh liệt mà lên. Cửu Thiên thập địa. Võ hình xuất động, trong khoảnh khắc ngưng tụ ra một đầu cao ba trượng lớn tứ bất tượng, hóa thành giải lụa, bạo lực hướng mắt mù lão giả. Mắt mù lão giả cảm nhận được đập vào mặt cố kia lăng lệ khí thế, lập tức ý thức được Hàn Vũ vận dụng võ hình. Trong lòng hắn giật mình, phát hiện Hàn Vũ võ hình cũng so với võ giả tầm thường lợi hại hơn nhiều lắm. Đây là lĩnh ngộ bao nhiêu loại võ hình? 5000 loại, vẫn là vật loại. Mắt mù lão giả suy nghĩ như quang điện hiện lên. Hắn mặc dù bởi vì mắt mù mất đi quan sát năng lực, cảm giác lại tăng thêm một bước. Hàn Vũ sử dụng ra võ hình trong nháy mắt, hắn liền phán đoán ra võ hình không tầm thường, phát hiện đối phương cảm ngộ võ hình con số cực kỳ kinh người. Xa không phải cảnh giới cỡ này có khả năng nắm giữ. Không, thậm chí liền tông sư cảnh đều chưa hẳn có nhiều như vậy võ hình. Tông sư cảnh võ giả là có thể tiếp tục cảm ngộ võ hình, nhưng đối với tuyệt đại bộ phận tông sư cảnh võ giả mà nói, cảm ngộ võ hình mang tới được lợi kém xa tít tắp cảm ngộ võ thế cùng võ đạo chân ý phía sau cả hai mới là tông sư cảnh võ giả chủ yếu thủ đoạn. Cũng liền những cái kia tự biết đi đến phần cuối, không tiến thêm tốc nào nữa có thể tông sư, vì đề thăng chiến lực, cho nên mới không thể không một lần nữa cảm ngộ võ hình. Hy vọng nhờ vào đó đến đề thăng thực lực bản thân, đồng thời đổi lấy đề cao cảm ngộ võ đạo chân ý cơ hội. Nhưng mà cho dù là bọn hắn, tại võ hình số lượng phương diện cũng không bằng Hàn Vũ. Hàn Vũ võ hình mang cho hắn cảm giác, liền phảng phất chính mình gặp phải là thiên quân vạn mã, ẩn chứa trong đó võ hình vô số kể. Kinh hai sau khi, mắt mù lão giả không có lựa chọn cùng Hàn Vũ cứng đối cứng, mà là nghiêng người né tránh ra tới. Bị Hàn Vũ một màn như thế tay, hắn bởi vậy chậm trễ chút công phu, rất nhanh liền bị kéo dài khoảng cách. Bất quá hắn cũng không hoảng hốt, chân khí lưu chuyển bên dưới, tốc độ của hắn đột nhiên để thăng. Tuyệt địa thiên thông. Hàn Vũ thấy thế không khỏi xuất thủ lần nữa, trực tiếp thi triển võ thế. Tuyệt địa thiên thông bên dưới, liền linh khí đều có thể ảnh hưởng. Bản ý của hắn là nhờ vào đó triệt để vứt bỏ lão nhân, có thể một màn kế tiếp làm hắn thần sắc cứng đờ bên dưới. Mắt mù lão giả mới đầu đích thật là nhận lấy võ thế ảnh hưởng, nhưng như vậy ảnh hưởng cũng không có duy trì liên tục quá lâu. Hắn rất nhanh liền phá vỡ võ thế gò bó, như không có gì đuổi theo mà đến. Hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh, trong chớp mắt liền đi tới Hàn Vũ trước mặt, ngăn cản đường đi của hắn. Người cái tên này, bản lĩnh vẫn rất nhiều, nếu không phải lão đầu tử có như vậy hai chiêu, chỉ sợ liền bị ngươi chạy mất. Mắt mù lão giả khí tức thở nhẹ. Vừa rồi đánh tan Hàn Vũ võ thế, cũng không có trong tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy, vẫn là vận dụng hắn không ít thủ đoạn, lúc này mới khó khăn lắm đánh tan. Ý thức được Hàn Vũ không đơn giản về sau, hắn nào dám tiếp tục tùy ý Hàn Vũ xuất thủ, nếu không dựa theo tình huống như vậy đi xuống, thật đúng là có khả năng bị chạy mất. Không chần chờ, hắn quả quyết cưỡng ép tăng tốc, chặn lại đối phương. Có thể nói cho lão đầu tử, ngươi đến tột cùng là người phương nào? Mắt mù lão giả không có động thủ, mà là hiếu kỳ hỏi, hắn thật là muốn biết Hàn Vũ thân phận. Hàn Vũ không nói chuyện, vận sức chờ phát động. Mắt mù lão giả tựa hồ nhìn ra Hàn Vũ ý đồ, cười ha hả nói, vô dụng, ngươi thực lực mặc dù không tệ, nhưng cùng ta kém một cái đại cảnh giới, trong cơ thể ta chân khí toàn bộ đều chuyển hóa thành linh khí, sắp thúc đẩy khí mạch hoàn thành hối đoái, ngươi như thế nào là ta đối thủ? Không bằng ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, cùng ta về Xích Dương Tông, cũng có thể ít chịu chút ủy khuất. Ngươi là người phương nào? Theo ta được biết, Xích Dương Tông bên trong tối cường chính là tông chủ Hạc Bắc Thượng, chưa từng nghe qua có ngươi nhân vật này. Hàn Vũ trầm giọng hỏi. Mắt mù lão giả tựa hồ nắm chắc thắng lợi trong tay, không cho rằng Hàn Vũ có thể chạy trốn bàn tay của mình, thản nhiên nói, lão phu chính là Hôn Nguyên Tông giả Thiên Quân. Ngươi là Hôn Nguyên Tông người? Hàn Vũ thần sắc chố mắt, không nghĩ tới đối phương lại là đến từ Hôn Nguyên Tông. Nhưng ngay sau đó, hắn nghĩ tới càng nhiều. Hôn Nguyên Tông người nút ở Xích Dương Tông, có thể hay không cũng tham dự mỏ vàng sự tình. Một cái Xích Dương Tông liền làm hắn khó khăn đứng đối, nếu là lại đến cái cường đại Hôn Nguyên Tông, chỉ sợ. Suy nghĩ đến đây, Hàn Vũ tâm tình nặng nề. Hắn ngưng âm thanh hỏi, ngươi lần này trước đến Xích Dương Tông, chẳng lẽ Hôn Nguyên Tông tham dự mỏ vàng sự tình? Cho chuyện ở giữa, hắn chăm chú nhìn mắt mù lão giả, tính toán qua nét mặt bên trên nhìn ra mánh khỏe. Người cái tên này, sao vô căn cứ nói xấu ta Hôn Nguyên Tông trong sạch? Mắt mù lão giả hoàn toàn không mắc mưu, nói gần nói xa rũ sạch việc này. Hàn Vũ lại là lạnh lùng hỏi lại, nếu không phải như vậy, ngươi như thế nào che giấu thân phận, giấu ở Xích Dương Tông? Ha ha, nào có thể đoán được. Mắt mù lão giả nghe xong không khỏi cười ha ha, cô lậu quả văn. Xích Dương Tông chính là Hôn Nguyên Tông phụ thuộc tông phái, thượng tông tự nhiên có tư cách phái người đóng giữ bên dưới tông, đây có gì vấn đề? Cùng mỏ vàng sự tình lại có gì liên quan? Bất quá, ngươi ba câu không rời mỏ vàng, ngược lại để ta mơ hồ đoán đến ngươi thân phận. Chắc hẳn ngươi chính là mới tới giám sát sứ Hàn Vũ a? Hàn Vũ từ chối cho ý kiến. Mắt mù lao mắt tiếp tục hỏi, dám hỏi Hàn giám sát sứ, đêm khuya chui vào Xích Dương Tông, vì chuyện gì? Hôm nay nếu không cho lão phu một cái công đạo, ngươi muốn rời khỏi, sợ rằng không dễ như vậy. À đúng, còn có một việc, tại trả lời phía trước, còn mời Hàn đại nhân đem từ từ ngọc trong phòng luyện công mang đi đồ vật trả lại. Hắn ngữ khí bình tĩnh, lời nói mang theo không thể nghi ngờ hương vị. Tốt, ngươi tiếp lấy. Hàn Vũ khẽ quát một tiếng, từ trong ngực tùy ý lấy ra ngân lượng, xung làm bí tịch, quăng bay ra đi. Chợt thừa dịp mắt mù lão giả xuất thủ tiếp ngân lượng lúc, quay người chính là đi. Ngươi chạy đi được sao? Mắt mù lão giả phát giác được Hàn Vũ dị thường, cười lạnh một tiếng. Bàn tay hắn nhẹ xoáy, lập tức một cỗ linh khí bành trướng mà ra, chấn động trời cao, đón gió căng phồng lên, dây lát ở giữa hóa thành một đầu vằn báo săn. Đầu này vằn báo săn tạo hình có chút kỳ lạ, nó trên đỉnh đầu mang theo một vòng huyền nguyệt. Huyền nguyệt tản ra hào quang nhàn nhạt, tỏa ra báo săn khuôn mặt dữ tợn. Báo săn tốc độ cực nhanh, mấy chục trượng khoảng cách, chỉ là mấy cái chập trùng, liền nhanh chóng lao đi, sau đó hướng về Hàn Vũ nhào về phía mà đi. Nhanh, quá nhanh. Hàn Vũ dư quang thời khắc lưu ý phía sau động tĩnh, vậy mà mặc dù như thế, như cũng không cách nào hoàn toàn bắt được báo săn vị trí. Chờ tỉnh táo lại, báo săn đã lấn người mà đến. Cự kình. Ầm. Đang lúc Hàn Vũ chuẩn bị bước lên bại lộ nguy hiểm sử dụng cự kình vô lượng công hấp thu hết đối phương lúc, bên cạnh đột nhiên bắn ra mà đến một đạo khí tức cực kỳ kinh khủng. Đạo kia khí tức cũng không ra tay với hắn, mà là thay hắn cản lại mắt mù lão giả tiến công. Chỉ nghe bịch một tiếng, hai người thế công đối bính, chói tai âm thanh chấn động Hàn Vũ màng nhĩ. Ngay vào lúc này, một đạo hắc ảnh lách mình mà đến, bắt lấy Hàn Vũ bà bay, đem hắn xách rời đi. Đi. Chương 395, Xích Dương chân khí, loại bỏ thai hoàng ẩm. Một, chương 395, Xích Dương chân khí, loại bỏ thai hoàng ẩm. Một, cái nào đó sơn lâm chỗ. Hai thân ảnh phi nhanh, nhìn lại phía sau, xác định không người đi theo, lần lượt ngừng chân. Đa tạ tiền bối xuất thủ cứu rút. Hàn Vũ nhìn hướng người xuất thủ, ôn quyền cảm kích, đối phương chính là lúc trước thử thách hắn Quế Mama. Quế Mama vẫn như cũ cao lãnh, không cần cảm ơn ta, muốn cảm ơn thì cảm ơn nhà ta công chúa. Ngài là nói, Vân La công chúa. Hàn Vũ sớm đã từ Triệu Ứng Long trong miệng biết được Quế Mama cùng Vân La công chúa thân phận. Quế Mama nghe vậy cũng không kinh ngạc, nhẹ nhàng gật đầu. Hàn Vũ thấy thế đổi giọng, vậy liền làm phiền tiền bối thay Hàn Mộ truyền một lời, cảm ơn Vân La công chúa xuất thủ cứu giúp. Sau đó thì sao? Quế Mama liếc mắt Hàn Vũ. Hàn Vũ thần sắc liền giật mình, lập tức phản ứng lại, đây là muốn chỗ tốt tới. Trong lòng hắn có chút dở khóc dở cười, ngoài miệng lại nói, ngày sau nếu có cần Hàn Mộ địa phương không chối từ. Được. Quế Mama chờ chính là Hàn Vũ câu nói này, nhìn chằm chằm Hàn Vũ, muốn bao đáp công chúa, kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần ngươi đáp ứng công chúa một cái điều kiện. Hàn Vũ truy hỏi, điều kiện gì? Hiện tại còn không phải lúc nói cho ngươi biết, đợi ngươi thông qua điện thí, ta tự sẽ nói cho ngươi. Quế Mama thừa nước đục thả câu. Lời này để cho Hàn Vũ khẽ nhíu mày. Hắn mặc dù không rõ ràng Quế Mama chuẩn bị đưa ra điều kiện gì, nhưng dù sao cảm giác điều kiện này không đơn giản. Nếu không đối phương cũng sẽ không như vậy mập mờ. Hơn nữa lấy Vân La công chúa thân phận, thứ gì không chiếm được, vì sao mà lại muốn hắn đáp ứng điều kiện? Quế Mama giống như nhìn ra Hàn Vũ ý nghĩ, thản nhiên nói, ngươi yên tâm, điều kiện sẽ không làm trái lương tâm của ngươi, cũng sẽ không thương tới ngươi bạn bè thân thích, chỉ ở ngươi đủ khả năng phạm vi bên trong. Như thế, cái kia đến lúc đó tùy ý Quế Mama phân phó. Nghe vậy, Hàn Vũ không còn xoắn xuýt việc này, gật đầu đáp ứng. Quế Mama mục đích đã tới, bắt đầu hạ lệnh chủ khách, được rồi, tất nhiên Giả Thiên Quân không có đổi theo, vậy ngươi bây giờ có thể rời đi. Hàn Vũ hướng Quế Mama cáo tử. Đợi hắn rời đi sau đó không lâu, một đạo nổi bật thân ảnh phiêu nhiên chạy đến. Quế Mama nhìn thấy người đến, vội vàng cung kính thi lễ, công chúa. Quế Mama, sự tình làm thế nào? Vân La công chúa liếc mắt Hàn Vũ đi xa thân ảnh, dò hỏi. Nàng vừa rồi một mực từ một nơi bí mật gần đó, nhưng bởi vì không muốn gặp Hàn Vũ, cho nên từ đầu đến cuối chưa lộ diện. Và bởi vì cách nhau rất xa, cũng không nghe rõ hai người trò chuyện, cũng không biết Hàn Vũ có đáp ứng hay không điều kiện. Quế Mama giản mua gương mặt lộ ra nụ cười, về công chúa, Hàn Vũ đã đáp ứng điều kiện. Như vậy liền tốt. Được nghe lời này, Vân La công chúa cái kia xinh đẹp khuôn mặt cũng theo đó mặt giãn ra mà cười. Trong lòng lập tức như chút được gánh nặng, không khỏi trở nên dễ dàng hơn. Trên thực tế, đang nghĩ đến phương pháp này lúc, nàng cũng không xác định Hàn Vũ có thể đáp ứng hay không nàng điều kiện. Dù sao cùng công chúa thông gia, cái này dụ hoặc thực sự là quá lớn quá lớn. Chính là đối với những cái kia đứng đầu thế gia người thừa kế mà nói, đều có không cách nào cự tuyệt lý do, không nói đến Hàn Vũ bực này xuất thân thấp hèn, không có chút nào bối cảnh gia hỏa. Đây là một đầu thông thiên chi lộ. Đối với Hàn Vũ mà nói, một khi cùng nàng thông gia, vô luận là quyền thế tài phú, vẫn là địa vị thực lực đều đem dễ như trở bàn tay. Trong đó đạt được chỗ tốt nhiều không kể xiết. Như vậy dưới tình huống, nàng tự nhiên lo lắng Hàn Vũ biết được chân tướng sự tình sau sẽ tự tuyệt. Cho nên nàng chơi cái tiểu tâm tư, cố ý để cho Quế Ma Ma che giấu điều kiện nội dung, chỉ đợi ngày sau phụ hoàng thúc đẩy thông ra phía trước báo cho Hàn Vũ là đủ. Thời điểm không còn sớm, Quế Ma Ma, chúng ta trở về đi, về sau ngươi đều không cần đi theo Hàn Vũ. Trong đầu chuyển qua các loại suy nghĩ, cuối cùng trở nên yên lặng, Vân La công chúa không ở đây chuyện tiếp tục xoắn xuýt, lên trở về tâm tư. Nếu không phải đáp ứng Chấn Vũ Vương yêu cầu, nàng mới không muốn cùng đối phương buôn ba đến đây. Quế Ma Ma nghe vậy sững sờ, công chúa có ý tứ là không định tiếp tục trong bóng tối bảo vệ Hàn Vũ. Ân. Vân La công chúa lạnh nhạt gật đầu. Nguyên bản nàng dự định bên trong, căn bản không có bảo vệ Hàn Vũ cái này tuyển chọn. Nàng kỳ thật càng hy vọng Hàn Vũ có thể cùng Sích Dương Tông đấu cái người chết ta sống, thậm chí bị Sích Dương Tông giải quyết đi, về sau cân nhắc một phen về sau, cuối cùng vẫn là thay đổi chủ ý lúc này mới để cho Quế Ma Ma bảo vệ đến bây giờ. Nhưng bảo vệ lâu như vậy, cũng là thời điểm kết thúc. Trước mắt Quế Ma Ma xuất thủ cứu Hàn Vũ tính mệnh, đối với Chấn Vũ Vương bên kia xem như là có bàn giao, đối với Hàn Vũ càng là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Tăng thêm Hàn Vũ đáp ứng điều kiện, vậy lại càng không có cần phải tại trên thân lãng phí thời gian. Lao nô biết. Quế Ma Ma nghe vậy không cần phải nhiều lời nữa, nhà mình công chúa nói thế nào nàng liền làm như thế. Hai người trở về, trong chớp mắt biến mất ở trong bóng đêm mịt mờ. Lời nói phân hai đầu. Rời đi Quế Ma Ma về sau, Hàn Vũ vẫn không dám buông lòng cảnh giác, sợ Giả Thiên Quân sẽ đánh tới. Trải qua vừa rồi giao chiến, hắn đã kiến thức đến đối phương lợi hại. Cùng là tông sư cảnh, 10 cái từ ngọc đoán chừng cũng không sánh nổi một cái Giả Thiên Quân. Nếu là lại lần nữa đụng tới, hắn bạn không có niềm tin tuyệt đối thoát hiểm, việc cấp bách vẫn là tranh thủ thời gian rời xa Sích Dương Tông. Lại chạy vội mấy canh giờ, cho đến rời đi Sích Dương Tông địa giới, Hàn Vũ lúc này mới chậm lại tốc độ. Hắn tìm cái vắng vẻ chi địa, sau đó không kịp chờ đợi lấy ra Ngũ Uẩn Chu Thiên Hỗn Nguyên Công, say sưa ngon lành lật xem. Thời gian uống cạn chung trà về sau, hắn đối với môn công pháp này có sơ bộ hiểu rõ. Ngũ Uẩn Chu Thiên Hỗn Nguyên Công, cùng Cự Kình Vô Lượng Công, Long Hổ Kình Thiên Công cùng Kim Cương Bất Hoại Thần Công đồng dạng đứng hàng thập đại tuyệt học một trong. Chính là một môn cực kỳ chú trọng nội lực tuyệt học. Điểm này cùng Cự Kình Vô Lượng Công hơi có chênh lệch, cả hai tuy nói đồng dạng có thể làm võ giả nội lực hùng hậu, đường đi lại hoàn toàn khác biệt. Cự Kình Vô Lượng Công chủ yếu là dựa vào hấp thu người khác nội khí, chuyển hóa tự thân, từ đó tạo nên nội lực thâm hậu biểu tượng. Ngũ Uẩn Chu Thiên Hỗn Nguyên Công thì lại khác, nó là thật sự rõ ràng dựa vào võ giả tự thân tu luyện từ đó trở nên nội lực thâm hậu. Hơn nữa so với Cự Kình Vô Lượng Công cùng Long Hổ Kình Thiên Công, Ngũ Uẩn Chu Thiên Hỗn Nguyên Công còn có độc nhất ưu thế, đó chính là nó không hoàn chỉnh, có được hoàn chỉnh truyền thừa. Đơn giản là cái này truyền thừa hiện nay không tại Hàn Vũ trong tay, mà tại Hỗn Nguyên Tông bên trong. Ngoài ra, môn công pháp này cùng Kim Cương Bất Hoại Thần Công có dị khúc đồng công chi diệu. Nó đồng dạng có thể coi như nhiều môn công pháp tổ hợp. Toàn bộ Ngũ Uẩn Chu Thiên Hỗn Nguyên Công tổng cộng chia làm hai cái văn trường, chính là Chân Khí Thiên cùng Linh Khí Thiên. Trong đó Chân Khí Thiên bao hàm 5 môn thượng thừa chân công, phân biệt gọi là Xích Dương Công, Huyền Thủy Công, Kim Quang Công, Mộc Linh Công, Trọng Nhạc Công. Linh Khí Thiên liền đơn giản sáng tỏ nhiều, chỉ có Chu Thiên Hỗn Nguyên Công cái môn này võ học. Đương nhiên, đơn giản không hề đại biểu dễ dàng tu luyện, tu thành Ngũ Uẩn Chu Thiên Hỗn Nguyên Công điều kiện đặc biệt hà khắc. Theo trong bí tịch ghi chép, Hỗn Nguyên Tông đệ tử muốn chân chính luyện thành Ngũ Uẩn Chu Thiên Hỗn Nguyên Công, cần đem Chân Khí Thiên 5 môn thượng thừa chân công toàn bộ đều luyện thành. Thiếu một thứ cũng không được. Nếu không liền không cách nào phát huy ra môn công pháp này chân chính uy năng. Nhưng có thể làm đến điểm này, tại toàn bộ Hỗn Nguyên Tông bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tuyệt đại đa số đệ tử đều chỉ có thể tu luyện 1-2 môn chân công, chỉ có những kia thiên tư tuyệt đỉnh chân truyền đệ tử mới cam lòng tốn tâm tư cùng tài nguyên đồng tu 5 môn. Chỉ là có thể hay không luyện thành, còn phải xem bọn hắn tự thân tạo hóa. Chương 395, Xích Dương Chân Khí, loại bỏ thai hoàng ẩm, 2, chương 395, Xích Dương Chân Khí, loại bỏ thai hoàng ẩm, 2, cũng may vô luận tu luyện cái kia mấy môn công pháp, chỉ cần có thể đem trong đó một môn tu luyện tới ngưng đan cảnh viên mãn, đều có thể về sau tiếp tục tu luyện Chu Thiên Hỗn Nguyên Công, mượn nhờ môn này Linh Khí Thiên công pháp đột phá. Đơn giản là luyện thành chân công số lượng nhiều ít, sẽ ảnh hưởng đột phá tông sư xác suất, cùng với ngày sau tiềm lực cùng chiến lực. Có thể đối như Từ Ngọc cái này võ giả mà nói, có thể đạt tới tông sư đã là hy vọng xa vời, thực sự không cần thiết cân nhắc đến tiếp sau. Hàn Vũ đối với cái này không lắm để ý, duy nhất làm hắn sầu muộn chính là, hiện nay trong tay hắn quyển bí tịch này, chỉ có Xích Dương công phương pháp tu luyện cùng Linh Khí Thiên tầng thứ nhất. Xem chừng cũng là bởi vì Từ Ngọc làm ra như vậy lựa chọn, cho nên hắn cũng không lấy được hoàn chỉnh Ngũ Uẩn Chu Thiên Hỗn Nguyên Công. Trước từ Xích Dương Công bắt đầu tu luyện đi. Trong lòng Hàn Vũ mặc dù có chút thất vọng, nhưng cũng không có chấp nhất việc này. Lấy lại bình tĩnh, hắn bắt đầu thử nghiệm tu luyện Xích Dương Công. Vốn cho rằng ỷ vào tự thân cảnh giới cùng thực lực, hắn có thể tùy tiện luyện thành Xích Dương Công, kết quả liên tiếp thất bại. Xích Dương Công không hẳn là tuyệt học bên trong thượng thừa chân công, độ khó so với bình thường thượng thừa chân công cao hơn rất nhiều. Tại đã trải qua mấy lần thất bại về sau, Hàn Vũ ý tưởng đột phát, dự định mượn nhờ trong cơ thể liệt diễm chân khí tu luyện. Như vậy tu luyện sau nửa canh giờ, hiệu quả rõ rệt, Xích Dương Công tùy theo khắc vào bảng. Hàn Vũ không có lập tức lựa chọn bay mượn, mà là chẳng chọc đi đệ cửu trọng sơn. Xích Dương Công tốt xấu là thượng thừa chân công, cần thiết trả lại vận đạo không tại số ít. Dù sao hiện nay hoàng kim đầy đủ, căn bản không cần thiết dùng vận đạo trả lại. Hiện tại tăng lên vận đạo đã hướng tới ổn định, dùng một điểm liền ít một chút, nên tiết kiệm vẫn là phải tiết kiệm. Dù sao về sau dùng đến vận đạo địa phương còn có rất nhiều. Bay mượn Xích Dương Công, vào sơn động về sau, Hàn Vũ lập tức lựa chọn bay mượn. Tại hao phí không biết bao nhiêu hoàng kim về sau, Xích Dương Công đạt tới cực hạn. Biến hóa trong cơ thể không lớn, chân khí hàm lượng hơi tăng trưởng chút, ngược lại là khí hải bên trong nhiều ra Xích Dương chân khí. đồng thời xích dương chân khí hoàn toàn đem nguyên bản tu luyện mà ra những cái tia nóng bức chân khí cùng liệt diễm chân khí toàn bộ đều cho thu nạp, dung hợp trở thành một thể. Sơ bộ triển lộ xem như tuyệt học nên có năng lực. Điều này cũng làm cho Hàn Vũ có chút cao hứng, phản phất nhìn thấy hy vọng. Xích Dương công tuy là thượng thừa chân công, lại đồng dạng có ngũ hoàn chu thiên hỗn nguyên công dung hợp chân khí đặc thù, chắc hẳn là cũng có thể dung hợp cự kình chân khí trùng tự a. Hàn Vũ nghĩ như thế nói, chợt liền vội vã không nén nổi thử nghiệm. Thất bại. Hàn Vũ lập tức như bị rót chậu nước lạnh, toàn thân lạnh bước. Làm sao lại thất bại đâu? Hắn chân mày nhíu chặt, trong lúc nhất thời kinh nghi bất định. Thêm chút suy tư về sau, Hàn Vũ tiếp tục thử nghiệm, lúc này có kết quả lý chuyển, dung hợp thành công. Nguyên lai là chỉ có thể dung hợp hỏa thuộc tính cự kình chân khí trùng tử. Hàn Vũ rất nhanh thông qua quan sát phát hiện quy luật, ra kết luận. Trong cơ thể hắn cự kình chân khí trùng tử có thuộc tính khác nhau, chỉ có những cái kia đồng dạng nắm giữ hỏa thuộc tính cự kình chân khí trùng tử mới có thể bị xích dương chân khí loại bỏ. Ý thức được điểm này về sau, Hàn Vũ lúc này có phương hướng, bắt đầu không ngừng dung hợp thể nội hỏa thuộc tính cự kình chân khí trùng tử. Vừa lúc chính là, trong cơ thể hắn nhiều nhất chính là loại này cự kình chân khí trùng tử. Cho nên đang không ngừng dung hợp về sau, trong cơ thể cự kình chân khí trùng tử giảm bớt hơn phân nửa. Cũng không biết tâm lý nhân tố vẫn là thật có ảnh hưởng, tóm lại loại bỏ hơn phân nửa cự kình chân khí trùng tử về sau, Hàn Vũ toàn bộ thể xác tinh thần đều nhẹ nhõm. Cự kình chân khí trùng tử giảm bớt, làm ta khí hải cùng chân đan gánh vác đều giảm bớt rất nhiều, thực lực lại có chút hứa tinh tiến. Hàn Vũ tinh tế thể ngộ tự thân biến hóa, không còn những thứ này cự kình chân khí trùng tử hấp thu linh khí, hắn trạng thái vô cùng tốt. Nhất là loại bỏ tai họa ngầm về sau, làm hắn đối với tương lai con đường tu luyện càng rõ ràng. Trong cơ thể còn có một phần nhỏ cự kình chân khí trùng tử không có loại bỏ, những thứ này không cách nào dựa vào xích dương công, chỉ có thể chờ ngày sau lấy được hoàn chỉnh ngũ hoàn chu thiên hỗn nguyên công lại đi xử lý. Trong lòng Hàn Vũ có chút chờ mong tu luyện ngũ hoàn chu thiên hỗn nguyên công phía sau biểu hiện. Nếu như có thể lấy được hoàn chỉnh ngũ hoàn chu thiên hỗn nguyên công, không những hắn về sau tu luyện công pháp liền có manh mối, hơn nữa còn có thể đền bù cự kình vô lượng công không đủ. Đến lúc đó vô luận cự kình vô lượng công hấp thu bao nhiêu chân khí, thậm chí linh khí, cũng sẽ không đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Cùng người lúc chiến đấu, nội khí đem linh viễn không khô cạn, hắn hoàn toàn đứng ở thế bất bại. Bất quá trước mắt hắn để ý nhất vẫn là Hỗn Nguyên Tông mục đích. Hỗn Nguyên Tông phái ra giả thiên quân giấu tại Xích Dương Tông bên trong, là như hắn lời nói đóng giữ, hay là còn có mục đích khác? Hàn Vũ khẽ nhíu mày, không xác định Hỗn Nguyên Tông có tham dự hay không mỏ vàng sự tình. Như Hỗn Nguyên Tông tham dự, vậy chuyện này ảnh hưởng đem tiến một bước mở rộng, trở nên càng thêm khó giải quyết, cũng không phải hắn có khả năng tham dự. Dù sao so với Hỗn Nguyên Tông quái vật khổng lồ này, trước mắt hắn, vô luận là thực lực hay là thân phận, đều xa xa không đáng chú ý Hỗn Nguyên Tông, cái kia nghiêm nhiên là đứng ở Đại Ly Vương triều đứng đầu thế lực, vực này thế lực, tông môn bên trong cường giả không phải số ít. Một khi truy vấn ngọn nguồn, giận chó đánh mèo đối phương, hơi đối với hắn phóng thích chút thủ đoạn, chính là tai họa ngập đầu. Hắn cũng lo lắng, Hỗn Nguyên Tông lại bởi vậy đối với hắn và thân hữu động thủ. Khoảng cách thời hạn một tháng còn có hơn nửa tháng thời gian, nếu có thể tại trong lúc này đột phá đến tông sư, vô luận là ứng đối Xích Dương Tông vẫn là Hỗn Nguyên Tông, đều có thể tự vệ. Hàn Vũ thầm nghĩ, chợt không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục tu luyện lên Linh Khí Thiên công pháp. Xích Dương Tông hắn tu luyện đến cực hạn, thỏa mãn Linh Khí Thiên điều kiện tu luyện. Hơn nữa trước mắt hắn muốn nhanh chóng đột phá đến tông sư, chỉ có thể từ ngũ hoàn chu thiên hỗn nguyên công môn công pháp này vào tay. Lấy lại bình tĩnh, xua tan tạp niệm, Hàn Vũ bắt đầu tu luyện, cái này vừa tu luyện chính là một ngày một đêm. Kết quả không ngoài dự đoán, triệt để thất bại. Thất bại nguyên nhân, Hàn Vũ làm ra tổng kết, chủ yếu là tự thân duyên cớ. Mặc dù có Xích Dương công cơ sở, nhưng dùng tại Linh Khí Thiên bên trên giật gấu và bay, hơn nữa thời gian ngắn như vậy bên trong, hắn cũng không có đem Linh Khí Thiên hiểu rõ, luyện đấu, tự nhiên không cách nào khắc vào bảng. Việc này gấp không được, chỉ có thể từ từ sẽ đến. Tu luyện nhiều môn tuyệt học, Hàn Vũ rất nhanh liền làm tốt tâm lý kiến thiết. Một bên tu luyện Linh Khí Thiên, vừa nghĩ biện pháp thu hoạch được hoàn chỉnh ngũ hoàn chu thiên hỗn nguyên công đi. So ra mà nói, năm môn thượng thừa chân công càng đơn giản hơn, nói không chừng toàn bộ đều luyện thành về sau, Linh Khí Thiên độ khó cũng sẽ giảm xuống. Ngoài ra, còn có đầu đường tắt. Đó chính là mượn nhờ cự kình vô lượng công, chuyên môn hấp thu tu luyện còn lại 4 môn công pháp Hỗn Nguyên Tông đệ tử. Sau đó lợi dụng những thứ này chân khí, đảo ngược tu luyện, có thể so với tự mình tu luyện tốc độ càng nhanh. Ta nhớ kỹ, quận thành nội ứng nên có không ít Hỗn Nguyên Tông đệ tử, cũng không biết bọn hắn trở về Hỗn Nguyên Tông không có. Trở về trên đường, Hàn Vũ suy nghĩ phát tán, không ngừng tìm kiếm phương pháp. Không bao lâu, hắn đuổi về trấn Vũ Ti. Linh Khí biết được tin tức sau ngay lập tức chạy đến, mang đến phong phú thành ý, Hàn đại nhân, Thất Tinh hội đã xem ông bình chỉ bắt. Chương 396, Kim Cương bất hoại, phiên dịch hoàn thành, 1, chương 396, Kim Cương bất hoại, phiên dịch hoàn thành, 1, Thất Tinh hội bí mật chú điểm. Tại Linh Khí dẫn đầu xuống, hai người đến một chỗ tĩnh mịch đình viện. Mới vừa vào đình viện, Hàn Vũ liền nhìn thấy cách đó không xa đứng một thân ảnh, trên người mặc áo xanh, nhân cao ma đại, thoạt nhìn rất có uy phong. Nhìn thấy Hàn Vũ về sau, thanh y nam tử bước nhanh hướng về phía trước, chắp tay chào hỏi, nghe qua Hàn đại nhân thiên tư chắc tuyệt, phong độ nhẹ nhàng. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt. Các hạ là? Hàn Vũ cũng không bị đối phương liên tiếp khích lệ từ mơ hồ tâm nhãn. Thanh y nam tử cười nói, là ta Mạnh Lãng, nhìn thấy Hàn đại nhân nhất thời kích động, quên nói rõ thân phận, về Hàn đại nhân, tại hạ Thất Tinh hội hội chủ Ngu Quân Tiện. Thì ra là Ngu hội chủ, kính đã lâu kính đã lâu. Hàn Vũ sững sờ, thật đúng là không ngờ tới trước mắt diệu nhân là Thất Tinh hội hội chủ Ngu Quân Tiện. Ngu Quân Tiện đồng dạng ôm quyền đáp lễ, lộ ra có chút khách sáo. Hai người đơn giản hàn huyên về sau, Hàn Vũ hỏi, Ngu hội chủ, không biết Vương Bình Chi người này hiện ở nơi nào? hắn đi theo Ninh Khí trước đến, chủ yếu chính là vì gặp Vương Bình Chi, xác định tình huống. Nhìn ta trí nhớ này, Ngô Quân Tiện vỗ vỗ đầu, Hàn đại nhân, mời đi theo ta, Vương Bình Chi ngay tại trong phòng. Ninh Khí không có ý định đi theo vào, liền mà mở miệng, cái kia Hàn đại nhân, Ngô hội chủ, ta liền xin được cáo lui trước, làm phiền Ninh Thiên hộ. Ngô Quân Tiện tựa hồ đối với mỗi người đều có chút khách khí. Ninh Khí đi rồi, Ngô Quân Tiện ngược lại đưa tay ra hiệu, Hàn đại nhân, mời. Hai người trước sau đi vào gian phòng, quay đầu liền nhìn thấy bị trói lại Vương Bình Chi. Ngươi là? Hàn Vũ. Vương Bình Chi sớm đã nghe phía bên ngoài động tĩnh, nhìn thấy hai người đi tới, lập tức nhận ra Hàn Vũ thân phận. Ánh mắt của hắn lập tức trở nên lăng lệ, nhìn hướng Hàn Vũ ánh mắt cũng dần dần trở nên không giỏi. Lúc trước hắn còn tại buồn bực đến tột cùng là người phương nào mượn danh nghĩa người nhà hắn danh nghĩa xuống tay với hắn, hiện tại đã toàn bộ đều biết, là Hàn Vũ cùng Thất Tinh hội người. Cái này khiến trong lòng hắn vừa sợ vừa giận. Bọn hắn chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh, Hàn Vũ quả nhiên cùng Thất Tinh hội bí mật đạt tới hợp tác, lại mở bắt đầu bố cục đồng thời xuống tay với bọn họ. Ngô hội chủ, ngươi cấu kết Hàn Vũ, đem ta bắt, liền không sợ việc này bị nhà ta tông chủ biết, trách tội xuống sao? Vương Bình Chi sắc mặt khó coi, trầm giọng hỏi thăm. Ngô Quân Tiện lại là giận dữ mắng mỏ, nói hiệu nói bượng, cái gì cấu kết Hàn đại nhân, đây là chính đạo con đường, ta ngu mộ sao lại giống các ngươi như vậy làm sàng làm bậy, tư đảo mỏ vàng. Nhiều ngày không thấy, Ngô hội chủ cái này xem xét thời thế, mọi việc đều thuận lợi bản lĩnh thật là xưa đâu bằng nay. Vương Bình Chi giận quá mà cười, châm chọc khiêu khích nói, chính là không biết, như Ngô hội chủ kết hợp Hàn Vũ như hại Xích Dương tông việc này tiết lộ, Hôn Nguyên tông sẽ hay không buông tha ngươi. Được nghe lời này, Ngô Quân Tiện hơi biến sắc mặt. Tại Thất Tinh hội mà nói, Hôn Nguyên tông là vắt ngang phía trước to lớn sơn nhạc, không thể lay động. Hắn sở dĩ như thế đại phí khổ tâm bắt lấy Vương Bình Chi, cũng là cẩn thận tin tức tiết lộ. Nếu không một khi bị Hôn Nguyên tông biết, cho dù chuyện ra có nguyên nhân, cũng sẽ không tùy tiện buông tha hắn. Nghe Vương trưởng lao ý tứ, Hôn Nguyên tông cũng tham dự mỏ vàng sự tình. Hàn Vũ cười hỏi, nụ cười rơi vào Vương Bình Chi trước mắt, lộ ra đặc biệt tâm hàn. Đối mặt như vậy gần như khách sáo ngôn luận, đổi lại thường ngày, Vương Bình Chi định đem đối phương mắng máu chó đầy đầu, hung hăng dạy dỗ đối phương dừng lại. Nhưng làm mở miệng đối tượng là Hàn Vũ, chỉ vào đối tượng lại là Hôn Nguyên tông lúc, Vương Bình Chi đầu tiên sinh ra là sợ hãi. Hắn không nghĩ tới, Hàn Vũ vậy mà như vậy trắng trợn đem mỏ vàng sự tình liên lụy đến Hôn Nguyên tông trên người. Gia hỏa này là ăn gan hùm mật báo sao? Hắn muốn làm gì? Thật cho là Hôn Nguyên tông sẽ quan tâm một cái gọi là triều đình giám sát sứ? Các loại suy nghĩ trong đầu lướt qua, không khỏi làm hắn đối với Hàn Vũ nhận biết tăng lên một bậc thang. Nhưng chợt chính là tự nhiên sinh ra mừng rỡ. Nên nói không nói, bây giờ Hàn Vũ đối với Xích Dương tông tạo thành phiền toái rất lớn, muốn đối phó hắn trở nên có chút khó giải quyết. Bọn hắn nguyên bản liền nghĩ mượn nhờ Hôn Nguyên tông giải quyết Hàn Vũ, làm sao Thượng tông căn bản không đồng ý, hiện tại Hàn Vũ không biết tự lượng sức mình muốn đem việc này liên lụy đến Hôn Nguyên tông, chính hợp bọn hắn tâm ý suy nghĩ đến đây, Vương Bình Chi cười lạnh nói, tham gia không tham dự, ta nói không tính, liền nhìn Hàn đại nhân có bản lĩnh hay không điều tra ra được. Hàn Vũ không nói chuyện, có mấy lời không thích hợp làm Ngô Quân Tiện mặt hỏi thăm. Hắn hướng về Ngô Quân Tiện ném đi một ánh mắt, hai người tùy theo ra khỏi phòng, bắt đầu hiệp đàm hợp tác thủ tục. Tất nhiên Thất Tinh hội cho ra thành ý, vậy hắn bên này cũng nên có chỗ đáp lại. Đưa mắt nhìn hai người rời đi, Vương Bình Chi thần sắc trong nháy mắt âm trầm xuống, hắn lại lần nữa điều động trong cơ thể linh khí, tính toán thoát khỏi Ngô Quân Tiện bố trí giam cầm. Nhưng hai người thực lực sai biệt rõ rệt, chỉ dựa vào hắn tự thân linh khí, căn bản không cách nào thoát khỏi. Hàn Vũ để cho Thất Tinh hội bắt ta, mục đích là cái gì? Thừa dịp này trong đó, Vương Bình Chi không khỏi suy nghĩ lên vấn đề này. Như Hàn Vũ bắt hắn là nghĩ từ trong miệng hắn được biết Xích Dương tông tư đảo mỏ vàng sự tình, vậy hắn chỉ có thể nói cho Hàn Vũ đánh sai chủ ý, hắn không thể lại đem việc này báo cho Hàn Vũ. Vô luận Hàn Vũ làm ra cỡ nào hứa hẹn, hắn cũng sẽ không tùy tiện tin tưởng. Tư đảo mỏ vàng, đó là chu sát tam tộc đại tội, hơi có tiết lộ, không người có thể may mắn thoát khỏi. Huống chi hắn hiện tại đem người nhà tất cả đều bị dàn xếp đến Hôn Nguyên thành, nếu là tiết lộ, sợ là không cần triều đình độc thủ, Hạc Bác thượng liền sẽ phái người vượt lên trước diệt khẩu. Hàn Vũ mặc dù tuổi trẻ, nhưng có lẽ sẽ không phạm sai lầm như vậy, ngây thơ cho rằng bắt đến hắn liền có thể uy hiếp đến Xích Dương tông. Đối phương mà lại làm, trong đó tất nhiên ẩn giấu đi hắn chỗ không biết được bí mật. Ta ngược lại muốn xem hắn có thủ đoạn gì. Suy nghĩ thật lâu không có kết quả, Vương Bình Chi dứt khoát liền từ bỏ. Cảm thụ được liền nửa điểm linh khí đều không thể thôi phát thân thể, hắn không khỏi thầm than, đáng tiếc Hạc Bác thượng hạ lệnh chậm, bằng không bọn hắn đã sớm cầm Hàn Vũ bạn bè thân thích độc thủ. Nếu là bọn họ vượt lên trước bắt giữ Hàn Vũ bạn bè thân thích, hắn tội gì lưu lạc đến đây, Hàn Vũ lại chỗ này dám động thủ với hắn. Trước mắt hắn là không cách nào đối với Diêm Tùng phụ tử độc thủ. Hắn hiện tại chỉ có thể kỳ vọng Hạc Bác thượng có thể phát giác được hắn xảy ra chuyện, đồng thời bắt lấy Hàn Vũ cái khác bạn bè thân thích. Như vậy, bọn hắn mới có thể tại cái này chàng tranh phong bên trong sống sót. Nếu không chiếu như vậy đi xuống, Hàn Vũ chắc chắn mượn nhờ Thất Tinh hội lớn mạnh bản thân. Không có giúp đỡ Hàn Vũ liền đã đủ khó dây dưa, hiện tại có thêm một cái Thất Tinh hội, muốn đối phó hắn sẽ không có dễ dàng như vậy. Kẹt kẹt. Đang suy nghĩ, cửa phòng mở ra, Hàn Vũ lẻ loi một mình đi đến. Hắn không nói hai lời, đi đến Vương Bình Chi trước mặt, giải khai đối phương dây thừng, đem nhấc lên. Ngô hội chủ, vậy bản quan trước hết đi cáo tử. Cùng Ngô Quân Tiện lên tiếng chào hỏi, Hàn Vũ mang theo Vương Bình Chi rời đi. Hắn không có đi Trấn Vũ Ti, Trấn Vũ Ti hiện tại khắp nơi đều là Xích Dương Tông hai mắt, mà là đem Vương Bình Chi đưa đến Triệu Ứng Long mua sắm một tòa vắng vẻ đình viện. Ngươi muốn làm gì? Cảm thụ được Hàn Vũ ánh mắt không có hảo ý, chẳng biết tại sao, Vương Bình Chi trong lòng phát lệnh. Yên tâm, rất nhanh. Hàn Vũ không có ý tốt cười cười, giơ tay lên, cách không hấp thu Vương Bình Chi chân khí cùng linh khí. Chương 396, Kim Cương Bất Hoại, phiên dịch hoàn thành, 2, chương 396, Kim Cương Bất Hoại, phiên dịch hoàn thành, 2, đây là cự kình vô lượng công. Ngươi làm sao lại môn tuyệt học này? Vương Bình Chi kiến thức hiển nhiên so với Từ Ngọc cao hơn nhiều, tại phát giác được chính mình nội khí trôi qua, hắn rất nhanh liền phán đoán ra Hàn Vũ thi triển võ học. Hắn đầy mặt kinh ngạc, không thể tin được Hàn Vũ luyện thành cự kình vô lượng công môn tuyệt học này. Khó trách Hàn Vũ tốc độ tu luyện nhanh như vậy, nguyên lai là tu luyện môn tuyệt học này. Trong chớp mắt, Vương Bình Chi nghĩ đến rất nhiều, cũng cuối cùng biết, Hàn Vũ tốc độ tu luyện vì sao nhanh như vậy. Tu luyện cự kình vô lượng công võ giả, tốc độ tu luyện căn bản không thể theo lẽ thường mà nói. Đối cái khác võ giả mà nói có thể cần mấy chục năm mới có thể đột phá, đối với Hàn Vũ mà nói, có thể mấy canh giờ là được rồi. Ngươi dám học môn võ học này, chuyến đi, không sợ bị thiên hạ võ giả thảo phạt sao? Vương Bình Chi phẫn nộ quát. Hàn Vũ không nói chuyện, cự kình vô lượng công phẩm giai vẫn là quá thấp. Lúc trước hấp thu từ Ngọc Lục, tốc độ rất nhanh, hiện tại đến phiên Vương Bình Chi, liền lộ ra giật gấu ba bay. Đối phương liền nói chuyện ngữ khí đều như vậy trung khí mười phần, hoàn toàn nhìn không ra đang bị hắn ép khô. Bất quá cái này cũng chứng minh Vương Bình Chi thực lực càng cường hắn hơn, trong cơ thể linh khí càng nhiều. Không nhìn Vương Bình Chi chửi rủa, Hàn Vũ đắm chìm trong đó, không ngừng mượn nhờ hấp thu mà đến linh khí rèn luyện chân đan. Chân đan chậm rãi hướng về vô hà chân đan phẩm giai bước vào. Đồng thời, Hàn Vũ vận chuyển ngũ hồn chu thiên hôn nguyên công, bắt đầu dung hợp mới vừa tạo thành cự kình chân khí chủ tử. Dừng tay, nhanh dừng tay. Theo Hàn Vũ liên tục không ngừng hấp thu, Vương Bình Chi cuối cùng đình chỉ chửi rủa, lộ ra vẻ sợ hãi. Nhất là phát hiện mình chân đan không ngừng đang thu nhỏ lại, hắn trở nên cuồng loạn, liều mạng muốn ngăn cản, nhưng mà toàn bộ đều không làm nên chuyện gì. Ước chừng thời gian đốt hết một nén hương về sau, Vương Bình Chi đi vào Từ Ngọc góc chân, cả người già mua mấy chục tuổi. Hắn giờ phút này, cùng bình thường lão giả võ giả không khác, hơn nữa bởi vì tổn thất tinh khí thần, đã nửa chân bước vào quan tài. Hàn Vũ thấy thế dừng lại, lấy ra thuốc mê, bắt đầu thẩm vấn. Không bao lâu, Vương Bình Chi trở nên cùng Từ Ngọc như vậy hỗn loạn, hỏi cái gì trả lời cái gì. Trên người ngươi nhưng có ngũ ẩn chu thiên hỗn nguyên công liên quan công pháp, chỉ có Xích Dương công cùng linh khí thiên tầng thứ nhất công pháp. Xích Dương tông có hay không tư đào mỏ vàng, cụ thể là từ khi nào bắt đầu, khắc chứa được mỏ vàng vị trí báo cho nhanh chóng báo cho với ta. Nói rất dài dòng, đó là ngừng, nói ngắn gọn. Hàn Vũ lời nói liên tiếp, nắm chặt thời gian hỏi thăm, tìm hiểu mình muốn tin tức. Nửa khắc đồng hồ về sau, mê hồn hương mất đi hiệu lực, Vương Bình Chi cũng không có giống Từ Ngọc như vậy si ngốc, mà là triệt để đã ngủ mê man. Bất quá nhìn tình huống của hắn, có lẽ không còn sống lâu nữa. Hàn Vũ không để ý Vương Bình Chi sinh tử, chân mày níu chặt. Trải qua vận hỏi, hắn được biết không ít tình báo. Đầu tiên là liên quan tới ngũ ẩn chu thiên hỗn nguyên công tin tức. Vương Bình Chi trên thân cũng không có ngoại trừ Xích Dương công bên ngoài công pháp, không chỉ như vậy, toàn bộ Xích Dương tông đều không có. Dựa theo Vương Bình Chi lời nói, Xích Dương tông bên trong đối ngoại tuyển nhận đệ tử cơ bản đều là thích hợp tu luyện hỏa thuộc tính công pháp võ giả. Như tuyển nhận đến không thích hợp tu luyện hỏa thuộc tính công pháp đệ tử, bọn hắn liền sẽ đem cùng Hỗn Nguyên tông khác thuộc hạ tông môn ngang nhau trao đổi. Như tuyển nhận đến thích hợp tu luyện ngũ ẩn chu thiên hỗn nguyên công võ giả, thì sẽ bị bọn hắn trước thời hạn mang đến Hỗn Nguyên tông tu luyện. Đây cũng là Hỗn Nguyên tông nghiêm lệnh yêu cầu. Chính như đây, cho nên mới dẫn đến Xích Dương tông bên trong chỉ có hỏa thuộc tính Xích Dương công mà không khác. Xích Dương tông đệ tử nếu muốn học tập những công pháp khác, nhất định phải tiến về Hỗn Nguyên tông, kinh lịch trùng điệp thử thách, trở thành Hỗn Nguyên tông chân truyền đệ tử, mới có một tia cơ hội. Mà Hỗn Nguyên tông bằng dựa vào như vậy thủ đoạn, lôi kéo một phủ anh tài, địa vị quyền thế càng ngày càng tăng. Chỉ là bọn hắn thuận tiện, trước mắt lại khổ Hàn Vũ, chỉ có thể khắc nghĩ biện pháp khác. Thứ nhì là mỏ vàng vụ án liên quan chi tiết. Một năm trước, Từ Ngọc chủ bị đột phá tông sư thủ tục, trước khi đến Xích Dương Sơn mạch bên trong lúc vô tình phát hiện núi mỏ vàng. Hắn không có lựa chọn che giấu, mà là báo cáo tông môn, tông chủ Hạc Bắc Thượng biết được việc này về sau, làm ra hoàn toàn ngược lại lựa chọn. Dự định đem núi mỏ vàng theo cho mình dùng, hợp phái người bí mật khai thác, vận chuyển cùng tinh luyện. Nhưng mà núi mỏ vàng thực sự quá lớn, mỏ vàng bên trong quá nhiều, dựa vào phái đi ra những người này tay không biết ngày tháng năm nào có thể hoàn thành. Đi ngang qua một phen đàm phán về sau, Hạc Bắc Thượng đem nửa cái tông môn lôi xuống nước, thúc đẩy tông môn hạch tâm nhân viên đều bị vội vã tham dự việc này. Sự tình tiến triển rất thuận lợi, một năm qua này, mượn nhờ rộng lượng tài phú, Xích Dương tông trở nên càng thêm cường thịnh, mơ hồ trở thành Hỗn Nguyên tông dưới trướng tối cường phụ thuộc thế lực một trong. Có thể tiệc vui chóng tàn, chính thi duyệt điều tra làm rối loạn bọn hắn kế hoạch, bọn hắn không thể không chậm lại tốc độ, đến bây giờ đình chỉ khai thác đào móc, dự định khắc phục hậu quả. Khắc phục hậu quả quá trình không hề lý tưởng, chính thi duyệt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm bọn hắn không thả. Cũng may trải qua thời gian dài như vậy phát triển, Hạc Bác Thượng lại hiểu được lo trước tính sau, cho nên hơn phân nửa trấn Vũ Ti đều là cùng việc này cùng nhau liên lụy người. Tại những người này trợ giúp bên dưới, tư đào mỏ vàng các loại vết tích bị xóa đi, lại không ghi chép cùng manh mối. Vốn cho rằng sự tình đến đây là kết thúc, kết quả lại đột nhiên toát ra cái Hàn Vũ, đánh bọn hắn một cái trở tay không kịp. Tiếp xuống tình huống chính là Hàn Vũ tới trấn Vũ Ti sau trải qua. Cuối cùng chính là một cái ngoài ý liệu nhưng lại tại tình lý bên trong tin tức, cùng Hàn Vũ có quan hệ. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, Xích Dương tông quả nhiên vẫn là binh đi hiểm chiêu, muốn ta bạn bè thân thích hạ thủ. Hàn Vũ sắc mặt hơi trầm xuống, trong lòng lướt qua một vệ hàn ý, hắn đơn giản xử lý Vương Bình Chi, liền không còn lưu lại, đuổi về trấn Vũ Ti. Xích Dương tông lại đối phó hắn bạn bè thân thích sự tình còn tại hắn trong dự liệu, hắn cũng sớm viết thư cho Trịnh Hồi Xuân, để cho bọn họ đề phòng. Nhưng Xích Dương tông lần này lại đem ma chảo trực tiếp đưa về phía Dương Mộc huyện, hơn nữa phái đi vẫn là một tên tông sư. Điều này không khỏi làm hắn lo lắng. dù sao trước mắt Dương Mộ huyện cũng chỉ có sư minh Diêm Tùng toa chấn, bằng Diêm Tùng thực lực, chưa chắc là tông sư đối thủ. Không bao lâu, Hàn Vũ đến Trấn Vũ Ti, đem việc này báo cho Trịnh Ti Duyệt, để toàn quyền chủ trì Trấn Vũ Ti sự tình, hắn dự định trở về nhìn xem. Trịnh Ti Duyệt biết được sau đáp ứng. Thanh Sơn, vừa rời đi quận thành, Hàn Vũ đang muốn tiến về Dương Mộ thành, đột nhiên gặp Diêm Thanh Sơn. Sư thúc, sao ngươi lại tới đây? Diêm Thanh Sơn đồng dạng nhìn thấy Hàn Vũ, cao hứng lên tiếng chào hỏi, chẳng lẽ sư tổ chức thời hạn truyền tin cho ngươi, cho nên ngươi tới đón ta? Được nghe lời này, Hàn Vũ sửng sốt một chút, cái gì truyền tin? Hắn cũng không có bị bất kỳ bức thư. Thì ra ngươi còn không biết việc này a? Diêm Thanh Sơn nghe xong lập tức phản ứng lại, chợt giải thích nói, sư tổ cùng Lạc lão bọn hắn đã đem Kim Cương Bất Hoại Thần Công phiên dịch hoàn thành, nâng ta đem môn này bí tịch mang cho ngươi, vừa bạn gặp phải sư thúc ngươi, vậy liền trước thời hạn cho ngươi đi. Chương 397, một người thành mạnh, cần gì lại mượn người khác tay? 1. Chương 397, một người thành mạnh, cần gì lại mượn người khác tay? 1. Kim Cương Bất Hoại Thần Công, phiên dịch thành công. Hàn Vũ sắc mặt vui mừng, từ trong tay Diêm Thanh Sơn tiếp nhận bao khỏa, ước lượng bên trong nặng nề, cảm giác kích động. Đúng rồi, sư thúc, sư tổ hắn còn cho ngươi lưu lại phong thư. Diêm Thanh Sơn đúng lúc mở miệng, từ trong ngực đem bức thư lấy ra. Hàn Vũ tiếp nhận bức thư xem xét, khi thấy nội dung bên trong, không khỏi sửng sốt. Sư phụ đã về Dương Mộc huyện. Bức thư bên trên nội dung không nhiều, ngoại trừ đề cập Kim Cương Bất Hoại Thần Công, chính là Trịnh Hồi Xuân cùng Lạc Văn Viêm chỗ. Hai người sớm tại Xích Dương Tông trước khi động thủ liền rời đi, xem chừng hiện tại đã tới Dương Mộc huyện. Đồng thời Trịnh Hồi Xuân hẳn là đoán được Xích Dương Tông sẽ phái người tiến về Dương Mộc huyện, cho nên mới trước thời hạn đuổi về. Cái này khiến Hàn Vũ nguyên bản còn nỗi lòng lo lắng chậm rãi rơi xuống. Có Trịnh Hồi Xuân tại, Xích Dương Tông người tại Dương Mộc huyện không tạo nổi sóng gió gì. Đã như vậy, vậy hắn liền không có cần phải đuổi về Dương Mộc huyện, không bằng tiếp tục lưu lại xử lý mỏ vàng vụ án. Suy nghĩ đến đây, Hàn Vũ nhìn hướng Diêm Thanh Sơn, "Thanh Sơn, ngươi kế tiếp còn có chuyện phải xử lý sao? Nếu như không có, không ngại theo ta cùng nhau trở về. Ta bên này tạm thời không có gì, bất quá." Diêm Thanh Sơn muốn nói lại thôi. "Bất quá cái gì?" Diêm Thanh Sơn mím môi một cái, do dự nửa sát sau mở miệng, "Sư thúc, có người muốn gặp ngươi." "Người nào?" Sau nửa canh giờ, Hàn Vũ căn cứ Diêm Thanh Sơn địa chỉ tìm tới một chỗ trang viên. Trang viên rộng lớn bảng hiệu bên trên viết Thái thị trang viên bốn cái rồng bay phượng múa kiểu chữ, màu son cửa lớn hai bên đứng nghiêm chỉnh huấn luyện cường tráng hộ vệ. Nhìn thấy Hàn Vũ về sau, lập tức có hộ vệ tiến lên đón tới, thế nhưng là Hàn Vũ Hàn công tử. Hàn Vũ khẽ gật đầu. "Công tử nhà ta đã đợi chờ lâu ngày, Hàn công tử xin mời đi theo ta." Đơn giản xác định thân phận về sau, tên hộ vệ kia mời Hàn Vũ tiến vào trang viên. Không bao lâu, hộ vệ đem Hàn Vũ đưa đến đỉnh nghỉ mát chỗ, đỉnh nghỉ mát bên trong đứng một người, chính là Thái Nguyên Hồng. Thái Nguyên Hồng sớm đã từ thủ hạ hồi báo bên trong biết được Hàn Vũ chưa đến, nhìn thấy người về sau, chậm rãi tiến lên, chắp tay nói, "Hàn sư đệ, không nghĩ tới Thái sư minh bệnh mà còn tại Lạc Sơn quận a." Hàn Vũ cười đáp lễ. Phủ thí kết thúc không lâu sau, Lạc Sơn quận võ giả liền tăng cuộc, đại đa số phủ viện đệ tử đều đổi về phủ thành. Ví dụ như Nguyên Vô Cực cùng Đỗ Thuần Dương đám người, tại hắn nghe được thông tin bên trong, phủ thí kết thúc ngày thứ nhì liền rời đi của thành. Phủ thành tùy thời có thể trở về, ngược lại là Hàn sư đệ, cũng không phải tùy thời đều có thể nhìn thấy. Thái Nguyên Hồng hiếm hoi mở lên nói đùa, hiện ra hữu hảo. Lựa khí bên trong tựa hồ còn mang theo từng tia ưu oán. Hắn kỳ thật cũng dự định tại phủ thí kết thúc sau theo Đỗ Thuần Dương bọn hắn hồi phủ thành, làm sao gia tộc bên kia truyền đến tin tức, muốn hắn làm kiện sự tình, cho nên liền tạm thời lưu lại. Nguyên lai tưởng rằng chuyện này sẽ không trì hoãn quá lâu, chưa từng nghĩ chậm chạp không thấy Hàn Vũ, sự tình đương nhiên cũng không có làm thành. Cuối cùng thực sự không có cách, hắn đành phải nâng Thái giai liên lạc lên Diêm Thanh Sơn, lại mượn Diêm Thanh Sơn chi thủ tìm tới Hàn Vũ. Không biết Thái sư huynh tìm ta có chuyện gì? Hàn Vũ đi thẳng vào vấn đề. Thái Nguyên Hồng đưa tay ra hiệu Hàn Vũ ngồi xuống trò chuyện. Hai người sau khi ngồi xuống, không có để cho Hàn Vũ đợi lâu, Thái Nguyên Hồng liền nói ra mục đích, "Hàn sư đệ, ta tìm ngươi đến, là chịu gia tộc nhờ vả, muốn mời chào ngươi." "Mời chào ta?" Hàn Vũ sững sờ. Thái Nguyên Hồng gật đầu, nói là mời chào, kỳ thật càng giống là giúp đỡ, đây cũng là rất nhiều thế gia mời chào võ đạo thiên kiêu thủ đoạn một trong. "Ngươi thân là phủ thí khôi thủ, tự nhiên tại cái này Hàn Vũ, thậm chí tại đông đảo thế gia bên trong, giúp đỡ quy cách đem đạt tới cấp cao nhất." Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, "Tuy nói triều đình đối với ngươi bậc này đệ tử đầu nhập vào không ít tài nguyên bồi dưỡng, nhưng con đường võ đạo càng về sau cần thiết tài nguyên thì càng nhiều, đối chúng ta võ giả mà nói, tài nguyên là càng nhiều càng tốt, cho nên rất nhiều võ giả dù cho sẽ không nương nhờ vào thế lực, cũng sẽ tới đạt tới quan hệ hợp tác, nhu cầu tài nguyên, cái gọi là giúp đỡ, liền ở cái này liền." Nói đến chỗ này, Thái Nguyên Hồng ngữ khí trở nên cổ quái, hắn không hiểu nghĩ đến chính mình gần đoạn thời gian điều tra Hàn Vũ đoạt được tin tức. Đối với những võ giả khác mà nói, hắn lời nói này không nói 100% chính xác, nhưng cũng 89/10. Dù sao không nương nhờ vào thế lực, sẽ rất khó thu hoạch được tài nguyên, không có tài nguyên, võ đạo đem nửa bước khó đi. Có thể Hàn Vũ không giống. Nhìn chung Hàn Vũ cùng nhau đi tới, trừ bái sư Trịnh Hồi Xuân bên ngoài, gần như không có nương nhờ vào qua bất kỳ thế lực nào. Mà Trịnh Hồi Xuân cũng liền tại huyện thành cho qua hắn trợ giúp, đến châu thành cùng quận thành về sau, Hàn Vũ có khả năng lấy được hết thảy, cơ bản toàn bộ nhờ chính hắn. Biết được tin tức này lúc, trong lòng hắn rung động quả thực khó nói lên lời. Hắn bạn không nghĩ tới, lại có người tại không có bất kỳ thế lực nào duy trì bên dưới, vượt qua thân ở đứng đầu thế lực bồi dưỡng bọn hắn. Hàn Vũ nghe xong hỏi, như vậy giúp đỡ, sợ là có đại giới a. Cứ việc Thái Nguyên Hồng nói thành ý chân đầy, nhưng Hàn Vũ lại không cho rằng thế gia sẽ làm mua bán không vốn. Đổi thành những người khác, tự nhiên là cần. Thái Nguyên Hồng cười cười, nhưng đối với ngươi mà nói, cũng không cần, theo ta được biết, gia tộc càng nhiều là vì giao hảo ngươi. Nghe vậy, Hàn Vũ liêu nhiên. Quan hệ, có đôi khi cũng là đại giới một loại. Càng miễn phí càng quý, nhìn như trước mắt Thái Thị không có yêu cầu, về sau chưa hẳn. Hàn Vũ thêm chút trầm ngâm sau mở miệng, cái kia không biết Thái Sư Minh mở ra cỡ nào điều kiện. Như Hàn Sư Minh đáp ứng giúp đỡ, ta Thái Thị có thể mở ra mỗi tháng 10 vạn lượng bạc, 1.000 viên tiểu hồi chân đan, 100 viên tối linh đan, 10 khỏa hạ phẩm luyện linh đan cùng cường mạch đan, 5 viên bách hình đan, khác đưa một môn lần tuyệt học, 3 môn thượng thừa chân vũ cùng chân công, 10 nhà một ngày thu đấu vàng phụ thành cửa hàng. Đồng thời cho khách khanh đãi ngộ, có thể điều động ta Thái Thị địa cấp phía dưới thế lực. Thái Nguyên Hồng không rõ chi tiết hướng Hàn Vũ giới thiệu Thái Thị mở ra thẻ đánh bạc, những chủ mã này bao dung từng cái phương diện, tiền tài quyền thuốc võ học, cơ bản đều bị bao quát. Lại tiền cùng dược đô là theo tháng tính toán, nếu là chuyển đổi trưởng thành, chỉ sợ càng thêm phong phú. Nghe được cuối cùng, Hàn Vũ đã không cách nào phán đoán những điều kiện này đến tuột cùng giá trị bao nhiêu. Những thứ này thế gia đại tộc, thật đúng là có tiền a. Trong lòng Hàn Vũ không khỏi cảm khái, đối với mấy cái này thế gia giàu có, xem như là có bước đầu nhận biết. Tiền tài cũng coi như, hiện tại hắn lưng tựa núi vàng, tạm thời không thiếu tiền. Nhưng phương diện khác, có thể nói là thể hiện tất cả thế gia nội tình. Ví dụ như võ học, Thái Thị cho không chỉ là lần tuyển học cùng thượng thừa chân công chân vũ, còn có tiến vào Thái Thị kho vũ khí tư cách. Chỉ cần hắn tiếp thu giúp đỡ, Thái Thị kho vũ khí đem hoàn toàn đối hắn mở ra, trừ thượng thừa chân vũ cùng chân công bên ngoài, tầm thường chân vũ cùng chân công phía dưới bất luận cái gì võ học đều tùy ý Hàn Vũ quan sát. Nhưng mà còn chưa kết thúc, Thái Nguyên Hồng uống một hớp nước thấm giọng nói, không chút nào cho Hàn Vũ thời gian phản ứng, tiếp tục nói, ngoài ra, gia tộc còn có thể trợ giúp ngươi mau chóng đột phá tông sư, ngươi cần cái gì tài nguyên, đều có thể hướng gia tộc thân thỉnh, ví dụ như đột phá tông sư cần thiết luyện linh đan cùng cường mạch đan, đổi lại những người khác, có thể 10 khỏa là đủ rồi, ngươi có thể cần ít nhất 100 khỏa. Chương 397, một người thành mạnh, cần gì lại mượn người khác tay, 2, chương 397, một người thành mạnh, cần gì lại mượn người khác tay, 2, hơn nữa duy nhất một lần dùng, thậm chí đều chưa hẳn có thể giúp ngươi đột phá, cho nên đến lúc đó ngươi có thể hướng gia tộc thân thỉnh càng nhiều luyện linh đan cùng cường mạch đan. Thậm chí gia tộc đến lúc đó cũng sẽ phái ra một tên võ giả cấp tông sư hiệp trợ ngươi đột phá, trong đó ngươi có bất kỳ phiền phức cũng có thể hướng gia tộc thân thỉnh. Đợi ngươi đột phá đến tông sư cảnh, hoặc là tham gia xong điện thí về sau, nếu là muốn tiếp tục lưu tại Trấn Vũ Ti, gia tộc bên này sẽ giúp ngươi vận hành thành Trấn Vũ Ti đồng chi, giúp ngươi khống chế một phủ. Đến lúc đó, thân phận của ngươi cùng địa vị đem phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, trở thành phủ thành lớn nhất quyền thế đại nhân vật một trong. Đúng rồi, chỉ cần ngươi tiếp thu giúp đỡ, Diêm Thanh Sơn đồng dạng sẽ có được chỗ tốt, gia tộc bên kia sẽ cũng đồng ý hắn cùng Thái Giai hôn sự. Thái Nguyên Hồng nói một hơi rất nhiều, đem tiếp thu giúp đỡ các loại chỗ tốt toàn bộ báo cho Hàn Vũ. Lúc trước mở ra điều kiện bất quá là món ăn khai vị, chân chính màn kịch quan trọng chính là vừa rồi lời nói những lời này. Hàn Vũ có lẽ có thể cự tuyệt tiền tài quyền võ, dù sao những thứ này hắn có thể cũng không thiếu. Hoặc là nói, hắn tương lai tất nhiên sẽ không thiếu. Trước mắt đơn giản là bởi vì Hàn Vũ đắc tội Trấn Vũ Vương, khác tất cả thế lực đều tại quan sát, cho nên không có hướng hắn ném ra cảnh ô liu. Nhưng từ Trấn Vũ Vương cùng Triệu Ứng Long đối với Hàn Vũ trên thái độ nhìn, nghĩ đến cũng không tính toán Hàn Vũ lúc trước sở tác sở vi. Một khi chờ đến tiếp sau khác thế gia cùng tông phái phản ứng lại, bọn hắn chắc chắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào mời chào Hàn Vũ. Đến lúc đó Hàn Vũ sẽ còn thiếu những thứ này, tự nhiên là không có khả năng. Cái kia Thái Thị mở ra những điều kiện này, hiển nhiên không cách nào hoàn toàn đả động Hàn Vũ, cho nên mới có mặt sau những thứ này giúp đỡ. Mà phía sau những thứ này giúp đỡ, mới là lần này hắn trước đến mời chào Hàn Vũ trọng điểm. Dù sao những điều kiện này, đổi thành khác thế gia cùng tông phái, chưa chắc sẽ mở ra, bởi vì trong đó cần thiết đại giới quá cao quá cao. Không ai có thể cam đoan Hàn Vũ nhất định có thể trở thành tông sư. Cho dù hắn có thể người mang 70 đầu nhiều khí mạch, cho dù hắn tốc độ tu luyện cực nhanh, cho dù hắn là phụ thí khôi thủ, Hàn Vũ nếu có thể thành công đột phá đến tông sư tốt nhất, nếu không thể, đó chính là hang không đáy, không biết muốn hướng bên trong nhập vào bao nhiêu tài nguyên. Việc này, cho ta suy nghĩ một chút đi. Hàn Vũ suy nghĩ thật lâu, cũng không lập tức đáp ứng. Thái Thị mở ra điều kiện rất phong phú, nhưng càng là phong phú, hắn càng là cẩn thận, không dám tùy tiện đáp ứng. Hơn nữa trong đó một ít điều kiện, hắn thấy kỳ thật không quan trọng. Ví dụ như đột phá đến tông sư cảnh. Hắn có lẽ không có niềm tin tuyệt đối có thể đột phá đến tông sư cảnh, nhưng 7-8 phần vẫn phải có. Mà cái khác tiền tài, võ học cùng đan dược có thể sẽ có cần, lại không phải hiện tại. Cũng được, ngươi đã suy nghĩ kỹ sau đó, tùy thời có thể đến tìm ta. Thái Nguyên Hồng trầm mặc một lát, ngữ khí không hiểu. Hắn thấy, gia tộc mình mở ra điều kiện đã vô cùng phong phú, chính là liền hắn đều động tâm, không nghĩ tới Hàn Vũ lại có thể bảo trì lý trí. Như thế tâm tính, ngược lại để hắn không khỏi dâng lên mấy phần kính nể chi tâm. Đón lấy, hai người lại trò chuyện một lát, Hàn Vũ đứng dậy cáo từ. Trước khi đi, Thái Nguyên Hồng hỏi, ta nghe ngươi gần nhất tại điều tra mỏ vàng sự tình. Ân. Hàn Vũ gật đầu. Thái Nguyên Hồng dừng một chút, vậy ngươi cẩn thận Hôn Nguyên Tông, ta nhận được tin tức, Hôn Nguyên Tông đã chú ý tới Xích Dương Tông tình huống bên này, xem chừng đã phái người trước đến. Tốt. Hàn Vũ không có nói cho Thái Nguyên Hồng, Hôn Nguyên Tông người đã sớm tới, đồng thời cùng hắn đánh qua đối mặt. Đưa mắt nhìn Hàn Vũ rời đi, Thái Cầm đi tới, hiếu kỳ hỏi, Thái đại ca, Hàn Vũ đã đồng ý sao? Không có đáp ứng, nhưng cũng không có cự tuyệt. Thái Nguyên Hồng uống ngụm nước trà, thần sắc phức tạp, nhưng ta suy đoán, hắn nghĩ đến là sẽ không đáp ứng, ít nhất hiện nay như vậy. Vì sao? Thái Cầm không hiểu tại ta nói những điều kiện này thời điểm, ta không có từ trong mắt của hắn nhìn thấy bất luận cái gì khát vọng. Thái Nguyên Hồng hồi ức chính mình thao thao bất tuyệt giải thích các loại điều kiện lúc Hàn Vũ biểu lộ, rất bình tĩnh đến làm hắn cảm thấy hổ thẹn, cho dù là ta đề cập gia tộc không tiếc bất cứ giá nào trợ giúp hắn đột phá tông sư, cũng là như thế. Thái Cầm nghe vậy sửng sở, cái này sao có thể? Hắn không quan tâm tiền tài, đan dược và võ học, chẳng lẽ liền tông sư đều không để ý sao? Chỉ có một lời giải thích, đó chính là hắn tự tin mình có thể đột phá đến tông sư cảnh. Thái Nguyên Hồng suy đoán nói. Nghe vậy, Thái Cầm trầm mặc, nàng không biết Hàn Vũ ở đâu ra tự tin, chỉ cảm thấy rất không có khả năng. Tông sư cái kia thật dễ dàng như vậy đột phá, đã sớm đầy đường, thế lực khắp nơi cũng sẽ không như vậy coi trọng. Bất quá cái này cũng bình thường. Thái Nguyên Hồng đống nhiên mở miệng. Thái Cầm nghi ngờ nhìn hướng Thái Nguyên Hồng. Thái Nguyên Hồng khẽ cười nói, Hàn Vũ cùng chúng ta khác biệt, hắn càng giống là năm đó Thái Tổ, quật khởi bé nhỏ, sợ rằng sớm đã lịch luyện ra cường giả chân chính chi tâm. Lòng cường giả. Ân, thiên phú dễ kiếm, lòng cường giả khó cầu, đây là võ giả bản nguyên nhất ý chí, thiên địa đều khó mà dung chuyển. Thái Nguyên Hồng giải thích nói, có lẽ trên thiên phú, Hàn Vũ cũng không đại ly đứng đầu nhất cái kia một nhóm nhỏ người, nhưng có lòng cường giả, đột phá tông sư là chuyện sớm hay muộn. Cũng đúng như đây, hắn tự có một phen kiêu ngạo, không muốn bởi vậy bán tương lai, tự nghĩ chính mình tất thành cường giả, như vậy dưới tình huống, cần gì lại mượn người khác chi thủ. Thái Cầm có chút ngạc nhiên Thái Nguyên Hồng đối với Hàn Vũ đánh giá. Nàng cực kỳ hiếm thấy đến Thái Nguyên Hồng như vậy tôn sùng một người, chính là liền Nguyên Vô Cực cùng Đỗ Thuần Dương đều không có đãi ngộ như vậy. Trong trí nhớ, tựa hồ chỉ có vị kia trời sinh bất phàm cửu hoàng tử Triệu Vô Song mới có thể làm Thái Nguyên Hồng tin phục. Trừ cái đó ra, liền chỉ còn lại Hàn Vũ. Được rồi, gia tộc giao cho ta nhóm sự tình xong xuôi, chúng ta cũng là thời điểm rời đi. Thái Nguyên Hồng duỗi lưng một cái, tại Lạc Sơn quận trì hoãn lâu như vậy, hắn cần phải trở về. Khoảng cách điện thí còn có hơn một tháng thời gian, trở về tu luyện một thời gian về sau, đoán chừng liền phải lên đường đi kinh đô. Nơi đó mới là thiên hạ anh tài tranh đấu chi địa, cũng là tiếp xuống phong vân chi địa. Thái đại ca, gia tộc bên kia để cho ngươi không cần gấp gáp trở về. Vì sao? Thái Nguyên Hồng nhíu mày. Thái Cầm thấp giọng nói, xưng là tiếp xuống điện thí có thể sẽ có biến động, chưa chắc sẽ tại hoàng thành tổ chức. Cái kia ở đâu? Thái Nguyên Hồng sửng sốt một chút. Ngày trước điện thí đều là tại hoàng thành tổ chức, có thể chưa hề sẽ thoát ly hoàng thành. Thái Cầm lắc đầu, không rõ ràng, đây là gia tộc bên kia mới vừa tin tức truyền đến, bọn hắn chỉ là nghe được điểm manh mối, không xác định cuối cùng sân bãi sẽ tại chỗ nào, chỉ có thể qua một thời gian ngắn nữa, chờ hoàng thành bên kia thông báo xuống mới có thể biết. Dừng một chút, Thái Cầm bổ sung câu, tục truyền có thể sẽ tại Chiết Nội Long phủ. Chiết Nội Long phủ. Tại Thái Nguyên Hồng cùng Thái Cầm trò chuyện thời khắc, Hàn Vũ đã mang theo Kim Cương Bất Hoại Thần Công lặng yên trở lại quận thành. Hắn không có đi trấn Vũ Ti, mà là chạy thẳng tới Triệu Ứng Long mua sắm bí mật phủ đệ. Đóng cửa phòng, thả xuống bao khỏa, đầy cõi lòng mong đợi lấy ra bí tịch, dự định bắt đầu tu luyện Kim Cương Bất Hoại Thần Công. Chương 398, Kim Cương thân thể, không xấu thân, 1, chương 398, Kim Cương thân thể, không xấu thân, 1, trấn Vũ Ti. Chính Thi Duyệt đang tại nghị sự đường phát sầu nên xử lý như thế nào Xích Dương Tông, chợt thấy Thôi Thiên Tứ đối diện đi tới. Nàng đứng dậy đang muốn chào hỏi, đã thấy đối phương ánh mắt quét ngang, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Thi Duyệt, Hàn đại nhân đâu? Thôi Thiên Tứ hỏi. Chính Thi Duyệt trả lời, hắn không tại, đoán chừng muốn qua một thời gian ngắn trở lại. Thôi đại nhân, có việc lời nói, đợi hắn trở về ta phái người thông báo ngươi một tiếng. Không cần, ta là tới tìm ngươi. Thôi Thiên Tứ thu hồi ánh mắt, rơi vào trên người Trịnh Thi Duyệt, cười ha hà nói. Trịnh Thi Duyệt buồn bực, tìm ta? Thi Duyệt, ngươi không có phát hiện Trấn Vũ Ti tình huống càng ngày càng không thích hợp sao? Thôi Thiên Tứ chủ động ngồi đến Trịnh Thi Duyệt trước mặt, nói ngay vào điểm chính, mỏ vàng vụ án sự tình, nghiễm nhiên đem chúng ta Trấn Vũ Ti bên trong rất nhiều võ giả tra tấn không thành nhân dạng, bọn hắn hiện tại mỗi ngày đều trôi qua nơm nớp lo sợ, sợ gặp phải ngoài ý muốn. Trịnh Thi Duyệt nghe xong nhìn hướng Thôi Thiên Tứ, hỏi ngược lại, như trong lòng không có quỷ, sao lại nơm nớp lo sợ? Thôi Trấn phủ dùng có chuyện không ngại nói thẳng, không cần thiết quanh co lòng vòng. Tốt à, kỳ thật ta là chịu chư hơn 1,000 hộ cùng bách hộ nhờ bà, trước đến tìm ngươi, hy vọng cho ngươi mượn miệng khuyên bảo Hàn đại nhân đình chỉ nhằm vào Xích Dương Tông. Thôi Thiên Tứ lộ ra cái bất đắc dĩ nụ cười, tiếp theo nói, nếu không lại như vậy đi xuống, chỉ sợ sẽ dẫn tới Trấn Vũ Ti người bên trong tâm sụp đổ, cũng sẽ cho Lạc Sơn quận những cái kia võ giả thế lực thời cơ lợi dụng. Chính Thi Duyệt nghe vậy trầm mặc. Gần đây Trấn Vũ Ti tình huống nàng như thế nào nhìn không ra. Mặc dù không người dám can đảm trên mặt nổi chống lại Hàn Vũ chỉ lệnh, nhưng sau lưng kháng cự càng ngày càng tăng. Bây giờ càng là có không ít võ giả thừa cơ xin nghỉ, không muốn dính líu việc này. Nếu không phải nàng kịp thời ngăn cản, nghiêm cấm xin nghỉ, chỉ sợ không ra 3 ngày, Trấn Vũ Ti liền thành nửa cái sắc không. Dù là như vậy, cũng chỉ có thể làm dịu nhất thời, không cách nào triệt để trừ tận gốc. Nàng cũng rõ ràng, việc này phía sau tất nhiên có Xích Dương Tông trợ giúp, mục đích đơn giản là để cho bọn họ biết khó mà lui. Thi Duyệt, việc này không chỉ là chúng ta đồng liêu nguyện cảnh, cũng là bên kia ý nghĩ. Thôi Thiên Tứ tiếp tục mở miệng, đầu hướng về Xích Dương Tông chỗ phương hướng điểm 2 lần. Ý tứ rất rõ ràng, Xích Dương Tông cũng muốn cùng Hàn Vũ thật tốt trao đổi, dùng cái này khẩn cầu cái biến chiến tranh thành tơ lụa của diện. Đương nhiên, Thi Duyệt ngươi cũng có thể yên tâm, mỏ vàng sự tình hay là nên tra được kiểm tra, nhưng làm như thế nào kiểm tra, tra như thế nào, cũng có thể ngồi xuống hiệp đàm. Nếu là thực sự nhất định muốn cái bằng giao, Xích Dương Tông bên kia khẳng định sẽ dốc toàn lực phối hợp. Thôi Thiên Tứ tính toán bỏ đi Trịnh Thi Duyệt lo lắng, thử nghiệm tạo nên cục diện hai phe đều có lợi. Chỉ cần có thể ngồi xuống trao đổi, vậy thì có lượn vòng chỗ trống, sợ là sợ Hàn Vũ cần phải đánh nhau chết sống. Trịnh Thi Duyệt nghe xong không có trả lời, mà là nhíu mày nhìn hướng Thôi Thiên Tứ. Thôi đại nhân, ta có chút hiếu kỳ, Xích Dương Tông đến tột cùng hoa bao lớn mục đích, có thể thuyết phục ngươi tới xung làm thuyết khách. Nàng cùng Thôi Thiên Tứ cộng sự nhiều năm, tự nghĩ coi như hiểu rõ đối phương, không cảm thấy Thôi Thiên Tứ sẽ định nói. Có thể để cho Thôi Thiên Tứ bỏ qua thân phận thay Xích Dương Tông du thuyết, chắc hẳn Xích Dương Tông tất nhiên mở ra thiên đại thẻ đánh bạc, nếu không Thôi Thiên Tứ không có khả năng đáp ứng. Thôi Thiên Tứ từ chối cho ý kiến, hắn mím môi một cái, chuyển qua chủ đề, ta chỉ là trước đến truyền lời, đến mức Hàn đại nhân đáp ứng cùng không, ta không có quyền tả hữu, bất quá song phương nếu thật có thể ngồi xuống nói chuyện nói, đối với tất cả mọi người tốt, ta sẽ đem việc này báo cáo cho Hàn đại nhân. Chính Thi Duyệt thêm chút trầm ngâm sau mở miệng. Thôi Thiên Tứ nhẹ nhàng gật đầu, vậy làm phiền, nếu là Hàn đại nhân đồng ý, ta bên này có thể thay dẫn tiến Xích Dương Tông người. Dứt lời, Thôi Thiên Tứ đứng dậy hướng Trịnh Thi Duyệt cáo tử. Trịnh Thi Duyệt đưa mắt nhìn Thôi Thiên Tứ rời đi, ánh mắt ngưng lại, liền chấn phủ sứ đều đứng đội Xích Dương Tông sao? Lời nói phân hai đầu. Một bên khác, Hàn Vũ lật xem Kim Cương Bất Hoại Thần Công. Cùng lúc trước so sánh, hiện tại trong bí tịch nội dung nhiều ra rất nhiều, đều là Trịnh Hồi Xuân cùng Lạc Văn Viêm phiên dịch chú giải. Tràn đầy, gần như hiện đầy 13 bản bí tịch. Bọn hắn phiên dịch cực kỳ nghiêm túc, phàm có liên quan đến Phật học tri thức, cơ bản đều bị bao quát ở bên trong. Hàn Vũ đối chiếu những thứ này phiên dịch nội dung, theo là xem không ngừng làm sâu sắc chính mình đối với Kim Cương Bất Hoại thần công lý giải. Chờ đem những bí tịch này ở trước mắt qua một lần, Hàn Vũ đối với môn tuyệt học này có sơ bộ ấn tượng. Cùng bình thường những cái kia rèn luyện thể phách khổ luyện võ học khác biệt, Kim Cương Bất Hoại Thần Công không thẹn là thập đại tuyệt học. Nó coi trọng chính là mượn nhờ nội khí rèn luyện thể phách, không những xa xỉ, hơn nữa tinh diệu vô cùng. Nói nó xa xỉ là vì một môn bí tịch rèn luyện có thể đều bù đắp được mấy môn khác thượng thừa khổ luyện võ học cần thiết nội khí. Nói nó tinh diệu vô cùng, chủ yếu thể hiện tại hai cái phương diện. Một mặt là môn tuyệt học này đã có thể mượn nhờ chân khí tu luyện, cũng có thể mượn nhờ linh khí tu luyện. Theo hắn biết, đại ly cảnh nội rất nhiều thượng thừa khổ luyện võ học bên trong, cơ bản đều chỉ có thể mượn nhờ chân khí rèn luyện, có rất ít có thể như Kim Cương Bất Hoại Thần Công như vậy còn có thể mượn linh khí rèn luyện thể phách. Một phương diện khác chỉ là môn tuyệt học này đối với thể phách rèn luyện gần như đạt tới tròn trịa cảnh giới. Cơ hồ là đem thân thể các mặt rèn luyện đều bao dung ở bên trong, không có bỏ sót, không có nhược điểm, chính là mí mắt, cháo môn đều có thể rèn luyện đúng chỗ, có thể nói hoàn mỹ. Ngoài ra, còn có một điểm khiến Hàn Vũ không ngờ tới địa phương. Đó chính là môn này thối thể tuyệt học tựa hồ vô bờ bến, chỉ cần chân khí của ngươi đầy đủ, ngươi linh khí đầy đủ, vậy liền có thể vĩnh vô chỉ cảnh rèn luyện đi xuống. Hơn nữa tu luyện sau đó, gần như không có bất kỳ cái gì giới hạn, chính là không nhận khắc võ học hạn chế, cũng sẽ không hạn chế khắc võ học. Từ một loại nào đó trình độ bên trên mà nói, tương đương với cự kình vô lượng công. Nhưng so với cự kình vô lượng công có quan hệ tốt là, Kim Cương Bất Hoại Thần Công có thể chứa đựng khắc thối thể võ học tu luyện, từ đó một mực tu luyện. Bất quá muốn đạt tới tình cảnh như vậy, đầu tiên cần đem môn tuyệt học này thập tam môn võ học toàn bộ đều tu luyện tới cực hạn. Thứ nhì cần tại tự thân đắp lên đại lượng thối thể võ học, cuối cùng. Tóm lại tuy có con đường phía trước, nhưng không hề bằng thẳng, cần tiêu hao tài nguyên cùng thời gian không cách nào đánh giá. Hàn Vũ tạm thời không nghĩ quá xa, mà là càng quan tâm trước mắt bày ở trước mặt nan đề, đó chính là nhiều môn như vậy bí tịch, nên tu luyện bản nào. 13 bản bí tịch, không có khả năng đồng thời tu luyện, hắn cũng không cảm thấy chính mình sẽ một buổi tối liền đem tất cả bí tịch toàn bộ đều khắc vào bảng. Trước tu luyện thiết thân công đi. Cân nhắc một lúc lâu sau, Hàn Vũ làm ra lựa chọn, dự định tu luyện phạm vi bao trùm rộng nhất thiết thân công. Dù sao một khi đem khắc vào bảng, tiến hành bay mượn, vậy hắn thể phách cũng theo đó mạnh lên. Và bởi vì thân thể là căn bản, thân thể mạnh lên, những bộ vị khác cũng có thể nhận đến cường hóa. Ngoài ra, hắn còn có thể từ trong hấp thụ kinh nghiệm, tăng nhanh những bộ vị khác tu luyện. Đương nhiên, còn có một cái ẩn hình chỗ tốt, đó chính là trong quá trình tu luyện lấy được phản hồi càng rõ ràng hơn. Suy nghĩ đến đây, Hàn Vũ cầm lấy thiết thân công, đầu tiên là đem bí tịch nội dung nhớ kỹ, lý giải thấu triệt, sau đó liền dựa theo trong đó chân khí vận chuyển đường đi tiến hành tu luyện. Chương 398, Kim Cương Thân Thể, Không Xấu Thân, 2, chương 398 Kim Cương Thân Thể, Không Xấu Thân, 2. Hiện nay trong cơ thể hắn khá nhiều vẫn là chân khí, cho nên dùng chân khí tiến hành tu luyện là tốt nhất. Hơn nữa hiện tại cũng không thích hợp dùng linh khí, đó là đến tiếp sau thủ đoạn, lập tức không tiện sử dụng. Dù sao còn không có học được đi bộ, trước hết đi chạy, sẽ chỉ ngã thành tàn phế, cũng đứng lên không nổi nữa. Thời gian trôi qua, chân khí như nước chảy tại Hàn Vũ trong cơ thể vận chuyển. Toàn bộ quá trình rất là thuận lợi, không bao lâu Hàn Vũ liền đem chân khí tại thân thể nội vận xoay một chu thiên, sau đó là 10 cái, 100 cái. Cho đến chân khí khô kiệt, Hàn Vũ chậm rãi dừng lại, mở mắt ra, lộ ra vẻ thất vọng. Xem như là sơ bộ luyện thành thiết thân công, nhưng cũng không khắc vào bảng. Hơn nữa rèn luyện lâu như vậy, thân thể của ta cũng không có bất kỳ phản ứng nào, càng đừng đề cập hiệu quả. Rèn luyện quá trình bên trong, Hàn Vũ từ đầu tới cuối duy trì nội thị tư thái, quan sát tự thân biến hóa. Cho nên có thể khẳng định, hắn là luyện thành thiết thân công. Nhưng cũng có thể là bởi vì luyện thành không bao lâu, cho nên cũng không khắc vào bảng. Đối với cái này, hắn là có tâm lý chuẩn bị, dù sao lúc trước đã trải qua vô số lần, sớm thành thói quen. Hắn cũng không cần gấp gáp, chỉ cần làm từng bước đi xuống, mượn thời gian làm hao mòn, chắc hẳn rất nhanh liền có thể khắc vào bảng. Đến mức vì sao không có hiệu quả? Hắn kỳ thật đã có suy đoán, đơn giản là bởi vì Long Hổ Kình Thiên Công đem chính mình thể phách gián tiếp rèn luyện đến một cái coi như rất cao hoàn cảnh, cho nên lần đầu tu luyện mới sẽ như vậy. Hàn Vũ không để ý, liếc nhìn ngoài cửa sổ, phát hiện đã trời tối, hắn thêm chút do dự, liền lại cầm lấy khắc bí tịch tu luyện. Trải qua vừa rồi kiểm tra, lấy chân khí của hắn cùng kinh nghiệm, luyện thành những bí tịch này độ khó không hề cao. Dứt khoát liền toàn bộ đều tu luyện một lần, mò thấy các loại bí tịch chân khí vận chuyển đường đi. Nếu là vận khí tốt, nói không chừng đến lúc đó có thể đồng thời khắc vào bảng, không được cũng không sao, coi như làm quen thuộc. Tìm chút tiểu hồi chân đan, bổ sung xong chân khí về sau, Hàn Vũ cấp tốc đắm chìm trong tu luyện. Đảo mắt, 3 ngày thời gian trôi qua, Hàn Vũ thu hoạch tương đối khá. Không nghĩ tới, toàn bộ đều tốc độ tu luyện ngược lại tiến triển càng mau hơn, tu luyện lúc cũng càng thêm cân đối. Hàn Vũ trong lòng có chút ngoài ý muốn. Tu luyện bí tịch tăng nhanh, chẳng những không có ảnh hưởng tốc độ tu luyện, ngược lại bởi vậy tăng nhanh hắn quen thuộc bí tịch. Truy cứu nguyên nhân, là vì cái này 13 bản bí tịch vốn là một thể, một cái tu luyện dĩ nhiên đơn giản, nhưng không hoàn thiện, các loại vận chuyển chân khí đường đi cũng không thể tạo thành chân chính đại chu thiên tuần hoàn. Toàn bộ tu luyện cái này 13 bản bí tịch, thoạt đầu có thể sẽ tương đối khó, nhưng chỉ cần hoàn thành các bộ vị chu thiên vận chuyển, cũng tiến hành chỉnh hợp, vậy tu luyện tốc độ sẽ nhanh rất nhiều. Đương nhiên, nếu là đổi thành những võ giả khác tu luyện, 9 thành 9 nhân số sẽ cắm ở thoạt đầu vị trí, dục tiên dục tử. Hàn Vũ khác biệt, cường đại thể phách, chân khí hùng hậu vì hắn cung cấp chống đỡ, cho nên rất là tùy tiện vượt qua mở đầu. Duy chỉ có đáng tiếc là, cho dù là đem 13 bản bí tịch luyện thành, cũng đạt tới đại chu thiên tuần hoàn, nhưng vẫn là không thể khắc vào bảng. Chính như đây, hắn mới đình chỉ tu luyện, bởi vì hắn cũng không xác định khi nào mới có thể khắc vào bảng, chỉ có thể ngày sau từ từ sẽ đến. Lúc chiều, Hàn Vũ đổi thân y phục, trở lại Trấn Vũ Ti, tìm tới Trịnh Thi Duyệt. Trịnh Thi Duyệt hướng Hàn Vũ hồi báo hắn rời đi trong đó Trấn Vũ Ti tình huống cùng Xích Dương Tông động tĩnh, phút cuối cùng đem lần trước cùng Thôi Thiên Tứ trao đổi nội dung báo cho. Hàn Vũ nghe xong trả lời, vậy liền tạm thời không bắt lấy Xích Dương Tông võ giả. Cho ra trả lời chắc chắn có chút vượt quá Trịnh Thi Duyệt dự liệu, bất quá nàng rất nhanh nghĩ rõ ràng nguyên nhân, biết Hàn Vũ đây là kế hòa bình, đáp ứng. Mặt khác, sư tỷ, tất nhiên Xích Dương Tông muốn hòa hoãn cùng chúng ta quan hệ, vậy liền như bọn hắn mong muốn, chứ ổn định bọn hắn là được, đợi ta bên này làm đủ chuẩn bị lại hành động. Hàn Vũ lại nói tiếp, hắn nói tới chuẩn bị liền đem Kim Cương Bất Hoại Thần Công tu luyện khắc vào bảng. Một khi khắc vào, liền có thể mượn nhờ núi vàng nhanh chóng đề thăng, từ đó tăng cường thực lực. Đến lúc đó lại đối phó Xích Dương Tông, phần thắng cũng lớn chút, vừa bọn hắn cũng cần thời gian tu luyện. Trịnh Thi Duyệt nhẹ nhàng gật đầu. Hàn Vũ lời nói xoay chuyển, bất quá tiếp xuống liền cần cùng Xích Dương Tông quần nhau một phen, việc này sư tỷ có lẽ càng thêm am hiểu, làm phiền sư tỷ. Sư đệ, ngươi cái này giám sát sứ làm thật là nhẹ nhõm. Trịnh Thi Duyệt liếc một cái Hàn Vũ, nhưng cũng không có cự tuyệt. Hàn Vũ cười cười, hắn thực sự nói thật, Trịnh Thi Duyệt xác thực càng thích hợp xử lý những chuyện này. Trịnh Thi Duyệt cũng chỉ là thuận miệng nhổ nước bọn, chuyện nên làm vẫn là rất nhanh nhẹn. Không bao lâu liền đem Hàn Vũ ý tứ truyền đạt đi xuống, tại Trấn Vũ Ti đưa tới không nhỏ hành động, để không ít người như chút được gánh nặng, thở phào một cái. Đồng thời cũng truyền đến Thôi Thiên Tứ trong miệng. Hán đội vàng chạy đến dẫn tiến, Trịnh Thi Duyệt đương nhiên đều có thể. Thời tiết như lưu, lại là 7 ngày trôi qua. Hàn Vũ thỏa hiệp, khiến Xích Dương Tông cùng Trấn Vũ Ti quan hệ trở nên tế nhị, lẫn nhau nước giếng không phạm nước sông, nên đón ngắn ngủi hòa bình. Tại trong lúc này, Trịnh Thi Duyệt một mực cùng Xích Dương Tông đàm phán. Khiến Hàn Vũ không nghĩ tới chính là, đàm phán không phải Xích Dương Tông người, mà là Hôn Nguyên Tông giả Thiên Quân. Đàm phán bởi vì Trịnh Thi Duyệt tận lực trì hoãn, chậm chạp không có tiến triển, ngược lại là vì che giấu hai mắt người, Trấn Vũ Ti bên này dẫn đầu làm ra thỏa hiệp, thả đi không ít Xích Dương Tông đệ tử. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, Trấn Vũ Ti cùng Xích Dương Tông quan hệ có thể hòa hoãn. Hàn Vũ vẫn không đếm xỉa đến, mỗi ngày đều chịu khó tu luyện Kim Cương Bất Hoại Thần Công. Nhưng mà môn công pháp này tu luyện dễ dàng, nhưng muốn khắc vào bảng lại không có hắn tưởng tượng dễ dàng như vậy. Mắt nhìn thấy khoảng cách một tháng kỳ hạn càng ngày càng gần, Hàn Vũ cũng không khỏi trở nên nóng nảy. Cũng may hắn rất nhanh điều chỉnh tâm tính tu luyện. Nhưng cùng lúc, hắn lo lắng chính mình chưa hẳn có thể tại kỳ hạn bên trong đem môn công pháp này khắc vào bảng, cho nên bắt đầu trong bóng tối chuẩn bị đối phó Xích Dương Tông sự tình. Cùng Thất Tinh Hội bên kia hợp tác đã hiệp đàm hoàn thành. Hắn hiện tại có thể tùy ý điều động Thất Tinh Hội võ giả, bọn hắn cũng sẽ toàn lực phối hợp. Hắn đem việc này báo cho Trịnh Thi Duyệt, vốn nghĩ để sớm chuẩn bị, không nghĩ tới đối phương mang đến một cái tin tức xấu. Đó chính là cùng giả Thiên Quân Chu toàn lâu như vậy, đối phương đã mơ hồ có chút hoài nghi bọn hắn chỉ hoãn thời gian cử chỉ. Biết được tin tức này về sau, Hàn Vũ lập tức thay đổi sách lược, dự định trước thời hạn hành động, để tránh phức tạp. Mọi việc sẵn sàng, đang lúc bọn hắn sắp hành động lúc, sự tình lại xuất hiện chuyển cơ. Tại hành động một ngày trước, Hàn Vũ lúc tới vận chuyển, vậy mà đem Kim Cương Bất Hoại Thần Công khắc vào bảng. Đi núi vàng. Hàn Vũ mừng rỡ trong lòng. Lúc này, hắn không kịp chờ đợi chạy tới Xích Dương Sơn mạch đệ Cửu Trọng Sơn, rời lên cửa đá, vào sơn động, sau đó không kịp chờ đợi cầu thông hệ thống. Vay mượn Thiết Thân Công. Hệ thống rất nhanh đáp lại, trải qua kiểm tra, Thiết Thân Công đã khắc vào bảng, bất nhập môn, có thể trước dùng sau trả, có hay không vay? Là, đem Thiết Thân Công bất nhập môn để thăng đến nhập môn, cần 2.000 điểm vận đạo, tiền đặt cọc 1.000 điểm liền có thể vay ra, xin xác nhận. Xác định. Vay ra thành công, Thiết Thân Công để thăng đến nhập môn, người tại trong 3 năm trả lại thiếu vay. Quá hạn đem thu hồi. Chương 399, cực phẩm chân binh cấp thể phách, 1, chương 399, cực phẩm chân binh cấp thể phách, 1, trải qua kiểm tra, Thiết Thân Công đã nhập môn, có thể trước dùng sau trả, có hay không bay? Là, đem Thiết Thân Công nhập môn để thăng đến tiểu thành, cần 2.200 điểm vận đạo, tiền đặt cọc 1.100 điểm liền có thể bay ra, xin xác nhận. Xác định. Bay ra thành công, Thiết Thân Công để thăng đến nhập môn, mời tại trong 3 năm trả lại thiếu bay, quá hạn đem thu hồi. Xem xét. Mời tại một nén hương bên trong lựa chọn trả lại phương thức, 1, thanh toán 4.400 điểm vận đạo. 2, hữu hiệu luyện công 44 vạn lần. 3, thanh toán 4 vạn lượng vàng. Tuyển chọn loại thứ 2. Đã trả hết. Tiếp tục. Cảnh đêm như mực, phủ lên thiên cung. Toàn nào đó bí mật bên ngoài sơn động, hai thân ảnh đạp không mà đến. Hạc tông chủ, nơi này chẳng lẽ chính là Quý tông chứa đựng mỏ vàng chi địa? Vu Quân Tiện nhìn qua bị cửa đá đắp lên mà lên sân động, ánh mắt chớp lên. Hắn không nghĩ tới Hạc Bắc Thượng như vậy thẳng thắn, như vậy không hề che giấu, vậy mà đem hắn trực tiếp đưa đến nơi đây. Bên cạnh Hạc Bắc Thượng nghe tiếng khẽ cười nói, Vu hội chủ đoán không sai, tất nhiên người ta sắp đạt tới hợp tác, vậy ta Xích Dương tông tử nên lộ ra thành ý. Hắn nói xong thi triển linh khí, ngay trước mặt Vu Quân Tiện mở ra cửa đá, mời nói, Vu hội chủ, không ngại đi vào nhìn qua. Được. Vu Quân Tiện thêm chút do dự, vẫn là quyết định đi vào trước nhìn xem. Tuy nói có thể có chút mạo hiểm, nhưng hắn thực lực hơn xa Hạc Bắc Thượng, thật muốn giao thủ, đối phương không có phần thắng chút nào. Ngoài ra hắn cũng xác thực muốn biết, sơn động này bên trong đến cùng có hay không mỏ vàng. Suy nghĩ chuyển qua, Vu Quân Tiện cất bước vào sơn động, hắn sắc mặt bình tĩnh, nội tâm lại âm thầm cảnh giác. Cho dù phát hiện Hạc Bắc Thượng cũng đi theo đi vào, cũng không có buông lòng cảnh giác, vẫn bảo trì đề phòng. Thông đạo rộng rãi, nhưng tia sáng ảm đạm, đối với Vu Quân Tiện mà nói không đáng giá nhắc tới. Hắn đi rất chậm, sau lưng Hạc Bắc Thượng cũng không thúc giục. Hồi lâu sau, hai người một trước một sau đến một gian trường phòng học lớn nhỏ thạch thất, bên trong trưng bày rất nhiều dương. Cạch cạch cạch. Không đợi Vu Quân Tiện mở miệng, Hạc Bắc Thượng xuất thủ đem những thứ này dương vén lên, lộ ra bên trong vàng óng ánh sắc thái. Quả nhiên là núi mỏ vàng. Vu Quân Tiện ánh mắt ngưng lại, trong lòng triệt để khẳng định lúc trước phỏng đoán. Xích Dương Tông quả thật gan to bằng trời đến dám mạo hiểm triều đình sai lầm lớn tư đào mỏ vàng. Vu hội chủ, chỉ cần ngươi mở miệng, cái này khắp núi động mỏ vàng, liền toàn bộ đều thuộc sở hữu của ngươi, như thế nào? Hạc Bắc Thượng tràn đầy dụ hoặc âm thanh truyền vào trong tai. Vu Quân Tiện không nói gì, nhìn qua cái này khắp nơi trên đất kim quan thạch, hiếm thấy lộ ra một vẻ dị sắc. Chỉ là thô sơ giản lược quét qua, hắn liền phát hiện trong sơn động này khoáng thạch ít nhất vượt qua 100 vạn. Cái này vô luận là đối với Thất Tinh Hội, vẫn là đối với hắn mà nói, đều là bút không ít thu hoạch. Chủ yếu nhất là không có trả giá bất luận cái gì chi phí, chỉ cần đáp ứng Hạc Bắc Thượng không tham dự Hàn Vũ cùng Xích Dương Tông ân oán. Suy tư thật lâu, Vu Quân Tiện mím môi một cái, có ý riêng nói, những thứ này kim quáng thạch phần lớn là nhiều, chính là quá phòng tay. Ha ha, Vu hội chủ yên tâm, việc này trời biết đất biết, ngươi biết ta biết, sẽ lại không có những người khác biết. Hạc Bắc Thượng chỗ nào nghe không ra Vu Quân Tiện lời nói bên ngoài chi ý, khẽ cười một tiếng bảo đảm nói. Dù sao hắn mang Vu Quân Tiện tới nơi đây, cũng là bước lên cực lớn nguy hiểm. Vu Quân Tiện từ chối cho ý kiến, hiếu kỳ hỏi, tha thứ tại hạ mạo muội, không biết Hạc Bắc Thượng nhưng có biện pháp ứng đối Hàn Vũ? Tự nhiên là có. Hạc Bắc Thượng nhẹ nhàng trả lời. Mỏ vàng sự tình trở ngại lớn nhất nhìn như là Hàn Vũ, nhưng kỳ thực là Vu Quân Tiện Thất Tinh Hội. Chỉ cần không có Vu Quân Tiện đúng tay việc này, Hàn Vũ liền hình như mất đi nanh vuốt mèo hoang, không có chút nào uy hiếp. Cuối cùng gặp phải kết quả, cũng chỉ có thỏa hiệp con đường này có thể đi. Vu hội chủ có chỗ không biết, ta Xích Dương Tông Thượng Tông Hỗn Nguyên Tông đã phái tới nhân mã, đang cùng Hàn Vũ thương lượng, bây giờ đã mới gặp hiệu quả, Hàn Vũ coi như thất thời, trước mắt đã hướng ta Xích Dương Tông thỏa hiệp. Nghe lấy Hạc Bắc Thượng như vậy không biết liêm sỉ lời nói, Vu Quân Tiện khỏe miệng nhỏ bé không thể nhận ra có quắc bên dưới. Nhân ra Hàn Vũ đều mẹ nó âm thầm chuẩn bị xuống tay với các ngươi, ngươi còn đặt chỗ này đắc chí đâu? Việc này vẫn là không ổn, ta Thất Tinh Hội sớm đã cùng Hàn Vũ đạt tới thỏa thuận, sao lại bởi vì cái này chỉ là mấy dương mỏ vàng liền đưa Hàn Vũ tại bất lợi? Vu Quân Tiện lắc đầu. Hạc Bắc Thượng nghe vậy nhíu mày, trong lòng suy nghĩ Hàn Vũ cho Vu Quân Tiện mở ra cỡ nào điều kiện. Vậy mà để từ trước đến nay vô lợi không dậy sớm hắn như vậy khăng khăng một mực, đối mặt cái này chắp tay tương nhượng hơn 100 vạn kim mỏ vàng đều thờ ơ. Hay là nói, Vu Quân Tiện nhớ thương căn bản không phải mỏ vàng, mà là bọn hắn Xích Dương Tông. Cho nên muốn mượn Hàn Vũ chi thủ, diệt trừ bọn hắn Xích Dương Tông. Thế nhưng là gia hỏa này chẳng lẽ không biết, dù cho cuối cùng cùng Chấn Vũ Ti liên thủ diệt trừ bọn hắn, cũng không chiếm được bao nhiêu chỗ tốt. Xích Dương Tông tài nguyên, cơ bản đều sẽ bị xung công, sao lại bạch bạch cho Thất Tinh Hội? Hơn nữa Thất Tinh Hội sẽ còn bởi vậy đắc tội Hỗn Nguyên Tông, rõ ràng được không bù mất. Hắn hiện tại cho ra những thứ này mỏ vàng, tương đương với tặng không chỗ tốt, để ra yêu cầu cũng không quá đáng, cũng không phải là để cho Thất Tinh Hội đối phó Hàn Vũ, mà là muốn không cần tham dự việc này. Theo lý mà nói, Vu Quân Tiện không có chút nào cự tuyệt lý do, nhưng bây giờ, Hạc Tông chủ, dạng này sơn động, các ngươi Xích Dương Tông nghĩ đến không ý ta? Vu Quân Tiện đột nhiên cười tủm tỉm hỏi thăm. Hạc Bác Thượng sững sờ, cái gì? Muốn ta Thất Tinh Hội xé bỏ cùng Hàn Vũ ước định, một ngọn núi động cũng không đủ. Nghe vậy, Hạc Bác Thượng chỗ nào không hiểu Vu Quân Tiện ý tứ, gia hỏa này là ghét bỏ hắn cho kim quáng thạch quá ít. Vu hội chủ, mọi thứ đều có cái hạn độ, ngươi không nên quá tham lam. Hạc Bác Thượng ra vẻ tức giận. Vu Quân Tiện ánh mắt trừng lên nhìn chằm chằm Hạc Bác Thượng, giống như đang phán đoán hắn lời nói hư thực, gặp đầy ngập phẫn nộ không giống làm giả, trong lòng mơ hồ có chỗ suy đoán. Khoảng khắc, hắn mở ra điều kiện của mình, Hạc Tông chủ nói cực phải, đã như vậy, vậy ta cũng không công phu sư tử ngoạm, ba tòa. Hắn duỗi ra ba ngón tay, chỉ cần ba tòa giống như là trong sơn động này kim quáng thạch con số, ta liền đáp ứng hợp tác. Chỉ có một tòa. Hạc Bác Thượng có kẻ mặc cả. Nào có thể đoán được Vu Quân Tiện không có chút nào thỏa hiệp, ba tòa. Hắn thấy, Xích Dương Tông tư đào mỏ vàng thời gian không ngắn, dự trữ mỏ vàng tất nhiên không chỉ chừng này. Muốn ba tòa, nhiều lắm là xem như là để cho hắn thì đau, còn không đến mức chảy máu. Tốt, thành giao. Hạc Bác Thượng nhìn chằm chằm Vu Quân Tiện, nghiến răng nghiến lợi một lát sau, vẫn là đáp ứng. Ngoài ra, chúng ta bây giờ là một sợi dây thường bên trên châu chấu, Hạc Tông chủ có thể dẫn ta đi gặp mặt núi mỏ vàng. Vu Quân Tiện tiếp tục nói ra điều kiện. Hạc Bác Thượng nghe vậy sắc mặt trầm xuống. Hắn nhìn chăm chú hướng Vu Quân Tiện, đã thấy đối phương một bộ kiên trì muốn đi dáng dấp. Nơi đó đã không có mỏ vàng, lại bị ta Xích Dương Tông phong tỏa, thực sự không liền dẫn ngu hội chủ tiền đến. Hạc Bác Thượng trầm giọng nói, ngu quân tiện xem thường, không sao, liền đứng tại trước sơn động nhìn xem chính là, không đi vào, chỉ cầu Hạc tông chủ thoáng thỏa mãn một chút ngu mỗ lòng hiếu kỳ. Tất nhiên ngu hội chủ kiên trì, cái kia Hạc con nào đó tốt đáp ứng, đi theo ta đi. Hạc Bác Thượng biết, nếu là không mang ngu quân tiện đi, tối nay hợp tác sợ là không cách nào đạt tới, đến lúc đó tất cả cố gắng đều đem phía trước công bổng phí. Chương 399, cực phẩm chân binh cấp thể phách 2, chương 399, cực phẩm chân binh cấp thể phách 2, tại Hạc Bác Thượng dẫn đầu xuống, hai người tiến về núi mỏ vàng vị trí chỗ ở đệ cửu trọng sơn trong sơn động. Hàn Vũ thân ảnh không ngừng di động, trong sơn động hoàng kim cũng bằng tốc độ kinh người từng mảng lớn biến mất. Mà theo những thứ này hoàng kim biến mất, Hàn Vũ trong đầu không ngừng vang lên hệ thống âm thanh máy móc. Không biết trôi qua bao lâu, Hàn Vũ bước chân cuối cùng dừng lại, hắn chậm rãi mở hai mắt ra. Làm nhìn thấy trống rỗng núi mỏ vàng, trong mắt lộ ra từng tia dị sắc. Hắn không ngờ tới bay mượn kim cương bất hoại thần công tiêu hao to lớn như thế, vậy mà móc rỗng cả tòa núi mỏ vàng. Bất quá cẩn thận tính toán về sau, thì chẳng có gì lạ. Kim cương bất hoại thần công khoảng chừng thập tam môn thượng thừa chân công, tuy nói mỗi cửa chân công vay mượn vận đạo cùng trả lại hoàng kim đều giống nhau, nhưng điệp ra lên, đó là một bút tương đối to lớn tiêu hao. Liên cầm thiết thân công tới nêu ví dụ, nhập môn 2 vạn hoàng kim, tiểu thành 4 vạn hoàng kim, đại thành 6 vạn hoàng kim, viên mãn 8 vạn hoàng kim, cực hạn 10 vạn hoàng kim, tổng cộng 30 vạn hoàng kim. Thập tam môn thượng thừa chân công, cộng lại liền đạt tới 390 vạn hoàng kim. Cao như thế ngạch số, đem sơn động móc sạch đúng là bình thường. Dù sao bảng cần cũng không phải trộn lẫn có tạp chất hoàng kim, mà là thuần túy hoàng kim. Trong sơn động hoàng kim tuy nhiều, nhưng loại trừ rơi tạp chất về sau, hiển nhiên không cách nào thỏa mãn bảng vay mượn. Mặc dù không có đem kim cương bất hoại thần công vay mượn đến cực hạn, nhưng cũng không thấp, ít nhất đạt tới viên mãn hoàn cảnh. Trình thể mà nói, Hàn Vũ coi như hài lòng. Hắn không có tiếp tục quan tâm hoàng kim thủ tục, mà là kiểm tra lên tự thân biến hóa. Đem kim cương bất hoại thần công tăng lên tới viên mãn, ảnh hưởng lớn nhất chính là thể phách, không cần cảm ứng, hắn đều có thể phát giác được thể phách cường hãn. Đây là một loại gần như thực chất cảm giác an toàn, hoàn toàn bắt nguồn từ cái kia cường đại phòng ngự. Vô luận là lớp da hắn, bắp thịt, gân màng, xương cốt, vẫn là ngũ tạng lục phủ, kinh mạch mạch máu, đều phát sinh trước nay chưa từng có cường hóa. Cường hóa nhắm thẳng vào bản chất, phản phất trên thân mỗi cái tế bào đều đã trải qua gây dựng lại. Giống như là tiếp nhận vô số lần tiên truy bắt luyện, giảm không biết bao nhiêu con số, tại da thịt gân cốt ở giữa đúc thành chồng chất sắt thép mạnh. Toàn thân các nơi đều tạo thành một tầng lại một tầng phòng ngự, kiên cố vô cùng. Hàn Vũ mượn nhờ bên hông phủ binh thăm dò tự thân phòng ngự, cho dù là nặng nề một kích, đều như gai ngứa, cũng không mang đến bất luận cái gì mãnh liệt đau đớn. Thật kinh người phòng ngự. Hàn Vũ nhìn qua liền vết tích đều không tàn lưu lại cánh tay, trong lòng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Đem kim cương bất hoại thần công tăng lên tới cảnh giới viên mãn mang đến phòng ngự, thật là có chút vượt quá hắn dự liệu. Liên bán linh binh phong lôi phủ đều không thể đối nó tạo thành tổn thương, tuy nói có hắn không dùng toàn lực ảnh hưởng, nhưng đủ để nói rõ chính mình thể phách đạt tới kinh người trình độ. Xem chừng cho dù không sử dụng phủ binh, chỉ dựa vào cái này toàn thân phòng ngự, hắn đều có thể kịch chiến tông sư. Không, không phải dự đoán, mà là khẳng định. Viên mãn cấp kim cương bất hoại thần công, so với Hàn Vũ tưởng tượng lợi hại hơn nhiều lắm. Hắn rất nhanh phát hiện, có thể ngăn cản bán linh binh bất quá là gia lông, trọng yếu nhất chính là chính mình thể phách có thể ngăn cản chân khí, thậm chí là linh khí. Tại mượn nhờ phong lôi phủ nhiều phiên kiểm tra về sau, hắn dần dần bắt đầu vận dụng chân khí. Những thứ này chân khí theo phong lôi phủ đồng thời tiến công cánh tay của hắn, nhưng mà mới vừa vào màn ra, liền bị nhúc nhích bắp thịt lực lượng xoắn nát. Kiến thức đến điểm này về sau, Hàn Vũ bắt đầu tăng lớn chân khí. Kết quả vô luận hắn vận dụng trình độ nào chân khí, đều không thể đối tự thân da thịt tạo thành tổn hại. Lấy chân khí của hắn phẩm chất đều như vậy, không nói đến những người khác chân khí. Điều này nói rõ, da thịt của hắn đủ để ngăn chặn bất kỳ chân khí. Nhưng cái này còn chưa kết thúc, tiếp lấy Hàn Vũ lại bắt đầu thử nghiệm linh khí. Linh khí nhập thể, ngược lại là so với chân khí nhập thể lực sát thương kinh người nhiều, nhưng cuối cùng vẫn là không có tránh né rơi bị xoắn nát vận mệnh. Toàn bộ quá trình tại Hàn Vũ trong khảo nghiệm sinh động suy diễn đi ra, một tia linh khí tiến vào màng da, bị tầng thứ nhất phòng ngự, suy yếu bộ phận uy lực. Sau đó tiến vào đến bắp thịt bên trong, bắp thịt bắt đầu phát lực, không ngừng mà tiến hành xoắn nát, gần như tiêu hao linh khí hơn phân nửa uy năng. Trận linh khí chật vật tiến vào tầng thứ 3 phòng ngự, đó chính là gân màng. Đến tầng này phòng ngự, linh khí bị triệt để chấn vỡ, không tiến thêm tấc nào nữa có thể. Đương nhiên, cái này cũng cùng Hàn Vũ vận dụng linh khí hàm lượng ít có quan, nếu là linh khí hàm lượng tăng nhanh, cái kia thẩm thấu số tầng đem càng sâu. Dù là như vậy, đều cho Hàn Vũ mang tới không nhỏ rung động. Dù sao nếu là dựa theo như vậy quá trình, về sau hắn cùng tông sư cảnh võ giả giao thủ, hoàn toàn có thể không xem giữa hai bên chênh lệch thật lớn. Cần biết, tông sư cảnh võ giả cùng mặt khác võ giả bản chất khác nhau chính là linh khí, mà hắn hiện tại có thể chống lại linh khí, liền tương đương với cùng đối phương đứng tại ngang nhau tầng cấp bên trên, dù cho không thể hoàn toàn không nhìn linh khí mang tới tổn thương, cũng có thể suy yếu rất lớn. Đợi hắn đem kim cương bất hoại thần công tăng lên tới cảnh giới cực hạn về sau, nói không chừng đều có thể không nhìn thẳng bình thường tông sư linh khí công kích. Có lẽ đến lúc đó, liền có thể chân chính không sợ linh khí. Hàn Vũ không xác định, nhưng đầy cõi lòng chờ mong. Như thế nói đến, kim cương bất hoại thần công thật là khủng bố như vậy. Hàn Vũ càng thêm sợ hai thán phục môn tuyệt học này lợi hại. Sợ hai thán phục sau khi, hắn tiếp tục thể ngộ thân thể biến hóa khác. Thứ nhì biến hóa khá lớn chính là khí huyết. Hàn Vũ có thể cảm giác được mạch máu bên trong, cái kia mênh mông khí huyết liên tục không ngừng chuyển hóa thành chất khí. Bất luận là chất lượng vẫn là số lượng, đều lộ ra đặc biệt kinh người. Kinh người đến, hắn vậy mà từ cái này khí huyết bên trong cảm nhận được không thua gì chân khí lực lượng cảm giác. Cái này khiến hắn hơi kinh ngạc. Luyện kinh hóa chân về sau, khí huyết kỳ thật tương đương với đã biến thành căn cơ sở dĩ làm căn cơ, liền ở tại không cách nào bày ra. Không nghĩ tới theo hắn thể phách tăng lên, khí huyết cũng đã nhận được thủy biến, có thể phát huy công hiệu không nhỏ. Theo khí huyết liên tục không ngừng chuyển hóa thành chân khí, cùng với thân thể không ngừng hấp thu linh khí, thể phách liền ở như vậy chậm chạp và ổn định dưới tình huống bị rèn luyện. Thậm chí không cần hắn điều khiển, ngay tại trong cơ thể tự động tạo thành chu thiên tuần hoàn, cân bằng thể phách tiêu hao. Trừ bỏ phòng ngự tăng cường bên ngoài, trong cơ thể khí mạch, khí hải cùng chân đan kỳ thật đồng dạng nhận lấy hoặc lớn hoặc nhỏ rèn luyện. Khí mạch trở nên càng kiên cố hơn cùng rộng lớn, có thể chứa đựng càng nhiều chân khí cùng linh khí. Thô sơ giản lược đoán chừng, nội khí hàm lượng hẳn là tăng trưởng chừng 3 thành. Khí hải cũng giống như thế, làm lớn ra gần tới 3 thành. Chân đan không có mở rộng, nhưng bên trong tạp chất tựa hồ giảm bớt chút. Đơn giản thể ngộ xong những biến hóa này, Hàn Vũ liền nhanh chóng đem lực chú ý chuyển hướng thể phách đối tự thân khí lực tăng phúc. Đây mới là mấu chốt. Thể phách mạnh lên, tự thân khí lực mặc dù không có phát sinh biến hóa, nhưng đối nó khống chế có cấp số nhân tăng lên. Hàn Vũ đi ra sơn động, hướng Xích Dương sơn mạch chỗ càng sâu lao vùng bụi. Mãi đến đi tới một gò núi nhỏ phía trước, hắn dừng bước, ánh mắt mang theo nồng đậm khiêu khích. Chương 400, tứ lạng bạc thiên cân, ba lần lực lượng tăng phúc, 1, chương 400, tứ lạng bạc thiên cân, ba lần lực lượng tăng phúc, 1, ầm ầm. Hàn Vũ đánh phía chừng hơn 10 trượng cao tiểu sơn núi, chỉ là một quyền, liền đem đánh ngọn núi rạn nứt, cự thạch lăn xuống. Quyền phong đánh trúng vị trí, càng là sâu sắc bị oanh tạc ra to lớn lỗ hổng. Vô số núi đá tại cự lực phía dưới bị nghiền nát, nhấc lên đầy trời một phấn. Như vậy uy lực, khiến Hàn Vũ có chút nhíu mày. Không phải quá kém, mà là quá mạnh, mạnh có chút để cho hắn không biết làm thế nào. Ta còn không có dùng sức đây. Hàn Vũ tự lẩm bẩm, sờ lên nắm đấm của mình. Nắm đấm ngoại trừ dính dáng tới đến một chút cho bụi bên ngoài, lông tơ không tổn hao gì, liền thống khổ đều không có. Đây cũng không phải là bởi vì hắn vận dụng chân khí bảo vệ, trên thực tế, hắn mới vừa xuất thủ, vẻn vẹn vận dụng khí lực. Sở dĩ không có thụ thương, đơn giản là bởi vì thể phách nhận đến cường hóa, làm cho hắn nhục thân đối mặt như vậy ngọn núi, có phần hơn mà không bằng. Cả hai tương giao xúc động, như kim thiết đánh hạch, hắn là cái trước, ngọn núi trở thành cái sau. Bất quá khiến Hàn Vũ để ý không phải việc này, mà là chính mình vận dụng khí lực. Hắn sử dụng khí lực vẹn vẹn chỉ có 50 bạc cân, có thể tạo thành uy lực nhưng lại xa xa không chỉ. Xem ra thể phách tăng cường, làm ta đối với lực lượng khống chế càng thêm tinh diệu, trước kia 50 vạn cân chỉ có thể phát huy ra 50 vạn cân khí lực, hiện tại sợ là có chỗ vượt qua. Cụ thể vượt qua bao nhiêu, Hàn Vũ không rõ ràng, hắn dự định chuyển sang nơi khác thử nghiệm. Khí lực cực kỳ ưu thế, nhưng kiểm tra khí lực có chút phiền phức, đơn thuần dựa vào cảm giác đã không cách nào phán đoán khí lực bao nhiêu, chỉ có thể không ngừng mà kiểm tra. May mắn Xích Dương sơn mạch cái khác không có, chính là núi nhiều, hơn nữa hoang vắng, dù cho tạo thành manh động, cũng không cần lo lắng sẽ gây nên những người khác chú ý. Hàn Vũ lại lần nữa hướng chỗ sâu tìm kiếm mới ngọn núi kiểm tra. Tại Hàn Vũ kiểm tra lúc, một bên khác, Hạc Bác Thượng mang theo Ngu Quân Tiện đến núi mỏ vàng chi địa. Hắn tự nhiên sẽ không đem Ngu Quân Tiện đưa đến chân chính núi mỏ vàng vị trí, ở trong đó nhưng còn có không ít kim quan thạch. Nếu là bị Ngu Quân Tiện phát hiện, định tránh không được lại là dừng lại được một tấc lại muốn tiến một thước. Hạc tông chủ, không biết tại hạ có thể hay không đi vào nhìn một cái. Quả nhiên, Ngu Quân Tiện nhìn qua bị cự thạch phong tỏa ngăn cản sơn động, ngay sau đó đưa ra yêu cầu mới. Hắn trên miệng nói xong, động tác lại không có được Hạc Bác Thượng đồng ý, cất bước hướng đi cửa đá. Không đợi Hạc Bác Thượng cự tuyệt, bàn tay nhẹ xoáy, chân khí bắn ra, trưởng ra hình như có tiếng sét đánh vang lên, nổ tung tại trên cửa đá. Cửa đá không hề động một chút nào. Cái này khiến Ngu Quân Tiện hơi có chút xấu hổ, hắn ho nhẹ âm thanh, sắc mặt khôi phục bình thường, trông mong nhìn về phía Hạc Bác Thượng. Lao thất phu này. Hạc Bác Thượng khỏe miệng khẽ nhúc đích, trong lòng đem giận mắng trăm ngàn lần, sau đó cất bước, mở ra cửa đá. Hai người vào sơn động bên trong. Quả nhiên bị đảo rỗng. Ngu Quân Tiện nhìn thấy trong sơn động tình hình về sau, không khỏi mặt lộ thất vọng. Hắn còn muốn có thể hay không nhờ vào đó lại nhiều lựa bịp điểm mỏ vàng đâu, không nghĩ tới Hạc Bác Thượng nói không giả, núi mỏ vàng đã sớm bị đảo rỗng. Thêm chút kiểm tra, xác nhận tình huống không sai, Ngu Quân Tiện liền mất hào hứng, cùng Hạc Bác Thượng đi ra sơn động. Ngu hộ chủ, cân nhắc như thế nào? Hạc Bác Thượng đóng lại cửa đá, ngữ khí mang theo vài phần chất vấn. Có thể để cho ta trở về suy nghĩ một chút. Ngu Quân Tiện mới vừa nói xong liền nhìn thấy Hạc Bác Thượng sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống, trên thân càng là tản ra khí tức nguy hiểm. Vậy song phương mới còn mang theo thân mật ánh mắt, càng là ngậm lấy lạnh lẽo hàn ý ai, tất nhiên Hạc tông chủ như vậy có thành ý, cái kia ngu mỗ lại tất cả chối từ, ngược lại là lộ ra ta không biết điều, việc này ta đáp ứng, bất quá. Ngu Quân Tiện đột nhiên lời nói xoay chuyển. Hạc Bác Thượng hỏi, bất quá cái gì? Bất quá muốn Thất Tinh hội không nhúng tay mỏ vàng sự tình, liền nhìn Hạc tông chủ khi nào cho ra mặt khác ba tòa núi mỏ vàng động. Ngu Quân Tiện cười cười, không chút nào để ý tới Hạc Bác Thượng lạnh lùng. Không thấy thỏ không thả chim ưng, tại không có lấy được tính thực chất chỗ tốt phía trước, hắn sẽ không dễ dàng đáp ứng việc này. Hạc Bác Thượng ngược lại là sớm đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, đáp ứng rất là thông khoái, "Tốt, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi." "Đi." Tiếp xuống, Hạc Bác Thượng mang theo Ngu Quân Tiện tiến về mặt khác ba tòa sơn động. Ngu Quân Tiện xác định cái này ba tòa trong sơn động mỏ vàng con số về sau, cuối cùng nhả ra, Hạc tông chủ quả nhiên người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, từ hôm nay trở đi, Thất Tinh hội sẽ không lại tham dự mỏ vàng thủ tục. Bất quá có kiện sự tình ngu mỗ cần trước đó nhắc nhở Hạc tông chủ, Thất Tinh hội dù sao cùng Hàn Vũ đạt tới ước định, nếu là mạo muội rút khỏi toàn bộ nhân viên, chắc chắn sẽ gây nên đối phương hoài nghi. Hạc Bác Thượng híp híp mắt, ý của ngươi là, trước tạm thời duy trì tình trạng hiện tại, để tránh đả thảo kinh xà. Ngô Quân Tiện đưa ra ý nghĩ của mình, rõ ràng Mạch Lạc phân tích ra, nếu là nơi đây Hàn Vũ có bất kỳ động tác, ta Thất Tinh hội tất nhiên sẽ báo cho Hạc tông chủ. Hơn nữa chờ hành động ngày ấy, ta Thất Tinh hội chắc chắn nghĩ biện pháp không đếm xỉa đến. Hạc Bác Thượng nghe vậy nhíu mày, hắn vẫn còn có chút không quá tín nhiệm Thất Tinh hội. Vạn nhất Xích Dương tông cùng Hàn Vũ huyên náo không thể dàn xếp hoàn cảnh, ai biết Thất Tinh hội sẽ hay không từ trong cản trở, bồi thu ngư ông thủ lợi. Ngô Quân Tiện phảng phất đoán được Hạc Bác Thượng suy nghĩ, cười nói, Hạc tông chủ, mỏ vàng ta đều thu, chẳng lẽ còn sẽ rời lên tảng đá nện chân của mình. Tốt, việc này liền theo ngươi nói đi làm. Thêm chút trầm ngâm, Hạc Bác Thượng trả lời. Xác thực như Ngô Quân Tiện lời nói, Thất Tinh hội thu mỏ vàng, đã cùng bọn hắn đứng tại trên một đường thẳng. Cùng Hàn Vũ hợp tác, không thể nghi ngờ là tự tìm phiền phức. Đối phương nếu thật hại bọn hắn, hắn đồng dạng có thể báo cáo Hôn Nguyên Tông, mượn nhờ Hôn Nguyên Tông vận hành việc này. Đến lúc đó Thất Tinh hội lại có để ý, Hôn Nguyên Tông cũng sẽ nhờ vào đó cái cớ hủy diệt Thất Tinh hội. Hiện tại song phương lẫn nhau có nhược điểm, ngược lại nhiều một tầng tín nhiệm cơ sở, ngược lại là không cần phải lo lắng đối phương sẽ hãm hại bọn hắn, đưa tự thân vào hiểm địa. Đúng rồi, coi như là tối nay Hạc tông chủ đưa ra nhiều như thế kim quáng thạch thù lao à, ta ngoài định mức báo cho ngươi một cái vừa qua lúc tin tức. Ngô Quân Tiện rất vui vẻ biết đến Hạc Bác Thượng khí tức biến hóa, đột nhiên lại nói: "Hạc Bác Thượng mặt lộ hiếu kỳ, tin tức gì?" Ngay tại ban ngày, Hàn Vũ truyền đến tin tức, xưng là tối nay mở rộng hành động, hắn không nói cụ thể là hành động gì, chỉ là để cho ta Thất Tinh hội mang đủ toàn bộ cao thủ. Ngô Quân Tiện cười cười, ý vị thâm trường, đến mức làm cái gì, nghĩ đến Hạc tông chủ có lẽ có chỗ suy đoán đi. Quả nhiên, Hạc Bác Thượng sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên, hắn cũng không từ Giả Thiên Quân hoặc Chấn Vũ Ti bên kia nhận được tin tức, mà lại Thất Tinh hội biết, cái này đã có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Hiện tại xem ra, Hàn Vũ cái gọi là đàm phán, căn bản là ngụy trang, vụ trộm, tiểu tử này vẫn nghĩ xuống tay với bọn họ. Chờ một chút, vậy ngươi tối nay vì sao có thể đi theo ta cái này? Đống Dương, Hạc Bác Thượng nhìn xem Ngô Quân Tiện, chất vấn. Ngô Quân Tiện cũng không có che giấu, đây là bởi vì Hàn Vũ đột nhiên thay đổi chủ ý, lâm thời bị bỏ hành động. Ngươi yên tâm, hẳn là cùng ta không có quan hệ, theo ta trong hội trình thám tin tức truyền đến, Hàn Vũ tựa hồ là ra ngoài có chuyện. Chương 400, tứ lạng bạc thiên cân, ba lần lực lượng tăng phúc, 2, chương 400, tứ lạng bạc thiên cân, ba lần lực lượng tăng phúc, 2, phút cuối cùng, hắn yếu ớt bổ sung câu, nói không chừng đợi hắn trở về, chính là hành động thời điểm. Việc này ta đã biết. Hạc Bác Thượng ôm quyền nói cảm ơn. Hắn không có lại cùng Ngô Quân Tiện khách sáo, đơn giản hàn huyên vài câu sau liền cáo từ. Hô. Hàn Vũ tìm khối đá lớn ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần, khôi phục khí lực. Trải qua vừa rồi kiểm tra, hắn đối với chính mình khí lực lại có nhận thức mới. Thể phách tăng cường, làm hắn đối với khí lực nắm giữ đề thăng rất nhiều, cũng để cho hắn có thể thỏa thích thi triển các loại kỹ xảo, mà không cần lo lắng dùng sức quá mạnh dẫn đến da thịt gân cốt bị hao tổn. Ở dưới tình huống này, hắn thi triển khí lực lúc, uy lực tăng lên rất nhiều, chừng 3 lần tăng phúc. Tương đương với hắn thôi động 100 vạn cân khí lực, có thể bộc phát ra khí lực 300 vạn cân. Dù chưa đạt tới tứ lạng bạc thiên cân, lại đạt tới 100 vạn phát 300 vạn, nhưng mà này còn không phải cực hạn. Hàn Vũ trong lòng cao hứng rất nhiều, đặc biệt thanh tỉnh. Hắn biết mình đối với khí lực khai phá còn lâu mới có được đạt tới cực hạn. Loại cảm giác này rất là vi diệu, giống như trực giác, để cho hắn ý thức được khí lực uy lực còn có chỗ tăng lên. Trước mắt hắn tạm chưa tìm đến Long Hổ Kình Thiên Công đến tiếp sau công pháp, ngược lại là có thể thật tốt khai phá khí lực uy lực. Sau khi trở về, xem ra cần phải tìm chút khí lực vận dụng tương quan tu luyện hạng. Hàn Vũ suy nghĩ cảm dễ, chờ nghỉ ngơi không sai biệt lắm, hắn đứng dậy run rẩy bên dưới, tản đi quần áo bên trên cho bụi, đuổi về Trấn Vũ Ti. Trở lại Trấn Vũ Ti không bao lâu, Hàn Vũ liền liên hệ Trịnh Thi Duyệt, phát xuống mới hành động. Hành động thời gian định là tối nay. Trịnh Thi Duyệt biết được về sau, liền lập tức ra tay đi chuẩn bị chuyện này. Hàn Vũ thì là đi Trấn Vũ Ti kho vũ khí tìm kiếm võ học bí tịch, ngược lại là tìm tới mấy bản, nhưng đều có chút cơ sở, vay mượn sau cũng không có trợ giúp. Trong chớp mắt đã đến trạm vào tối, Hàn Vũ đem việc này ghi chép trong lòng, dự định ngày sau lại bắt tay vào làm việc này. Sư đệ, Trịnh Thi Duyệt lại tại lúc này tìm đến, vẻ mặt nghiêm túc, tình huống tựa hồ có chút không thích hợp. Hàn Vũ hỏi, làm sao vậy? Dựa theo kế hoạch, ta thông báo Thiên Hộ cùng Bách Hộ hành động thời gian, lấy dò thăm núi mỏ vàng tin tức làm lý do, để cho bọn họ triệu tập nhân mã chuẩn bị tối nay hành động. Bởi vì bọn hắn không biết được chúng ta là chuẩn bị xuống tay với Xích Dương Tông, cho nên đáp ứng coi như sảng khoái. Nhưng mà từ buổi chiều bắt đầu, liền lần lượt có Bách Hộ lấy các loại lý do xin nghỉ, tựa hồ đoán được cái gì. Trịnh Thi Duyệt đem tình huống đủ số báo cho. Hàn Vũ hơi trầm ngâm, linh khí những cái kia Thất Tinh hội Bách Hộ đâu? Bọn hắn không có suy nghĩ. Vậy liền không quan trọng. Hàn Vũ lơ đễnh, lần hành động này, hơn trăm hộ đều là ngụy trang, chỉ có Thất Tinh hội những cái kia nhân tài là thật giúp đỡ. Những người này đoán chừng là bởi vì có lúc trước kinh lịch, cho nên trong bóng tối trao đổi tin tức về sau, liền lên lòng nghi ngờ, không mưu mà hợp làm ra lựa chọn giống vậy. Hàn đại nhân, chính tiên hộ, thuộc hạ có chuyện quan trọng cầu kiến. Một tên Bách Hộ đi đến, Hàn Vũ nhớ tới đối phương họ Hồ, là trước kia Hoàng Ngọc thành thủ hạ. Hồ Bách Hộ có chuyện gì? Hàn Vũ để đi vào, dò hỏi. Hồ Bách Hộ mặt lộ do dự, mím môi một cái mở miệng, thuộc hạ nghe tối nay có hành động, nghĩ xin phép, tối nay trong nhà thê tử chờ sinh, sợ rằng khó mà theo đại nhân cùng nhau đi tới. Trịnh Thi Duyệt tràn đầy im lặng, lý do này nàng đã nghe được thật là nhiều lần. Hàn Vũ sắc mặt như thường, có chút thương cảm thuộc hạ, đã như vậy, cái kia Hồ Bách Hộ liền hảo hảo cùng thê tử chờ sinh đi. Đa tạ đại nhân. Hồ Bách Hộ vô cùng cảm kích, từ hắn rời đi về sau, lại có mấy tên Bách Hộ trước đến xin nghỉ. Lý do không giống nhau. Nếu không phải còn có linh khí đám người ủng hộ, chỉ sợ tối nay tham dự hành động bách hộ không đủ 20 người. Thời gian rất nhanh liền đi tới ước định thời gian. Hàn Vũ cùng Trịnh Thi Duyệt tiến về tụ tập đình viện, trong đình viện đứng đầy trấn vũ ti võ giả. Từng cái mặc màu đen giữ mình y phục, bên hông bội đao, trên thân tản ra khí tức bén nhọn. Những thứ này trấn vũ ti võ giả, tất cả đều là từng thấy máu tồn tại, so sánh thực lực cùng cảnh võ giả, là nghiền ép cấp tồn tại. Đội ngũ đứng liệt có thứ tự, bài bố chỉnh tề, duy chỉ có tràn đầy tỷ vết chính là thuộc về thiên hộ cùng bách hộ những cái kia đội ngũ, thiếu tốt hơn một chút người. Thiên hộ trong đội ngũ, liền Linh Quý một người lẻ loi trơ trọi đứng vững, hơn ngàn hộ cơ bản đều xin nghỉ. Bách hộ trong đội ngũ, nhân số ngược lại là tương đối nhiều chút, nhưng cũng không có nhiều quá nhiều, chỉ có 15 người. Lên đường đi. Hàn Vũ thô sơ giản lược quét mắt, ánh mắt tại Linh Quý bọn người trên thân dừng lại nửa sát về sau, liền ra lệnh. Một nhóm người thừa dịp cảnh đêm, chậm rãi đi ra quận thành. Hàn Vũ cưỡi lưng câu, tại phía trước nhất dẫn đường, bên cạnh đi theo chính là Linh Quý cùng Trịnh Thi Duyệt. Bây giờ ta thực lực trải qua kim cương bất hoại thần công gia trì, đủ để đối đầu tông sư cảnh tiểu thành, chính là đối đầu tông sư cảnh đại thành chắc hẳn cũng có phần thắng. Mà Xích Dương Tông tông chủ Hạc Bắc Thượng chính là tông sư cảnh đại thành cảnh giới, nhưng bởi vì người này đắm chìm tại cái này cảnh giới nhiều năm, nội tình sợ là sâu. Tông sư cảnh không giống với võ giả tầm thường, tuổi tác lại lớn, đối tự thân thực lực cũng sẽ không suy giảm. Cho nên bước vào tông sư cảnh thời gian càng lâu, thực lực liền càng mạnh, đến hậu kỳ, người nào không có con bài chưa lật. Ta nếu là đối đầu ra hỏa này, thế tất yếu làm đến nhất kích tất sát, nếu bị đối phương chạy mất, đêm dài lắm mộng. Trong lòng Hàn Vũ tính toán chuyến này tỷ lệ thành công. Hắn đã sớm đem Xích Dương Tông Hạc Bắc Thượng đám người thực lực tìm hiểu rõ ràng, trước mắt đo đạc bản thân, lẫn nhau so sánh, xác định chính mình tiếp xuống phương án hành động. Bất quá Hạc Bắc Thượng không phải khó giải quyết nhất, phiền toái nhất thuộc về Hôn Nguyên Tông Giả Thiên Quân. Nhớ tới lúc trước cùng Giả Thiên Quân giao phong, Hàn Vũ mặt lộ ngưng trọng. Hắn lúc đó, có thể nói là các loại thủ đoạn dùng hết, mà ở trước mặt đối phương như giấy mỏng. Giả Thiên Quân thực lực mạnh, cho dù là hắn hiện tại tới giao thủ, đều không có 10 phần phần thắng. Nhưng cũng may, chuyến này hắn cũng có giúp đỡ. Thất Tinh Hội Tông chủ Ngô Quân Tiện, hư hư thực thực 30 năm trước trắng liền bước vào tông sư cảnh viên mãn. Bây giờ 30 năm trôi qua, thực lực sợ là sớm đã tại tông sư cảnh đi đến cuối con đường, nói không chừng bước vào nhất thuế tông sư hàng ngũ. Có hắn tương trợ, Giả Thiên Quân không có thành tựu. Vấn đề là, gia hỏa này thật sự sẽ ra tay sao? Hàn Vũ ánh mắt bốn quét, thả ra cảm giác. Hắn sớm đã để cho Linh Quý thông báo Ngô Quân Tiện hành động tụ tụ, đồng thời để cho bọn họ trong bóng tối đi theo đội ngũ. Có thể tại trong cảm nhận của hắn, cũng không phát giác khác bất kỳ khí tức gì. Linh Thiên Hộ, Ngô hội chủ bên kia nói thế nào? Hàn Vũ truyền âm Linh Quý dò hỏi. Linh Quý sững sờ, rất nhanh phản ứng lại trả lời, "Hàn đại nhân yên tâm, Ngô hội chủ đã rõ ràng báo cho sẽ điều động Thất Tinh hội tất cả nhân thủ, hiệp trợ đại nhân." Hắn có nói khi nào xuất phát sao? Hội chủ xưng là đi theo đội ngũ chúng ta, chờ đến Xích Dương Tông, liền sẽ xuất thủ, vây công Xích Dương Tông. Dừng một chút, Linh Quý hỏi, "Cần thuộc hạ hiện tại liên hệ Ngô hội chủ sao?" Hàn Vũ lắc đầu, "Không cần." Ánh mắt của hắn nhìn về phương xa, trong tầm mắt, mấy đạo thân ảnh như kinh hồng lướt đến. Chương 401, không cần nội khí, dốc sức chiến đấu tông sư đại thành, 1, chương 401, không cần nội khí, dốc sức chiến đấu tông sư đại thành, 1, địch thở. Linh khí tiếng gào như sấm, vang vọng màn đêm. Chúng trấn vũ ti thành viên nghe tiếng ngừng chân, rút đao phát sáng binh, đưa mắt nhìn bốn phía, rất nhanh nhìn thấy phía trước cái kia mấy đạo chập trùng mà đến thân ảnh. Tốc độ bọn họ cực nhanh, mấy hơi thở liền vượt ngang mấy chục trượng, chống đỡ lâm đội ngũ phía trước. Cũng chính là đến lúc này, chúng trấn vũ ti thành viên mới nhìn rõ nhóm người này hóa trang. Áo đen, che mặt, xem xét liền biết kẻ đến không thiện. Hàn Vũ. Hạc Bác Thượng trên cao nhìn xuống đứng tại trên một thân cây, ánh mắt đảo qua trước mặt mọi người, cuối cùng dừng lại ở trên người Hàn Vũ. Trong mắt lướt qua một vẻ hàn ý lúc trước Ngô Quân Tiện báo cho hắn Hàn Vũ từng có hành động, hắn nửa tin nửa ngờ. Không nghĩ tới vừa mới qua đi một ngày thời gian không đến, Hàn Vũ mới hành động giống như ước chừng mà tới. Nhìn chiến trận này, chưa chắc không có chạy thẳng tới bọn hắn Xích Dương Tông mà đi tâm tư. Nhất là nhận đến Ngô Quân Tiện bên kia tin tức truyền đến, càng thêm chứng thực trong lòng hắn suy đoán. Người đến người nào? Dám can đảm ngăn cản trấn vũ thi, còn không mau mau tối lui. Đổi lại ngày trước có người dám cản đường, Linh Khí không nói hai lời liền đậu thủ. Tối nay khác biệt, trừ hắn mơ hồ đoán đến trước mắt mấy người kia thân phận bên ngoài, còn có thực lực bản thân chưa hẳn so ra mà vượt bọn hắn. Đậu thủ. Hạc Bác Thượng không nói nhảm, tất nhiên Hàn Vũ không cho bọn hắn đường sống, vậy hắn cũng không có cần phải lưu lại Hàn Vũ. Ra lệnh một tiếng, hắn một người đi đầu, dẫn đầu chạy lướt qua mà ra, thân hình như mũi tên xé rách không khí. Hai chân ở giữa không trung lượn vòng, liên tiếp không ngừng đá ra đạo đạo nội khí. Nội khí hóa hình, tựa như từng cái phóng đại mấy chục lần cự hình bàn chân, như châu màn hợp thành một đường, lại như giọt mưa liên miên bất tuyệt, đánh tung hướng Hàn Vũ chỗ phương hướng. Lùi. Đáng sợ chiêu thức chỉ là xuất hiện, liền để Linh Khí như lâm đại địch, hắn hét lớn mà lên, bay lượn hướng bên cạnh. Sư đệ, mau tránh ra. Trịnh Thi Duyệt đồng dạng bỗng cảm giác tê cả da đầu, chỉ cảm thấy quanh mình không khí đều bị đè ép cùng một chỗ, ép nàng không thở nổi. Tông sư cảnh võ giả, vốn là đối với chân khí võ giả có được không thể nghi ngờ chèn ép. Không nói đến Hạc Bắc Thượng thực lực đã đạt tới tông sư cảnh viên mãn, thật muốn cùng ngưng đang cảnh so sánh lên, đây chính là trọn vẹn kém một cái đại cảnh giới. Đối mặt thực lực thế này võ giả, Trịnh Thi Duyệt sinh không nổi nửa điểm ý niệm phản kháng, chỉ muốn mang theo Hàn Vũ cùng nhau lui cách. Hàn Vũ không có lui. Hắn chẳng những không có lui, ngược lại hướng về phía trước mấy bước, ngăn tại Trịnh Thi Duyệt phía trước. Hắn cũng không có kêu Trịnh Thi Duyệt lui, bởi vì không cần thiết. Có hắn ngăn tại phía trước, Trịnh Thi Duyệt sẽ không chịu nửa điểm tổn thương. Sư đệ. Trịnh Thi Duyệt nhìn qua Hàn Vũ thân ảnh, đôi mắt đẹp hiện lên vẻ khác lạ, chẳng biết tại sao, giờ phút này nàng cảm thấy đạo thân ảnh này lạ thường to lớn cao ngạo. Hô hô, cự hình bàn chân giẫm đạp ra trận trận cuồng phong tàn phá bừa bãi ở giữa, Hàn Vũ y phục bay phất phới, sợi tóc của Vũ theo cự hình bàn chân che đậy mà xuống, toàn bộ khu vực đều bộc phát ra như giang đậu lốt bốt âm thanh. Lấy Hàn Vũ làm trung tâm, phương viên 30 mét bên trong hết thảy còn đứng thẳng lấy thực vật, gần như đều bị ép xẹp, cùng mặt đất đến cái tiếp xúc thân mật. Mặt đất càng là tại cái này cố uy thế lớn lao bên dưới, từng khúc rạn nước, hướng phía dưới lõm vài tấc. Duy chỉ có không đổi, là Hàn Vũ cái kia ngạo nghệ thân thể, hắn hai chân giống như cắm rễ mặt đất chỗ sâu, không thể lay động. Tùy ý cuồng phong như thế nào hung hăng ngang ngược, Hàn Vũ từ sừng sững bất động, vững như bàn thạch. Phá! Mắt thấy cự hình bàn chân sắp ép xuống, Hàn Vũ cuối cùng có hành động. Hắn khẽ quát một tiếng, chậm rãi giơ cánh tay lên, năm ngón tay khép lại, nắm chặt thành quyền, chợt hướng về sau nhẹ nhàng lôi kéo. Rõ ràng không có sử dụng bao nhiêu khí lực, phù cận không khí tựa hồ cũng bị lôi kéo ra vô số đạo khí lưu. Thân thể càng là tại cái này lôi kéo bên trong, hướng phía dưới sụp xuống vài tấc. Suy, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Hàn Vũ huy quyền mà ra. Nắm đấm của hắn như hoa con mắt, rơi vào trong mắt Trịnh Thi Duyệt, không có chút nào lực lượng cảm giác, nhưng chẳng biết tại sao, lại làm cho người ta cảm thấy không hiểu kinh dị. Tựa như thật như đối đầu một quyền này, không đem hết khả năng, nàng căn bản ngăn không được, đụng chết ngay lập tức, chạm đến chính là tổn thương. Oanh! Tại Trịnh Thi Duyệt nhìn kỹ, nắm đấm chấn động ra một cỗ vô hình sóng khí như rồng, vụt lên từ mặt đất, nên kích mà lên, chỉ lên trời bạo lướt, thẳng lay cái kia cự hình bàn chân. Nói chế như nhanh, giây lát ở giữa, cả hai chạm vào nhau, không khí ngắn ngủi đỉnh trệ lưu động nửa sát, ngay sau đó giống như là thủy triều càn quét ra. Sóng âm như nước thủy triều, vang vọng tương cung, cuồng phong như động, thôn phệ hết thảy. Đặt mình vào trong đó, Trịnh Thi Duyệt lập tức cảm giác được một cỗ không cách nào ngăn cản khí thế chen ép mà đến, nhưng lại thoáng qua liền qua. Nàng biết đây là Hàn Vũ xuất thủ, trong lòng kinh hãi thực lực của đối phương. Chỉ bằng vào người mặc áo đen này xuất thủ chiến trận, nàng liền phán đoán ra đối phương tất nhiên là tông sư, lại tuyệt không phải bình thường tông sư. Thậm chí so với Lam Kinh Niên còn muốn mạnh. Mà Hàn Vũ không những tùy tiện chặn lại đối phương thế công, còn có thể phân tâm trông nom nàng. Thực lực như thế, thật là dọa người, để cho nàng nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Nếu không phải Hàn Vũ chưa từng sử dụng chân khí, nàng đều cho rằng đối phương sớm đã đột phá đến tông sư. Không dùng chân khí, giữa không trung, Hạt Bác Thượng mí mắt nhẹ nhảy. Nhìn qua đầy trời như mưa rơi chiếu nghiêng xuống chân khí, một tia kinh ngạc leo lên đến gò má. Lông mày của hắn, tại tận mắt nhìn thấy Hàn Vũ chỉ dựa vào khí lực chấn động mà ra dư âm liền đánh tan chính mình càn khôn vô ảnh cất lúc, có chút ngưng nhăn. Nội tâm kinh ngạc đồng thời, chẳng biết tại sao, sinh ra mấy phần ngưng trọng. Hắn không phải không biết Hàn Vũ tu luyện luyện lực võ học, lại tạo nghệ rất sâu, nhưng hắn cũng biết chính mình sử dụng ra chiêu này càn khôn vô ảnh cất uy lực. Tuy nói chiêu này không có sử dụng võ thế, nhưng ở võ hình phương diện, gần như vận dụng đến cực hạn. Sắp thành bách thượng thiên loại võ hình điệp ra lên, mỗi loại đều có ẩn chứa linh khí, tổng cộng cộng lại tương đương với vận dụng hắn năm thành thực lực. Thực lực thế này, đừng nói là đối phó Hàn Vũ, chính là đối phó bình thường tông sư cảnh nhập môn võ giả đều dễ như trở bàn tay. Lại không có ngờ tới, Hàn Vũ liền chân khí cũng không có đủ tới, chỉ là cách không ra quyền, liền miễn cưỡng đem hắn càn khôn vô ảnh thối cho đánh nát. Như vậy tình huống, quả thực có chút lật đổ hắn đối với luyện lực võ học nhận biết. Khí lực mạnh hơn, so với chân khí mà nói, cũng có chỗ không bằng. Lớn nhất thiếu hụt chính là không cách nào rời khỏi thân thể mà tồn tại, chỉ có thể cận thân giao chiến. Nhưng mà Hàn Vũ lại làm đến cách không tiến công, đem khí lực công kích phạm chủ kéo dài. Đây là cỡ nào bàng bạc khí lực mới có thể làm đến dựa vào lực chấn động, liền nghiền nát hắn năm thành nội khí càn khôn vô ảnh cướp. Hạc Bác Thượng không cách nào tưởng tượng, tâm bình tĩnh ruộng kích thích một chút gợn sóng. Hạc Bác Thượng, các ngươi ám sát giám sát sứ, liền không sợ triều đình trách móc. Hàn Vũ không biết Hạc Bác Thượng suy nghĩ, trước mắt một màn hắn thấy phảng phất qua quýt bình bình. Hắn chỉ là ngẩng đầu nhìn chăm chú hướng Hạc Bác Thượng, sắc mặt không hề bận tâm, nhàn nhạt chất vấn. Đến lúc này, hắn chỗ nào còn không biết nhóm người này thân phận. Hàn Vũ, đây đều là bị ngươi bắt buộc. Hạc Bác Thượng không có phủ nhận, hừ lạnh một tiếng, nguyên bản chỉ cần chúng ta đều thối lui nửa bước, liền có thể bình an vô sự, ngươi lại vẫn muốn cùng chúng ta là địch. Chương 401, không cần nội khí, dốc sức chiến đấu tông sư đại thành, 2, chương 401, không cần nội khí, dốc sức chiến đấu tông sư đại thành, 2, chúng ta đã khắp nơi nhường nhịn, ngươi vì sao vẫn không chịu buông tha chúng ta, nhất định muốn buộc chúng ta. Đã như vậy, chúng ta không dễ chịu, ngươi cũng đừng hòng sống dễ chịu nếu không, ngươi ta cá chết lưới rách. Bất quá lão phu tin tưởng, người chết kia tuyệt đối không phải chúng ta. Hàn Vũ nghe lấy Hạc Bác Thượng uy hiếp lời nói, cười nạo một tiếng, chỉ bằng các ngươi, chỉ bằng chúng ta. Hạc Bác Thượng vung tay lên, hộ tống mà đến còn lại người áo đen thuận thế xuất thủ. Lấy Phạm Vân Hiệp cầm đầu, lướt qua Hàn Vũ, hướng về cách đó không xa Trịnh Thi Duyệt bọc đánh mà đi. Hàn Vũ thấy thế sắc mặt biến hóa, đang muốn xuất thủ, lại bị Hạc Bác Thượng ngăn cản, chỉ thấy hắn hai chân xuất liên tục, lại lần nữa đá ra đạo đạo nội khí. Nội khí như thác nước, không còn trung điểm, mà là tản đến bốn phương tám hướng, bao phủ hướng Hàn Vũ. Hàn Vũ bàn chân phát lực, đem thân thể rút ra mặt đất, sau đó song quyền như phong vũ động, đem những thứ này võ hình toàn bộ đánh nát. Hạc Bác Thượng sớm có đoán, nhưng vẫn không đình chỉ, linh khí không muốn mạng tùy ý, tựa hồ là muốn kiến thức Hàn Vũ đến tột cùng có bao nhiêu thể lực. Gia hỏa này tại cố ý trì hoãn thời gian. Hàn Vũ tâm tư như phát, rất nhanh phát giác được Hạc Bác Thượng mục đích. Hắn dư quang liếc nhìn Trịnh Thi Duyệt, giờ phút này nàng đang cùng Phạm Vân Hiệp đám người giao thủ. Mà càng xa xôi vị trí, chỉ nghe được đứt quãng giao chiến âm thanh, cũng không thấy được những cái kia trấn vũ ti võ giả thân ảnh, chính là liền linh khí cũng không biết tung tích. Phương biên ngàn mét khu vực bên trong, trong nháy mắt liền chỉ còn lại hắn cùng Trịnh Thi Duyệt còn tại kiên thủ. Thấy tình cảnh này, Hàn Vũ ánh mắt ngưng lại, trong tay chiêu thức không cần ra tốc mấy phần. Xích Dương Càn Khôn Vô Ảnh Cước, liên tiếp hai lần giao thủ, vẫn chưa cảm giác được Ngô Quân Tiện khí tức, Hạc Bác Thượng triệt để yên tâm lại. Hắn không định tiếp tục cùng Hàn Vũ lãng phí thời gian, mà là đem hết toàn lực, điều động quanh thân linh khí, thôi động sát chiêu. Quần quần linh khí từ nơi khí hải tuôn trào ra, hội tụ ở hai chân bên trên, phản phất hai cây của sáng, lấp lánh vô cùng. Quanh mình nhiệt độ càng là bằng tốc độ kinh người báo táp mà lên. Toàn bộ bằng phẳng đại địa trong nháy mắt trở nên giống như là bị mặt trời nướng một năm nửa năm, tất cả sắc thái đều toàn bộ chuyển biến thành khô héo chi sắc, lại không nửa điểm sinh cơ tồn tại. Sau một khắc, trên bầu trời Hạc Bắc Thượng, linh khí ngưng tụ ra hai cái cao vài trượng cự hình chân trưởng. Chân này trưởng giống như là tự nhiên sinh thành, theo Hạc Bắc Thượng tâm ý điều khiển, tại hắn vung vẩy bên dưới, hướng về Hàn Vũ phô thiên cái địa nghiền ép mà đi. Hàn Vũ người này thật đúng là rất cao, vậy mà ép Hạc Bắc Thượng vận dụng võ thế. Nơi xa, hai thân ảnh thu lại khí tức, dõi mắt trông về phía xa phía trước chiến trường, cường điệu quan tâm Hàn Vũ cùng Hạc Bắc Thượng. Không có chút tài năng, làm sao có thể trở thành phụ thí khôi thủ? Ngô Quân Tiện nhàn nhạt mở miệng, đối với hai người chiến đấu có chính mình độc đáo kiến giải, Hạc Bác Thượng cũng là gấp gáp tốc chiến tốc thắng, nếu không lấy Hàn Vũ thực lực, thật đúng là chưa hẳn có thể bức bách hắn vận dụng võ thế đây. Thất Tinh hội trưởng lão Hồ Loan nghe vậy gật đầu, đây cũng là, không gì hơn cái này vừa đến, Hàn Vũ có thể ngăn cản sao? Nói xong, hắn mặt lộ lo lắng, Hàn Vũ chết rồi, việc này có thể lớn, có thể nhỏ. Đến lúc đó triều đình trách tội xuống, Xích Dương Tông có chuyện gì khác nói, liền sợ liên lụy đến bọn hắn Thất Tinh hội. Yên tâm đi, Hạc Bác Thượng không có ngu như vậy, hắn sẽ không giết chết Hàn Vũ, hơn nữa Hàn Vũ cũng không có dễ dàng chết như vậy. Ngô Quân Tiện ngược lại là rất có nắm chắc. Vậy sẽ chủ đánh tính toán khi nào xuất thủ? Hồ Loan hỏi tiếp, hắn là biết Ngô Quân Tiện cùng Hàn Vũ giao dịch, cho rằng Ngô Quân Tiện đây là dự định xuất thủ chi viện Hàn Vũ. Nhưng mà Ngô Quân Tiện trả lời chắc chắn làm hắn có chút ngoài ý muốn, ta không xuất thủ. Nếu là Hạc Bác Thượng giết Hàn Vũ, vậy hắn khẳng định sẽ ra tay, hắn không hy vọng đem việc này làm lớn chuyện, dẫn tới triều đình thảo phạt. Nhưng trước mắt xác định Hạc Bác Thượng sẽ không giết Hàn Vũ, vậy liền không có xuất thủ cần thiết. Để hai người tiếp tục tranh đấu, hắn ai cũng không rút, đứng ngoài cuộc, yên tĩnh xem kịch liền thành. Không xuất thủ. Hồ Loan sửng sốt một chút, nhìn hướng Ngô Quân Tiện, gặp không có giải thích dự định, đành phải nuốt xuống trong lòng nghi vấn. Ân. Đột nhiên, Ngô Quân Tiện tiếng kinh ngạc khó tin, khẽ cau mày. Phía trước chiến trường cũng không có dựa theo hắn đoán như vậy tình huống phát triển tiếp, Hạc Bác Thượng bật hết hỏa lực, động tĩnh khá lớn, lại không thể trọng thương Hàn Vũ. Hàn Vũ chặn lại. Hồ Loan đồng dạng nhìn thấy giao chiến kết quả, không khỏi kinh hô một tiếng. Hạc Bác Thượng thế nhưng là tông sư cảnh đại thành võ giả, tại đối phương vận dụng võ thế giới tình huống, liền hắn đều không thể tiếp nhận, Hàn Vũ lại lông tóc không thương chặn lại. Ngươi. Hạc Bác Thượng mắt hổ trừng trừng, mặt lộ kinh ngạc, nhìn chòng chọc vào Hàn Vũ, tràn đầy bất khả tư nghị. Không có việc gì. Hàn Vũ vậy mà không có việc gì. Cái này sao có thể? Hắn hoàn toàn không thể tin được, chính mình võ hình võ thế đều xuất hiện, vậy mà đều không thể tổn thương đến Hàn Vũ. Tê, vẫn rất đau. Hàn Vũ nghe răng trợn mắt, hắn là chặn lại Hạc Bác Thượng thế công, nhưng toàn thân đau nhức. Hạc Bác Thượng linh khí cực nóng vô cùng, luận trình độ là trong cơ thể hắn Xích Dương chân khí hơn gấp 10 lần. Xâm nhập thân thể trong nháy mắt, liền liên tiếp phá hết da thịt gần ba đạo phòng ngự, hướng về ngũ tạng lục phủ mà đi. Cũng may hắn mượn nhờ cự kình vô lượng công đem hấp thu hầu như không còn, biến hóa để cho bản thân sử dụng, loại bỏ ảnh hưởng, lúc này mới khó khăn lắm ngăn cản xuống tới. Dù là như vậy, cũng bởi vì bị tàn phá da thịt gần, cho nên dẫn đến hiện tại thân thể hơi có tổn thương. May mà ảnh hưởng không lớn, mượn nhờ linh khí liền có thể chữa trị. Thật không hổ là phủ thí khôi thủ a. Ngươi ngược lại là ẩn tàng rất sâu. Hạc Bác Thượng nhìn chăm chú lên Hàn Vũ, tiếp thu sự thực, nhưng ngựa khí lạnh lùng như cũ, ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có thể ngăn cản bao lâu? Võ hình, có thể ngăn. Võ thế, có thể ngăn. Lão phu ngược lại muốn xem, ta một kích toàn lực, ngươi đến tột cùng có thể hay không ngăn. Vâng. Hạc Bác Thượng xuất thủ lần nữa, không giữ lại chút nào. Hàn Vũ thấy thế, sắc mặt hiện lên một vẻ nghiêm trọng, nhưng lần trở lại này, hắn không có tiếp tục ngăn cản. Quanh thân tụ lực, chỉ nghe một đạo kinh lôi vang lên, Hàn Vũ người tựa như chùm sáng bay lượn hướng Hạc Bác Thượng. Thử, tự tìm đường chết. Hạc Bác Thượng gặp Hàn Vũ chẳng những không có nhượng bộ, ngược lại dám can đảm hướng hắn chủ động phát động tiến công, giận tím mặt. Hắn trong khoảnh khắc điều động trong cơ thể linh khí, đến hắn như vậy cảnh giới, trong cơ thể linh khí bất luận bao nhiêu, giây lát ở giữa đều có thể hoàn thành điều động. Theo linh khí liên tục không ngừng điều động, Hạc Bác Thượng khí thế càng thêm lắm người. Làm linh khí toàn bộ đều rót vào trong hai chân bên trên máy mắt, hắn đột nhiên đá ra. Một thoáng sát ở giữa, một cái 40 trượng dài cự hình bản chân quán triệt bầu trời đêm, hô thiên khiếu địa đánh út về phía Hàn Vũ. Long hổ kình thiên công. Trong lòng Hàn Vũ thét dài, không lo không sợ, vượt khó tiến lên, quyền ra như mưa, ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian liền tùy ý ra hơn trăm quyền. Phanh phanh phanh. Mỗi một quyền đều mang 300 vạn cân cự lực. Một quyền ra, đánh dông khí đều vỡ vụn. 10 quyền ra, đánh thiên địa đều chấn động. 50 quyền ra, đánh tia sáng đều vặn mèo. Hơn trăm quyền ra, trực tiếp đem Hạc Bác Thượng cái kia kinh thiên động địa càn khôn vô ảnh cước, miễn cương sụp đổ. Chỉ nghe bên một tiếng vang, tựa như càn khôn đều bị chuyển. Không. Chương 402, Xích Dương Tông ngày, sập 1, chương 402, Xích Dương Tông ngày, sập 1, quỷ khóc sói gào kêu thảm như là cỗ sao trổi vạch phá màn đêm. Hạc Bác Thượng cả người như thiên thạch đầm vang nện ở mặt đất, nhấc lên đẩy trời bụi đất. Một màn này, kinh hãi cách đó không xa đang cùng Trịnh Thi Duyệt giao thủ Phạm Vân Hiệp đám người con người đại chấn. Tông chủ, bại. Phạm Vân Hiệp mắt hổ trừng trừng, trong mắt còn lưu lại đạo kia chật vật bay tứ tung đi ra thân ảnh. Hắn nhìn rõ ràng, đạo thân ảnh này không phải người khác, chính là nhà mình tông chủ Hạc Bắc Thượng. Sư đệ. Trịnh Thi Duyệt nghe được Hạc Bắc Thượng phát ra kêu thảm, đôi mắt đẹp tùy theo nhìn lại, nhìn thấy đứng lơ lửng giữa không trung không phải Hạc Bắc Thượng, mà là Hàn Vũ Lục, thở dài ra một hơi. Chợt phản ứng lại, trong lòng nhấc lên không thua gì biển gầm sóng to gió lớn. Nhà mình sư đệ, thật sự là càng ngày càng biến thái. Lấy ngưng đan cảnh đo đạt tông sư, vốn là nghe rợn cả người, kết quả cái này còn không phải cực hạn của hắn. Hiện tại liên lão bài tông sư Hạc Bắc Thượng đều không phải đối thủ của hắn, bị đánh tới bời. Hạc Bắc Thượng vậy mà thua. Hồ Loan dùng sức trước mắt, có chút không dám tin tưởng nhìn thấy trước mắt. Hạc Bắc Thượng bị thua tốc độ quá nhanh, thế cho nên hắn hoàn toàn không thấy rõ, chờ lấy lại tinh thần, trong sân liền chỉ còn lại có Hàn Vũ. Bên cạnh Ngô Quân Tiện mặc dù không có nói chuyện, nhưng mày dầm nhăn lại, đồng dạng bị trước mắt một màn chỗ xung kích đến. Liền hắn đều không có ngờ tới, tình thế nghịch chuyển như thế nhanh chóng, Hạc Bắc Thượng đem hết toàn lực một kích, lại ngăn không được Hàn Vũ thuần túy nhục thể thế công. Người này đơn thuần thể phách, chỉ sợ đều so sánh tông sư a. Ngô Quân Tiện trong đầu lướt qua suy nghĩ, chợt sắc mặt lại lần nữa hiện lên vẻ kinh ngạc. Bởi vì hắn phát hiện, từ đầu đến cuối, Hàn Vũ đều không có sử dụng chân khí, chỉ là bằng vào tự thân thể phách tới nên chiến Hạc Bắc Thượng. Mà có thể làm đến điểm này, nói rõ Hàn Vũ thể phách đủ để không nhìn linh khí công thủ, quả thực cường hãn tới cực điểm. Hàn Vũ, ta muốn giết ngươi. Đang lúc mọi người đắm chìm Hàn Vũ hành động vĩ đại lúc, nơi xa trong hố sâu truyền đến Hạc Bắc Thượng cuồng loạn gào thét. Thân là tông sư cảnh viên mãn võ giả, vậy mà bại bởi một tên văn bối, chuyện này với hắn mà nói không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã. Hắn lại không cách nào ngăn chặn trong lòng sát ý, thân thể từ đẩy trời bụi bặm bên trong ly khai mặt đất, xông về phía Hàn Vũ. Hàn Vũ sớm có phòng bị, không hề ngạc nhiên Hạc Bắc Thượng còn có sức đánh một trận. Dù sao tông sư cảnh võ giả các phương diện đều cường hãn, sinh mệnh lực càng là như vậy, không phải dễ dàng như vậy chém giết. Vừa rồi hắn mặc dù bằng vào khí lực đánh bại đối phương, nhưng đây cũng không phải là trực tiếp tiếp xúc tạo thành tổn thương, mà là trước vỡ vụn đối phương thế công, lại bằng vào dư âm chấn kích đối phương. Tại uy lực phương diện đã bị cắt giảm hơn phân nửa, nếu không phải đánh đối phương một cái trở tay không kịp, Hạc Bắc Thượng thật đúng là chưa chắc sẽ như trước mắt như vậy chật vật. Gặp Hạc Bắc Thượng đánh tới, Hàn Vũ tâm niệm vừa động, không lui mà tiến tới, chủ động nên kích ngăn cản. Nhưng lần trở lại này, hắn không những vận dụng khí lực, còn vận dụng nội khí, võ hình cùng võ thế. Long hổ kình thiên công, kim cương bất hoại thần công, cửu thiên thập địa, tuyệt địa thiên thông, các loại chiêu thức cùng huyền diệu, tất cả đều hóa thành mênh mông một quyền, như muốn đem hư không đều cho đánh vỡ, ngang nhiên va chạm hướng Hạc Bắc Thượng vô ảnh hối. Cái gì? Hạc Bắc Thượng cảm thụ được phía trước truyền đến đáng sợ khí thế, không khỏi mắt trợn tròn. Cùng Hàn Vũ giao thủ lâu như vậy, hắn đều quên Hàn Vũ còn có chân khí thủ đoạn, hiện tại đột nhiên nhìn thấy, trong lúc nhất thời lại có chút chưa kịp phản ứng. Ầm. Tại cái này thất thần quá trình bên trong, quyền cước chạm vào nhau, chỉ là một sát, Hạc Bắc Thượng vô ảnh cước lại lần nữa bị Hàn Vũ thế công nghiền nát. Nhưng lần này Hạc Bắc Thượng có tâm lý chuẩn bị, tại phát giác được Hàn Vũ đánh tới thế công lúc, mũi chân hư không điểm nhẹ, thả người lướt về phía bên cạnh. Không tốt. Gặp Hạc Bắc Thượng lại lần nữa bị đánh bại, Hàn Vũ thừa thắng xông lên, sắp bắt giữ Hạc Bắc Thượng, Ngô Quân Tiện không khỏi biến sắc. Hạc Bắc Thượng tuyệt đối không thể rơi vào Hàn Vũ trong tay. Quanh người hắn nội khí nô lên, thân hình giống như sét đánh lướt ầm ầm ra, đồng thời trong miệng hô hào, "Hàn đại nhân, ta tới giúp ngươi." Gần như bộc phát ra cuộc đời tốc độ nhanh nhất, tiếng nói vừa ra thời khắc, Ngô Quân Tiện liền chống đỡ lâm chiến tràng, khoảng cách Hạc Bắc Thượng không đủ trăm trượng khoảng cách. Tuy vẫn tương đối khá xa, có thể tại hắn cực tốc bao tác bên dưới, chỉ là mấy hơi thở không đến, liền vượt qua Hàn Vũ. Dừng tay. Hàn Vũ nghe được Ngô Quân Tiện âm thanh, đông cảm giác không ổn, đang muốn mở miệng quát bảo ngừng lại, lại bị người vượt lên trước. Hắn theo tiếng kêu nhìn lại, mở miệng người chính là Giả Thiên Quân. Giả Thiên Quân đạp không mà đến, nhanh như thiểm điện, vượt lên trước Ngô Quân Tiện một bước, đưa tay nắm vào trong hư không một cái, đem Hạc Bắc Thượng nắm lên. Đáng chết. Ngô Quân Tiện thấy thế sắc mặt biến hóa, hiển nhiên không ngờ tới Giả Thiên Quân vậy mà cũng núp ở chỗ tối, hơn nữa xuất thủ so với hắn nhanh hơn 3 phần. Thế cho nên hắn chậm một bước, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Hạc Bắc Thượng lưu lạc Giả Thiên Quân chi thủ. Hàn đại nhân, vượt quá Ngô Quân Tiện dự liệu là, Giả Thiên Quân cứu Hạc Bắc Thượng về sau, cũng không rời đi, mà là áp giải hắn đi tới Hàn Vũ trước mặt. Ngữ khí không có chút nào gây chuyện ý vị, ngược lại lộ ra có chút bình tĩnh. Ngươi có chuyện gì? Hàn Vũ híp híp mắt, nghi hoặc nhìn hướng Giả Thiên Quân. Giả Thiên Quân đem Hạc Bắc Thượng tiện tay vung đến mặt đất, ngữ khí lãnh đạm, dám hỏi Hàn đại nhân, thế nhưng là điều tra rõ mỏ vàng vụ án cùng Xích Dương Tông có quan hệ. Tự nhiên. Hàn Vũ nghiêm túc gật đầu. Nếu như thế, cái kia giả mỗ nguyện ý phối hợp Hàn đại nhân điều tra việc này, Xích Dương Tông bên trong phàm có dính dấp việc này người, tuyệt không nhân lượng. Lời nói này nói hiên ngang lẫm liệt, nghe thấy Hàn Vũ cũng không khỏi kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Giả Thiên Quân không phải tới quấy rối, ngược lại là đến giúp đỡ. Hàn Vũ nhìn chằm chằm Giả Thiên Quân, thấy đối phương không giống nói đùa, ngược lại suy tư. Một lát sau, hắn nhàn nhạt mở miệng, có Giả Tiền Bối lời này, chắc hẳn chuyến này sẽ thuận lợi chút, vậy làm phiền Giả Tiền Bối theo chúng ta cùng nhau đi Xích Dương Tông. Tùy ý Hàn đại nhân phân phó. Giả Thiên Quân đáp ứng rất là thông khoái. Lúc này, lấy được Hàn Vũ truyền âm Trịnh Thi Duyệt đi tới, Giả Tiền Bối, có thể hay không đem Hạc tông chủ giao cho ta đến xem quản? Tự nhiên có thể. Giả Thiên Quân nhẹ nhàng gật đầu, tại giao ra Hạc Bắc Thượng phía trước, còn tại trên người đối phương thao tác một trận, ta đã giam lại Hạc Bắc Thượng khí hải, trong thời gian ngắn hắn đem không cách nào vận dụng nội khí. Trịnh Thi Duyệt nghe vậy nói cảm ơn, làm phiền. Ngay tại nàng tiếp nhận Hạc Bắc Thượng trong nháy mắt, Hàn Vũ bắn ra một đạo nội khí, rơi vào Hạc Bắc Thượng trong cơ thể, xung làm tầng thứ 2 bảo hiểm. Hạc Bác Thượng tốt xấu là tông sư đại thành võ giả, mặc dù trước mắt thụ thường, nhưng đối phương muốn chạy, bằng vào Trịnh Thi Duyệt còn không cách nào ngăn cản. Đến mức Giả Thiên Quân nói, ai biết thật giả, lại thêm một tầng bảo hiểm, ngược lại càng cho thỏa đáng hơn làm. Giả Thiên Quân nhìn thấy về sau, cũng không có nói cái gì, thần sắc như thường, ngược lại là ngay sau đó đi tới Ngô Quân Tiện sắc mặt hơi có chút khó coi. Cả kiện chuyện xảy ra Dương hoàn toàn vượt quá hắn dự liệu, nguyên lai tưởng rằng Hạc Bác Thượng có thể bắt Hàn Vũ, kết quả ngược lại bị Hàn Vũ bắt. Hiện tại càng là liền Hỗn Nguyên Tông Giả Thiên Quân đều đứng ở Hàn Vũ bên kia, mặc dù không biết hắn mục đích, hắn lại cảm giác vạn phần không ổn. Nhất là nhìn thấy Hạc Bác Thượng thỉnh thoảng quăng tới thâm thúy ánh mắt, một trái tim thẳng rơi đáy biển. Hàn đại nhân, mấy người trò chuyện ở giữa, Linh Ký mang theo Chấn Vũ Ti số lớn nhân mã chạy về. Sắc mặt hắn có chút xấu hổ, nhưng rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu, đơn giản hồi báo biến mất nguyên nhân. Chương 402, Xích Dương Tông ngày, sập 2, chương 402, Xích Dương Tông ngày, sập 2. Hàn Vũ nghe xong cũng không trách móc, không có trì hoãn thời gian, lập tức hạ lệnh tăng thêm tốc độ chạy tới Xích Dương Tông. Xích Dương Tông, nào đó trong đình viện. Trúc Liên Ngọc, Miêu Tiêu Tiếu, Liêu Đào cùng Liêu Yến mấy người tụ tập. Mấy người bởi vì đồng xuất đầy đất, lẫn nhau ở giữa cũng đều là nội môn đệ tử, lâu ngày liền quen thuộc, thỉnh thoảng sẽ còn tiểu tụ một phen. Hôm nay chính là mấy người tụ hội thời gian. Giờ phút này Trúc Liên Ngọc cùng Liêu Đào đang tại luận bàn võ nghệ, hai người đánh khó phân thắng bại, Liêu Yến cùng Miêu Tiếu Tiếu thì ở bên vây xem, nhìn dị sắc liên tục. Rất nhanh luận bàn kết thúc, Liêu Đào dẫn đầu dừng lại nhận thua, Trúc Minh thực lực là càng ngày càng mạnh, đợi một thời gian, nhất định có thể thông qua chân truyền khảo hạch, tấn thăng trở thành trong tông chân truyền đệ tử. Mượn Liêu huynh cát ngôn, nhưng muốn thông qua chân truyền khảo hạch nào có đơn giản như vậy? Trúc Liên Ngọc lắc đầu bật cười, nhận cát ngôn, lại đối với cái này không có bao nhiêu tự tin. Lấy thực lực của hắn bây giờ, tuy nói so với Liêu Đào càng thêm tiếp cận chân truyền khảo hạch yêu cầu, nhưng muốn chạm đến, đoán chừng rất treo. Trúc sư Minh Hà tất tự coi nhẹ mình đâu, gần nhất trong tông đã thả ra chân truyền khảo hạch yêu cầu, hơn nữa khoảng cách khảo hạch còn có một đoạn thời gian, chưa chắc không có cơ hội. Liêu Yến yêu kiều mà cười đi tới, bây giờ nàng so với ngày xưa nhiều hơn mấy phần thành thục. Miêu Tiếu Tiếu vẫn như cũng là bộ kia tùy tiện răng dấp, đúng vậy à, đến lúc đó Trúc đại ca trở thành chân truyền, nói không chừng chúng ta cũng có thể dính chút ánh sáng đây. Trúc Liên Ngọc cười không nói, kêu gọi ba người ngồi xuống, luận bàn sau đó chính là ba người nói chuyện phiếm lúc. Nói chuyện nội dung không có gì hơn là Xích Dương Tông bên trong lưu truyền các loại tin tức. Đúng rồi, các ngươi nghe nói không? Phủ thí gần nhất kết quả đã đi ra, tục truyền phủ thí khôi thủ là từ chúng ta Lương Châu Thành Châu viện đi ra đệ tử, không nghĩ tới một ngày kia, chúng ta Lương Châu lại cũng có thể đi ra lợi hại như vậy võ giả. Miêu Tiếu Tiếu đột nhiên đề cập phủ thí. Châu viện đệ tử. Liêu Yến nghe vậy sững sờ, hiếu kỳ hỏi, vậy ngươi biết là ai chăng? Nàng cả ngày ở tại Xích Dương Tông, đối với ngoại giới tin tức có chút chậm chạp, thêm nữa gần nhất riêng phần mình đều tại chủ bị chân truyền khảo hạch, càng là không để ý đến chuyện bên ngoài, gần như ngăn cách. Lần này nghe Miêu Tiếu Tiếu nói, không khỏi tới hào hứng. Miêu Tiếu Tiếu lắc đầu, ta đây ngược lại là không rõ ràng. Ta biết. Trúc Liên Ngọc đông nhiên xem bảo, lời này vừa nói ra, lập tức dẫn tới ba người nhìn chăm chú. Hắn nhàn nhạt phun ra một cái tên, là Hàn Vũ. Hàn Vũ? Như thế nào là hắn? Liêu Yến ba người nghe vậy đều kinh hãi, không nghĩ tới phủ thí khôi thủ lại là Hàn Vũ. Trúc Liên Ngọc lý giải mấy người tâm tình, lúc trước hắn biết được tin tức này lúc, trong lòng khiếp sợ không thể so với mọi người ít. Hắn trịnh trọng gật đầu, không sai, chính là hắn. Cái này, ba người hai mặt nhìn nhau, trên mặt vẫn lưu lại không thể tin. Trúc Liên Ngọc than nhẹ một tiếng giải thích nói, Hàn Vũ sớm đã xưa đâu bằng này, hắn rời đi Châu viện về sau, hiển lộ tài năng, không những đoạt được chư quận hội võ khôi thủ, càng trở thành phủ thí khôi thủ, bây giờ tại quận thành, phong quang vô hạn, có thể nói là không ai không biết, không người không hay. Biến hóa của hắn lại như vậy lớn. Liêu Yến tự lẩm bẩm, đôi mắt đẹp tràn ra phức tạp. Không khỏi, nàng hồi tưởng lại năm đó cùng Hàn Vũ quen biết chẳng cảnh, lúc kia, hắn vẫn chỉ là huyện thành một vô danh tiểu tốt, còn đang vì võ sinh khảo hạch phát sầu. Lúc ấy nàng còn mời đối phương đi các nàng huyện thành, dùng cái này tới thu hoạch được danh lệch. Chưa từng nghĩ, mới đi qua thời gian ngắn như vậy, Hàn Vũ liền lắc mình biến hóa trở thành phủ thí khôi thủ. Phủ thí khôi thủ a? Miêu Tiếu Tiếu kéo lấy hai má, khẽ nhếch miệng, tràn đầy bất khả tư nghị. Liêu Đào thì thần sắc phức tạp, bọn hắn còn đang vì chân truyền khảo hạch phát sầu lúc, Hàn Vũ vậy mà vô thanh vô tức trở thành bọn hắn ngưỡng vọng tồn tại. Trúc Liên Ngọc đồng dạng buồn vô cớ, trước đây biết được Hàn Vũ bị cự tuyệt Xích Dương Tông về sau, hắn liền cảm giác Hàn Vũ sợ là con đường phía trước đoạn tuyệt, kết quả về sau từng cọc từng kiện sự tình đều đang không ngừng đánh vỡ hắn nhận biết, cho đến Hàn Vũ đăng lâm phủ thí khôi thủ, hắn triệt để nhận rõ hai người chênh lệch, giống như là trời, khó có thể vượt qua. Chờ một chút, gần nhất hạ lệnh một mực tại bắt chúng ta Xích Dương Tông đệ tử Chấn Vũ đi giám sát xứ, không phải liền là phủ thí khôi thủ, nói như vậy. Miêu Tiếu Tiếu đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngạc nhiên nhìn về phía Trúc Liên Ngọc. Trúc Liên Ngọc nhẹ gật đầu, chính là Hàn Vũ. Là hắn. Liêu Đào cùng Liêu Yến nhìn nhau, cũng có chút ngồi không yên. Gần nhất Xích Dương Tông phát sinh không ít đại sự, đứng núi chịu sào chính là Chấn Vũ Ti bắt lấy phía ngoài Xích Dương Tông đệ tử, khiến Xích Dương Tông sản nghiệp nhận đến sự đả kích không nhỏ. Càng làm Xích Dương Tông bên trong nhân tâm hoảng sợ, chính như đây, các trưởng lão mới sẽ trước thời hạn mở rộng chân truyền khảo hạch, dùng cái này hấp dẫn phân chấn nhân tâm. Bọn hắn cũng đã sớm biết việc này là Chấn Vũ Ti vị kia giám sát sứ cách làm, lại không có ngờ tới, lại là Hàn Vũ. Các ngươi nói, Hàn Vũ có phải hay không vì trả thù Xích Dương Tông, cho nên mới mang theo Xích Dương Tông tư đảo mỏ vàng tội danh a? Miêu Tiếu Tiếu thấp giọng nói, người khác không rõ ràng, bọn hắn thế nhưng là biết, lúc trước Hàn Vũ bị Xích Dương Tông hủy bỏ qua danh ngạch. Có lẽ không có khả năng. Liêu Yến lắc đầu, tư đào mỏ vàng tội danh cũng không nhỏ, Hàn Vũ nếu dám trả thù, chỉ sợ sẽ xuống đài không được. Vậy hắn còn bắt nhiều người như vậy, không sợ Xích Dương Tông trả thù hắn a? Miêu Tiếu Tiếu không hiểu. Dưới góc nhìn của nàng, Trấn Vũ Ti giám sát sứ Hàm Kim Lượng kém xa Tít Tắp Xích Dương Tông. Đây chính là chế bá một quận thế lực lớn, há lại chỉ là Trấn Vũ Ti giám sát sứ có khả năng sánh ngang. Có giám sát sứ thân phận bảo vệ, Xích Dương Tông muốn đối phó hắn cũng phải cân nhắc một chút thân phận của hắn, nghĩ đến Hàn Vũ càng nhiều là nhân cơ hội lập đi. Trúc Liên Ngọc ngược lại là đối với giám sát sứ thân phận từng có hiểu rõ, có thể hắn đồng dạng không cho rằng Hàn Vũ dám đối với Xích Dương Tông độc thủ. Liêu Yến đúng lúc mở miệng, cười cười, ngươi tin tức này đều lỗi thời, không nghe nói gần nhất những cái kia bị bổ lấy các sư minh sư tỷ đều bị thả trở về. Phải không? Vậy xem ra chúng ta Xích Dương Tông tên tuổi vẫn là rất lớn, liền thân là giám sát sứ Hàn Vũ cũng không dám tùy tiện đắc tội, ha ha. Miêu Tiêu Tiếu cười cười, đối với chính mình gia nhập Xích Dương Tông cảm giác tự hào. Mấy người còn lại nghe vậy cũng có chút đồng ý gật đầu, gia nhập Xích Dương Tông, đối với bọn họ mà nói, xác thực xem như là làm dạng dỡ tổ tông cử chỉ. Không tốt, xảy ra chuyện lớn, Trấn Vũ Ti mang theo số lớn nhân mã vây quanh sân môn, bắt đầu trắng trợn bắt người. Mấy người cùng có vinh yên thời khắc, chợt nghe bên ngoài viện truyền đến tiếng thét chói tai, nghe bọn hắn tất cả đều hoảng sợ. Trấn Vũ Ti trước đến bắt người, đi xem một chút. Trúc Liên Ngọc đứng dậy lưu lại một câu liền căng chân rời đi, Liêu Yến ba người theo sát phía sau. Bọn hắn một đường đi xuyên, đi tới nào đó cao ốc vị trí, dõi mắt trông về phía xa. Bất ngờ nhìn thấy đen nghịt một đám trên người mặc quần áo đen, cầm trong tay bội đao võ giả ngăn chặn sân môn, không chút kiêng kỵ bắt lấy tông môn đệ tử, trong đó không thiếu chân truyền cùng trưởng lão. Các ngươi nhìn, đó có phải hay không tông chủ? Ngay vào lúc này, mắt sắc Liêu Yến đột nhiên nhìn thấy Trịnh Thi Duyệt áp giải Hạc Bắc Thượng. Trúc Liên Ngọc mấy người theo tiếng kêu nhìn lại, quả nhiên thấy bị tóm ở Hạc Bắc Thượng, lập tức đầu một trận hoành minh, chỉ cảm thấy Xích Dương Tông này, phảng phất đều sợ. Chương 403, Thiên bảng trước 10, kiếm tâm thông minh, 1, chương 403, Thiên bảng trước 10, kiếm tâm thông minh, 1, Xích Dương Tông một đêm cao ốc sập tin tức, tại ngày kế tiếp như gió bão càn quét quận thành thế lực khắp nơi. Thoạt đầu còn có rất nhiều thế lực cảm thấy lấy lời đồn nhảm lừa bịp, không đủ để tin, thậm chí còn cháo phúng đối phương lá gan lớn, dám can đảm tung tin đồn nhảm Xích Dương Tông. Cho đến số lớn Xích Dương Tông trưởng lão cùng đệ tử bị Trấn Vũ Ti cầm bắt mang về Trấn Vũ Ti, mọi người mới giật mình dị thường. Xích Dương Tông vậy mà thật sự bị Trấn Vũ Ti nổ tận gốc. Cái này khiến mọi người không khỏi hoảng sợ, không nghĩ tới vị này mới tới giám sát sứ cư nhiên như thế không sợ trời không sợ đất. Nhưng tùy theo mà đến là xem náo nhiệt tâm tính. Hàn Vũ không sợ Xích Dương Tông, chẳng lẽ liền Hôn Nguyên Tông đều không coi vào đâu? Chỉ là như vậy ý nghĩ, tại bọn họ nhìn thấy Giả Thiên Quân trong nháy mắt liền không còn sót lại chút gì. Bởi vì bọn họ kinh dị phát hiện, dẫn đầu bắt lấy Xích Dương Tông ngoại trừ Hàn Vũ, bất ngờ chính là vị này trưởng lão Hôn Nguyên Tông. Thấy tình cảnh này, kinh ngạc sau khi, không khỏi làm bọn hắn có loại như thấy quỷ ảo giác. Nhưng mà cái này vẹn vẹn bắt đầu. Bị mang về không riêng gì số lớn Xích Dương Tông trưởng lão cùng đệ tử, còn có rộng lượng tài nguyên. Toàn bộ buổi sáng, thông hướng Trấn Vũ Ti khu phố xe ngựa liền không có ngừng qua, vô số tài nguyên vận chuyển đến trên xe ngựa bị trở về Trấn Vũ Ti. Một màn này đưa tới vô số quan tâm, cũng chính là giờ phút này lên, Lạc Sơn quận thành thế lực khắp nơi mới tin tưởng Xích Dương Tông hạ màn kết thúc sự thật. Quận thành thành tây, nào đó trong trang viên, Xích Dương Tông tin tức truyền đến đang luyện võ Vân La công chúa trong hai. Tin tức này là do Quế Ma Ma chính miệng báo cho dù nàng nghe xong chợt cảm thấy hoang đường, cuối cùng nhưng lại không thể không tiếp thu hiện thực. Không nghĩ tới Hàn Vũ vậy mà thật sự làm đến. Ngày trước đề cập Hàn Vũ, Vân La công chúa cực ít toát ra bất kỳ tâm tình gì. Nhưng bây giờ, nàng hiếm thấy biểu lộ ra kinh ngạc, đã kinh ngạc Hàn Vũ làm phách, cũng kinh ngạc tra án năng lực. Liên nàng đều không có ngờ tới, Hàn Vũ cuối cùng thật có thể cầm xuống Xích Dương Tông, nhất là tại Xích Dương Tông còn dựa lưng vào Hôn Nguyên Tông bực này đại ly đứng đầu thế lực dưới tình huống. Nói câu không khách khí, Hôn Nguyên Tông bực này thế lực thổi khẩu khí, cũng đủ để cho Hàn Vũ nửa bước khó đi. Mà lại Hàn Vũ chính là đỉnh lấy các loại áp lực, chỉ dùng một tháng không đến lúc đó ở giữa liền làm đến. Nàng mặc dù không rõ ràng Hàn Vũ đến tột cùng là vận dụng loại thủ đoạn nào lôi kéo Thất Tinh Hội, nhưng không quản như thế nào, đều đủ để chứng minh Hàn Vũ năng lực. Không hề như nàng suy nghĩ như vậy hữu dụng vô nhiêu. Quế Ma Ma, Hôn Nguyên Tông bên kia tỏ thái độ không có. Suy nghĩ đến đây, Vân La công chúa nhìn hướng Quế Ma Ma. Quế Ma Ma mím môi một cái, nói khẽ, tham dự lần này tiêu trừ, còn có Hôn Nguyên Tông Giả Thiên Quân. Ồ. Vân La công chúa tiếng kinh ngạc khó tin, liền Hôn Nguyên Tông đều thỏa hiệp. Nàng càng thêm hiếu kỳ, Hàn Vũ đến tột cùng là thế nào làm đến, không phải là Triệu Ứng Long trong bóng tối tương trợ, hoặc là Trấn Vũ Vương. Bất quá Giả Thiên Quân chưa hẳn có thể đại biểu Hôn Nguyên Tông thái độ. Quế Ma Ma tiếp lấy bổ sung câu, đem Giả Thiên Quân thân phận báo cho Vân La công chúa. Hôn Nguyên Tông phụ thuộc tông môn bên trong, trừ Xích Dương Tông bên ngoài, còn có 4 cái tông môn. Giả Thiên Quân liền xuất từ cái này 4 cái tông môn bên trong Huyền Thủy Tông, cùng Xích Dương Tông kỳ thật cũng không có bao nhiêu liên quan. Đơn giản là nhận lệnh tại tông môn, cho nên mới phái xuống trước đến xử lý việc này. Chỉ cần Hàn Vũ tìm tới chứng cứ, hắn đối với cái này tự nhiên sẽ không phản đối, thậm chí sẽ nhờ vào đó thoát khỏi Hôn Nguyên Tông nghi. Dù sao Tư Đào Mỏ Vàng bực này giết tam tộc tội, Hôn Nguyên Tông cũng không muốn liên lụy trong đó. Đại Ly triều đình năm gần đây mặc dù bởi vì vị kia võ thánh nhận thế không ra nhấc lên rất nhiều phong ba, nhưng chỉ cần võ thánh không chết, không có bất kỳ cái gì thế lực dám can đảm bên ngoài lỗ mãng. Hôn Nguyên Tông tuy là Đại Ly lục đại đứng đầu tông phái một trong, bên trong tông môn nhưng cũng không có võ thánh, làm sao có thể ngăn cản được triều đình lôi đình lửa giận? Giả Thiên Quân như vậy công chính không tiên vị xử lý phương pháp, ngược lại có thể đem công chu tội, khiến Hôn Nguyên Tông không đếm xỉa đến. Nhưng Hôn Nguyên Tông bên trong những cái kia cùng Xích Dương Tông có lợi ích tương quan phe phái, chưa hẳn chịu tiếp thu. Quế Ma Ma chỉ ra. Vân La công chúa sau khi nghe nhàn nhạt gật đầu, đối với cái này không lắm để ý, không quản Hỗn Nguyên Tông cuối cùng xử lý như thế nào Hàn Vũ, đều cùng nàng không có liên quan. "Báo, công chúa, Trấn Vũ Ti trấn phủ sứ Thôi Thiên Tứ Thôi đại nhân cầu kiến." Lúc này, một thanh âm truyền đến, đánh gây hai người trò chuyện. "Thôi Thiên Tứ." Vân La công chúa tựa hồ nhận biết người này, nghe được cái tên này về sau, lập tức mở miệng, để cho hắn đi bảo. Một lát sau, trên người mặc thường phục Thôi Thiên Tứ đến đỉnh viện, nhìn thấy Vân La công chúa sau khẽ không người, Thôi Thiên Tứ gặp qua công chúa. Hắn không có báo ra chức quan, bởi vì lần này hắn cũng không phải là lấy trấn phủ sứ thân phận trước đến ý kiến. Không nghĩ tới đường đường Thôi thị dòng chính truyền nhân, Thanh Hà Thôi thị tuyệt thế anh tài, vậy mà lại chạy đến Lạc Sơn quận một tấc vuông này đảm nhiệm trấn phủ sứ. Vân La công chúa không có để ý Thôi Thiên Tứ thất lễ, khẽ cười một tiếng nói phá thân phận của đối phương. Hiển nhiên nàng đã sớm biết. Sự thật cũng là như thế, tại tới Lạc Sơn quận khoảng thời gian này, nàng liền phái người nghe qua trấn Vũ Ti quyền lực cơ cấu. Khi biết được trấn phủ sứ là Thôi Thiên Tứ lúc, kém chút cho rằng nghe lầm. Kết quả thâm nhập tìm hiểu sau mới phát hiện không phải trùng tên trùng họ, đối phương chính là nàng trong trí nhớ Thôi Thiên Tứ. Cái này khiến nàng kinh ngạc sau khi, không khỏi nghi hoặc. Nàng không hiểu Thôi Thiên Tứ tại sao lại chạy đến Lạc Sơn quận nơi này đảm nhiệm trấn phủ sứ, lấy thân phận của hắn, dù cho muốn lịch luyện, cũng không nên ở đây, mà có lẽ đi rộng lớn hơn phủ thành, hoặc là đại ly trung tâm hoàng đô. Càng không hiểu, kiếm tâm thông minh, kiếm đạo vô song, đứng hàng tiên bảng trước 10, thiên phú tài hoa gần với nàng cựu hoàng huynh trúc vô song Thôi Thiên Tứ sẽ để cho Hàn Vũ cưỡi tại trên đầu của hắn. Cái này đổi thành bất luận cái gì một tên thiên bảng võ giả đều không thể chịu đựng, nhất là đối với kiêu ngạo Thôi Thiên Tứ càng là như vậy. Chẳng lẽ chính như nghe đồn như vậy, người Thôi Thiên Tứ là vì người trong lòng, cho nên chạy đến Lạc Sơn quận, thế nhưng là Trịnh Ti Duyệt. Suy nghĩ đến đây, Vân La công chúa đẩy mặt hiếu kỳ hỏi. Thôi Thiên Tứ lại là lắc đầu, công chúa hiểu lầm, trời ban trong lòng cũng không có nhi nữ chi tình. Nhi nữ tư tình sẽ chỉ ngăn cản hắn tốc độ rút kiếm. Hắn mặc dù phong kiếm nhiều năm, cũng không phải là bởi vì việc này, mà là vì ma luyện ra cái kia tối cường một kiếm, không phải vì Trịnh Ti Duyệt. Vân La công chúa nửa tin nửa ngờ, gặp Thôi Thiên Tứ thần sắc như thường, trong lòng mơ hồ có tính toán, không có lại tiếp tục xoắn xuýt lời này để. Nàng lời nói xoay chuyện, ngươi lần này trước đến tìm ta không biết có chuyện gì. Một là nghe công chúa đi tới Lạc Sơn quận, đặc biệt trước đến thăm hỏi, hai là nghĩ hỏi thăm công chúa mấy vấn đề. Thôi Thiên Tứ ngữ khí không kiêu ngạo không tự ti, hoàn toàn không có lúc trước nhìn thấy Hàn Vũ lúc như vậy bày đủ tư thái bộ dáng. Đây mới là hắn nhất nguyên bản diện mạo, Thanh Hà Thôi thị dòng chính truyền nhân thân phận, đủ để cho hắn cùng Vân La công chúa ngang hàng mà nói. Lúc trước chỗ hiện ra, bất quá là hắn vai trò cái kia thân phận nên có biểu hiện, cùng chân chính hắn không có quan hệ. Vân La công chúa liếc nhìn Quế Ma Ma, chờ bấy lui nha hoàn, lúc này mới lên tiếng, vấn đề gì?